người nếu muốn huy vũ binh khí, có thể dơ lên là vì một, thoáng có thể vũ thì lực muốn đưa ra gấp 2, mà nếu có thể tự nhiên dùng thì phải đưa ra gấp 3 lực lượng, nếu là có gấp 5 lần phía trên, thì binh có thể một tay cầm chi, huy vũ như ý. Tựa như thần thoại dị trí bên trong, Tây Du Ký lời nói, đại thánh một tay vũ như ý kim cô đồng, như vũ cảnh trúc, kỳ lực ở xa gấp 5 lần phía trên, gấp 5 lần lại xương 1 tỷ. Mà theo Lý Tịch Trần suy nghĩ, nếu nói Tây Du Ký bên trong như ý kim cô đồng có 13.500 cân chi trọng, thì đại thánh một tay sợ là liền có 13 vạn cân lực lượng. Lý Tịch Trần bây giờ lực lượng, luyện thành thuần dương khí huyết, ước chừng cũng bất quá vạn cân phía trên, chiếu điệu thanh nếu nói nếu có thể tự nhiên sử dụng, vẫn là kém một chút, chính mình đánh giá, ước chừng trung quy lực tại 23.000 cân trái phải, so với cái kia Ngưu Linh còn muốn yếu hơn nửa bậc. Quả thật là linh thú chi loại, trời sinh thần lực, không phải là nhân tộc có thể bằng. Lý Tịch Trần trong nội tâm âm thầm tưởng niệm, nhưng cảm ứng Diệp Duyên, sau đó người khí tức cũng không hỗn loạn, có thể nói bình tĩnh vô cùng, bơi lội có thứ tự, thế là liền yên lòng, biết được gia hỏa này còn muốn hậu chiêu, tất nhiên sẽ không thua trận. Dù sao thân là thân thể, tự có một chút ảo diệu trong đó, nhất là Diệp Duyên thân thể vẫn là huyền hoàng địa khí tạo thành, ẩn chứa trong đó địa dương chi khí, bộ phận thuần dương chi khí, thần đạo lực lượng nhất là ảo diệu, không thể lẽ thường phỏng đoán. Viên trận bên trong, Diệp Duyên hai tay khoác lên cái kiêm như linh trên vai, 10 ngón khấu chặt, khóa lại đối phương vai, mà cái kiêm như linh không để ý, chỉ là thi triển lực lượng toàn thân, muốn đem Diệp Duyên hướng ngoài trận đẩy đi. Cổ đấu sức, lại xưng si vưu hí, so đấu song phương mang sừng trâu lẫn nhau chống đỡ, lấy lực vật nhau, không thể vận dụng binh khí, song phương cánh tay xô đẩy, ai như xuất trận, chính là thua. Như linh nết miệng lên nụ cười, hai cái lỗ mũi thở dốc, phun ra nóng rực khí tức, cái kia hai cái trên cánh tay nổi gân xanh. Diệp Duyên chân vừa lui lại lui, mỗi một lần hạ xuống, đều là một cái hô to. Ngươi thua. Ngưu Linh giống to lên, hai mắt tuôn ra quang hoa, lực lượng ngươi xa yếu tại ta, đánh giá chỉ có 2 vạn số lượng, ta là 24.000 cân, toàn lực thi triển có thể đạt tới 3 vạn, ngươi vô luận như thế nào cũng không đấu lại ta. Diệp Duyên không ngừng lùi lại, nhưng như cũ tỉnh táo, chính là yếu đi 1 vạn lại như thế nào, không đến cuối cùng, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Hắc. Ngưu Linh cười một tiếng. Liên lại mãnh lực đẩy đi, được không qua một nén nhang, Diệp Duyên cũng đã thối lui đến viên trận biên giới, lại đi một trượng, chính là phải thua. Tốt. Đẩy hắn ra ngoài. Bại trận. Thập tứ lang, ngươi có thể nổi danh. Bốn phía Ngưu Linh la lên, những cái kia nổi trống Ngưu Linh càng là ra sức, trong miệng cất giọng ca vàng, hát không hiểu ca dao. Minh Loan Trấn, Lục Long Cao Giá. Ngai Cốc Không, Vân Hà Hữu Thắng. Ngoan Ngưu Động, Tam Kỳ Liệp Liệp. Đoạ Địa Tiên, Yến Quy Nam Thiên. Ngồi quỳ xa, giang đỉnh phiên đấu. Đại huy vũ, vạn cổ vi hùng. Gặp này hình, Ngưu Linh đột nhiên ra hoài, bốn phía tiếng hò hét bên thai không dứt, cái kia vạn cổ chiến ca vang lên, để cho hắn tâm thần xúc động phẫn nộ, đột nhiên ngửa đầu gầm thét. Mà lúc này, Diệp Duyên mắt bên trong lại hiện lên một tia không hiểu quan hoa, hắn hai cước đột nhiên đập mạnh, thân thể phát ra tiếng ầm ầm ầm, chính là hai chân uốn lượn, xương hông chìm ở địa, thân thể cong xuống, hai tay hướng phía trước đẩy ra, cùng Ngưu Linh bàn tay đối đầu. Lần này, mấy vạn cân lực lượng để mặt đất đều băng liệt, mà Diệp Duyên lại nửa bước cũng chưa từng lui, Ngưu Linh sửng sốt, không hiểu chút nào, thế là thi triển bú sữa khí lực đi đẩy, lại như cũ phi công. Lý Tịch Trần lấy tâm thần quan sát, đợi chút nhìn qua, liền biết được thiên cơ, thì ra là thế, địa thần thân thể, đứng ở đại địa thì không ngã, tuy vô pháp lực, nhưng hắn còn có thể điều động chính mình khí tức, như thế cùng địa mạch tương hợp, lại tăng thêm võ học bên trong thú pháp, chớ nói cái kia Ngưu Linh cao hơn hắn lực có vạn cân. Chính là cao hơn 2 vạn cân cũng không đẩy được hắn. Lực gia tử phủ, dồn khí đan điển, đây là đạo vũ giảng pháp, phàm nhân rèn đan điển, đạo nhân luyện tử phủ. Ngưu Linh không hiểu ảo diệu trong đó, mà còn lại nguyên bản lớn tiếng khen hay Ngưu Linh thì là kinh thần, đều mở miệng động viên, nghe nói đồng tộc ngữ điệu, Ngưu Linh nổi giận, chính là nổi nóng, lại thi triển nắm đấm đánh lên đến đây. Lần này, Diệp Duyên lại là hướng phía trước bước ra một bước, bàn tay thành quyền, thân thể đột nhiên dưới câu, một quyền bên trong bụng, một chưởng bắt cổ tay. Lực mở ra, cái kia Ngưu Linh trước mắt trong nháy mắt trời đất quay cuồng, một cái bổ nhào đập ra. Ngoài, ngã tại vòng tròn bên ngoài. Mãng phu mà thôi. Diệp Duyên đứng dậy nắm tay, thân thể bên trong oanh minh không ngớt, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi mở lời. Chương 162, Ngọc Dịch cảnh thuần dương chân ý, Tuế Nguyệt tiêu thiên lôi chiếu phá. Mặc cho ngươi có thể xếp núi nổ ngọn núi, ta từ tứ lạng bạc thiên cân. Diệp Duyên thi võ, dừng lại đại địa không ngã, cái kia Ngưu Linh xoay tay lại ra quyền lúc liền đã là bại. Tứ lạng bạc thiên cân chỉ là một cái gọi pháp, như thật dùng 4 lượng lực đi kích thích cự thạch ngàn cân, nếu không phải điều kiện đặc biệt, cái kia mặc cho ngươi sử xuất tất cả vốn liếng cũng không thể xê dịch nửa phần. Song phương lực lượng chênh lệch không lớn, nắm giữ mượn lực dùng lực kỹ năng xảo người tất nhiên cao hơn một bậc, Ngưu Linh thi lực 24000 cân, toàn lực có thể đạt tới 30000 cân, mà Diệp Duyên lực có 2 vạn chi cả, đến địa lợi tương trợ, dồn khí đan điển tan mất hắn vạn cân lực lượng, còn thừa liền chênh lệch không lớn, trực tiếp một quyền đánh vào hắn bụng dưới, một tay bắt hắn lại cổ tay, thuận thế một ném, hắn liền trồng cây chuối ra cục. Ngưu Linh bị loại, ngã tại một cái trống lớn phía trước lại lúc ngẩng đầu mê man, tập trung nhìn vào lại là đột nhiên giật mình, chưa từng nghĩ mình đã bị loại, thua một trận. Việc đã đến nước này, bọn hắn Ngưu Linh nhất tộc cũng không phải chết không nhận, thế là cái này Ngưu Linh đứng dậy, rất lưu manh nện một cái cánh tay, đối với bốn phía đồng tộc xin lỗi, mà những cái kia đồng tộc môn cũng đem nắm đấm tại trên cánh tay hắn đảo đảo, đây là cổ vũ tâm ý. Tốt một cái thân thể, huyền hoàng địa thần, là ta tử tôn thua. Ngô Ngưu cười lên ha hả, quá ải, các ngươi quá ải. Trong tay hắn đại phủ vung lên, trong chốc lát biển mây lan lộn, sương mù đất cuốn ngược, thiên địa một mạch tương hợp, từ đó rơi ra thiên bảo, chiếu sáng rạng rỡ. Cầm đi, các ngươi muốn hồi hồng đan. Một cái bình ngọc hạ xuống, trong đó cất đặt mấy viên viên đan dược, màu sắc nâu nhạt, tản mát ra từng cơn mùi thuốc. Diệp Duyên chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhận ra viên đan dược diện mạo chân thực, lập tức mừng rỡ, không sai đến. Đây chính là hồi hồng đan. Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên mở ra bình ngọc, một người một cái nuốt mà xuống, trong chốc lát, một cỗ lửa đốt lưu từ đan điền mà lên, không tiêu chớp mắt liền xuyên qua long cốt, thẳng vào tử phủ cao thiên bên trong đi. Một dòng lũ lớn dâng trào, như hoàng hà vỡ đê, tồi núi loạn nhạc, lấp sông che biển, lúc này hết thể ngăn cản đều cáo phá đi, quần quận lực lượng không thể tương đương, như linh quang chợt hiện, tái tạo càn khôn. Hùng hồn pháp lực không ngừng hiện lên, nguyên bản trần lao cửa ải khóa đều bị đánh vỡ, hết thể trở ngại hóa thành hư ảo. Lý Tịch Trần thể nội, cái kia quần quận thuần dương chi huyết oanh minh, phối hợp pháp lực, đống nhiên sinh ra thần dị biến hóa. Huyết dịch theo xích hồng hóa thành thuần trắng, như bạch ngọc mỡ dê chi dịch, hắn toàn thân huyết sắc rút đi, phảng phất hóa thành trạm ngọc khắc đá, một cỗ quần quận ý cảnh theo 409 khiếu huyệt tán phát ra, chân linh bên trong một đạo thanh quang xoay tròn, chính là huyền môn diệu pháp thanh quang. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Lý Tịch Trần ngón tay niết lên đạo ấn, trong đan điền hóa xuất một vùng biển mênh mông khí hải. Thân thể tứ hải hội tụ như một, tại trung tâm dùng, là lấy thuần dương hóa huyết, huyết luyện ngọc dịch lại hóa thuần dương. Lý Tịch Trần thân thể từ thuần trắng chuyển thành hồng nhuận, tại giữa hai bên không ngừng chuyển hóa, tim đập oanh minh, khí huyết ù ù, bên ngoài cơ thể tán xuất ban ngày mây khói, hai mắt trôi sương ngủ, trong đó kim quang luân chuyển, tựa như mở rộng hỏa nhãn mắt vàng. Hóa ngọc dịch. Diệp Duyên thể ngộ pháp lực khôi phục khoái cảm, đủ loại thần thông liền một mạch hiện ra, mà lại nhìn Lý Tịch Trần thì là để cho hắn kinh ngạc, 49 ngày luyện ra thuần dương khí huyết, bây giờ trở lại vốn trở về nguyên, hành khí bàn huyết lại hóa ngọc dịch. Lý Tịch Trần hóa thuần dương ngọc dịch, trong miệng niệm tụng đạo kinh, trong tay niết lên đạo ấn, ù ù lôi đỉnh vang vọng, thanh sắc lôi quang hóa thành nóng sáng, cùng khí huyết hô ứng, hóa xuất thuần dương thiên lôi. Dùng lôi ngự pháp, ngoại trừ đại ngũ hành thần lôi cùng tổ lôi bên ngoài, còn lại rất nhiều lôi pháp, không thể từng cái nói toàn bộ, thuần dương thiên lôi chính là trong đó một, ẩn chứa thuần dương ý. Một lôi đã ra, âm tà sợ hãi, quỷ mị sợ hãi, ma nhân không thể gần, bên trong chi bất tử thì tổn thương. Thiên vân địa vụ hướng Lý Tịch Trần quanh người hội tụ, vì hắn phủ thêm vân hà áo bào, thân thể tam hỏa như đèn sáng, mở ra hỗn độn, đứng ở vân vụ phía trước chiếu sáng thiên cổ địa, như liệt tiên ban phụng đến thật giỏi. Thân thể bên trong, lửa đốt lưu tràn ngập, ngang qua tám mạch 400 khiếu, ngũ tinh thần bận phát ra quang hoa, mà tứ hải cũng là sinh huy, trên đạo đài chân linh ngồi ngay ngắn, trong miệng hơi thở niệm tụng thanh tĩnh đại đạo chân kinh. Ngọc dịch ngưng tụ, Lý Tịch Trần chậm rãi thở ra khí đến, trong đó trọc khí trừ khử, những ngày này sở thụ phàm trần đông đảo khí đều ly thể đi, lại hồi phục đạo thân, như thế hóa thành ngọc dịch tu đạo nhân, tiến thêm một bước, chính là nhân tiên chi cảnh, đứng hàng tiên ban, hưởng 1500 năm thọ nguyên, số là ngọc dịch gấp 5 lần. Tính toán thời gian còn lâu, Lý Tịch Trần hồi tưởng quá khứ, bây giờ từ cách đến tận đây phương giới, đã có gần 2 năm quan cảnh. Một năm nửa năm nói chính là lúc này, đến bây giờ đã hóa thành ngọc dịch, không thể không nói chính là cực nhanh tu hành tốc độ, đây cũng là nhờ vào lúc trước đúc cốt, rất nhiều tu đạo nhân, tại đúc tiên cốt một quan thượng quanh quẩn một chỗ rất lâu, vì vậy trì hoãn thời gian cũng lớn, mà những ngày qua đến, Lý Tịch Trần đến rất nhiều pháp môn tương trợ, lại. Từng thần du đại thiên, thêm vậy tượng chỉ nước rửa luyện tiên cốt, quá sơ đến giải, nhiều phương pháp cửa phối hợp, này mới khiến hắn có được hôm nay cảnh giới. Nếu không phải địa dương thần xuất thế, thì sợ là muốn tại tứ hải cảnh quanh quẩn một chỗ rất lâu, nào giống là lúc trước, theo tứ hải nhảy một cái hóa thành trúc cơ, ở trong đó tỉnh lược bao nhiêu khổ công, nói ít cũng có 3-5 năm công phu. Phúc địa đệ tử, tu vi tốc độ như còn cùng tông môn tầm thường, cái kia có thể nói tư chất thực sự thuộc về tầm thường, nếu có thể đại đạo, đó chính là nên có đại tạo hóa, mà tông môn tầm thường chỉ sợ cũng từ bỏ loại này đệ tử, không sai đối với phúc địa mà nói, bất kỳ cái gì một người đệ tử đều có hắn nên đến cơ duyên, không phải không được, mà là thời cơ chưa tới. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Cá chép tại trong hồ nước 10 năm, túi xuống muốn chết, đợi cuối cùng một ngày, chợt có thần long từ thiên mà qua, thế là long môn mở rộng, cá chép nhảy một cái rút đi phàm thai, hóa thành trường long. Tam hỏa hóa trúc cơ là một đạo khảm, mà ngọc dịch nhập nhân tiên lại là một đạo khảm, nhân tiên bên trong, huyền quang hóa xuất khiếu là một đạo khảm, động huyền hóa thủ khuyết lại là một đạo khảm. Tiên môn tu đạo nửa đường chi trở ngại rất nhiều, nếu như là khốn tại một cảnh vào không được, thì ngày ngày tư tưởng, nhập ma chướng, càng không bắt được trọng điểm. Mà thần đạo thì không cần như thế, bọn hắn trở ngại có phân ít, được thiên quyến chú ý, tu hành cũng cùng tiên môn khác biệt, nhưng đều có hạn chế, tựa như hương hỏa thần cần tích hương hỏa, địa thần cần tích lũy công đức. Ma môn thì là tu hành có phần nhanh, nhưng còn sót lại phía sau chứng rất nhiều, sư phụ dạy đồ đệ, thường thường sẽ không dốc túi tương thụ, nhất định phải lưu lại tính toán, thế là trong ma môn nội đấu bình thường có, chính là đồ đệ thí sư cũng là bình thường sự tình. Lý Tịch Trần đến ngọc dịch đại đạo, trong tay lôi quang nhảy vọt, hắn miết đạo ấn, nói toạc ra một tiếng, triệu thần xuất lại, phát là lôi đỉnh. Đây là lôi pháp chi chú, lúc này một tia chớp đồng thanh mà ra, hừng hực bạch quang tàn phá bừa bãi, như đèn sáng phá thiên, xé mở vân vụ, chiếu phá thiên cổ tuyết nguyệt. Thuần dương thiên lôi rung động ầm ầm, Lý Tịch Trần hai mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên quang huy, u minh hải chân khí trừ khử một cái chớp mắt, hồng hư thái thanh pháp môn thi triển, trong mi tâm ba giọt tẩy tượng chỉ nước đồng thanh mà động, lại là để cho hắn gặp lại quang huy, một vùng biển rộng đột ngột hiện hiện, lại tiếp tục biến mất. Lý Tịch Trần hai mắt khôi phục cũng chỉ là một nháy mắt mà thôi, đợi lôi quang trừ khử, cái kia trước mắt hết thảy đều lại không thể gặp, hỗn độn một mảnh. Nhưng gặp đây, Lý Tịch Trần ngược lại trong nội tâm đại định, trong lòng nói, xem ra tẩy tượng trì thủy nhược là có thể luyện hóa, cặp kia trong mắt u minh chân khí nhất định trừ khử, mà lại nói không chừng, còn sẽ có một loại nào đó thần dị biến hóa. Chương 163, tốt đạo nhân tiên gia phong phạm, lấy năm bảo đều có thần dị. Thuần dương ý hóa thành thiên cổ đèn sáng, Lý Tịch Trần thu đạo pháp, thu lại ngọc dịch khí tức, hóa thành nguyên bản bình thường bộ dáng, diện mục thanh tú, người khoác huyền hoàng đạo bảo, lưng đeo thần mục làm kiếm, đỉnh đầu đạo hoa châm, hai cây sợi thô mang rủ xuống, nghiễm nhiên một bộ đạo môn thượng nhân phong phạm. Tìm về pháp lực, khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, lúc này thiên bảo bên trong lại hạ xuống rất nhiều thần dây bảo vật, trong đó phần lớn là các loại đan dược, đương nhiên cũng có một chút cường hoành pháp binh, bảo khí. Tham thì thâm, một người có thể lại mang năm bảo rời đi, cái kia hồi hồng đàn ta có thể làm chủ, xem như đưa cho các ngươi. Ngô Như mở miệng cười, bốn góc lắc lư, rời xa vân vụ loạn quấn, trong tay đại phủ nhất chuyển, liền chấn động non sông. Hồi hồng đan cũng không khó luyện, thân là vạn như khâu thủ con người, loại này thân ra vẫn là lấy ra, này hai đạo nhân có lớn lao khí số, căn cứ cầu long lời nói, một người trong đó nhân quả nghiêm trọng, cùng phúc địa ma môn dây dưa, không thể trêu chọc. Khí số lớn người, thiên không giết chi, đất khó không chi, nếu là địch, liền muốn chảm thảo trừ căn, đoạn diệt tuyệt định, nếu không như thế, đợi cho ngày sau hắn gặp gió mây hóa thành chân long, đó chính là kẻ giết người đền mạng chi nhật. Người trả người không thể, thiếu một nhân, người phản trả người, có được một quả. Người tặng người đến, cũng thiếu một nhân, người chi ân báo, cũng có được một quả. Nhất ẩm nhất trác, ông trời chú định, nhưng cũng là sự do người làm, này không phải thiên số có thể định, thiên không giết chi cũng không phải là giết không được, chỉ là nhân quả nghiêm trọng, khí số xuyên thiên khiến càn khôn không thu, sơn hà có linh chúng sinh tránh lui, nhưng một người tới đi, cầm đao kiếm mà đi, quyết định chính là chết cũng muốn lấy nó tính mệnh, cái kia thiên hạ liền không có không thể giết người. Đương nhiên giết người kia, liền muốn tiếp nhận hắn nhân quả, nếu như là hắn ngay tại độ kiếp, không phải thượng thiên trảm mà là ngươi giết chết, như vậy ngươi liền muốn thay thế hắn lọt vào thượng thiên trừng trị, đón lấy hắn nhân quả, thay hắn kháng kiếp. Cũng chính là như thế, vì vậy tiên ma độ kiếp, đại đa số người sẽ không ở giờ phút này nhúng tay, trừ phi là huyết hải thâm cửu, nhất định phải ngươi chết ta vong loại trình độ đó, đã ôm đồng quy vu tận tâm tính, không thì cho dù chết địch cũng sẽ ở bên ngồi yên, sẽ không lên tiến đến. Bất luận giết hay không cái kia đối đầu, chính mình cũng là không chiếm được chỗ tốt, cái này rất thua lỗ. Nhân kiếp coi như bỏ qua, nếu như là thiên kiếp cùng vô lượng kiếp, kia là thỏa thỏa muốn người tính mệnh. Trừ phi là trời sinh đồ đần, hoặc là sửa chữa cái gì quỷ quyệt công pháp, không thì ai sẽ tiến lên, làm loại kia đụng nam tưởng sự tình. Lý Tịch Trần nghe Ngô Như mở miệng, trong nội tâm tăng thích, liền tiến lên, nói tiếng đại tạ ơn, mà Diệp Duyên cũng là như thế. Gặp hai vị đạo nhân lên một lượt đi, Tương Ánh Hồng liền hơi có chút lạnh mình, lúc này bên cạnh lại có Ngưu Linh Xô đẩy nàng, cùng mở miệng nói, phàm nhân cũng đi đến. Ba người đi, một người qua ải thì ba người đều qua, có thể đi đoạt bảo, đi lấy A. Nghe cái kia Ngưu Linh mở lời, Tương Ánh Hồng lúc này mới yên lòng lại, nhưng nàng cuối cùng vẫn là có một ít cố kỵ, nhất là Lý Tịch Trần, nàng đối với hắn là lại kính lại sợ, nhất là trước đó ba bái mở giang hà sự tình còn tại trước mắt văn vọng, thế là lại không dám lỗ mãng. Vì vậy, phàm Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên nhìn qua hơi có ý động bảo vật, nàng đều không đến xem, chọn lựa chút tầm thường bảo vật liền vui vẻ. Lý Tịch Trần một đường cảm giác khí tức, cũng lấy tâm nhãn quan sát, những cái kia bảo vật hình dáng bị phát họa ra đến, tại hỗn độn nhãn bên trong hiển hóa ra mông lung hình thái, cái này khiến trong lòng của hắn có chỗ vui vẻ, từ đạo quả thật có thần dị biến hóa, những cái kia bảo vật tản mát ra thanh quang lớn nhỏ không giống nhau, tại Lý Tịch Trần chỗ nhìn đến, cái này nên chính là bảo vật bao gồm thanh khí nhiều ít, cũng là mạnh yếu có khác. Thanh quang cái lớn là mạnh, thanh quang cái nhỏ là yếu, một khỏa tròn vo đan dược bị Lý Tịch Trần nhìn thấy, ngón tay tại thượng vân bê, liền trong nội tâm sáng tỏ tám phần, đem cái kia đan dược lấy đi, xem như một bảo. Tĩnh linh đan, lại gọi là tĩnh ngôn tịch luyện chân đan, đan này có thần dị, chính là bảo hộ chân linh chi đan, ít có người biết được phương pháp luyện chế, cái này đan nhưng tại hồn phách bị thương thời gian bảo vệ bản thân chân linh, cũng có thể tại đại huyễn bên trong đến một tia thanh tĩnh, đến tà ma ngoại đạo khó mê hoặc, tâm thần không thể bị lay, là vô thượng trí bảo. Không sai, loại này đan dược cũng phân phẩm bậc, đan này bên trên có tiên hoa vân năm đạo, là năm hồi đan, không phải chín trở về chi đan, không đạt cực hạn, có thể tại nhân tiên phục dụng, nhưng xuất khiếu phía trên, liền nên hiệu lực đại giảm. Đan chi nhất đạo, luyện dược thành đan là một lò, lấy 4 ngày trong vòng hạn, một lò đằng sau liền muốn khai lò trùng luyện, đan nấu lại bên trong lại thụ liệt hỏa sắc lửa đốt, đợi một ngày sau lại mở lô, như thế đan bên trên có hoa vân một đạo, cũng xưng một lần đan. Một lần đan sau lại nhập lô, chờ 2 ngày xuất đan, lúc này đan bên trên có 2 hoa vân, xưng 2 trở về đan, công hiệu lực là một lần đan gấp 10, 2 trở về đan sau lại nấu lại, lúc này thêm thảo dược lại luyện, đợi 3 ngày xuất đan, xưng 3 trở về đan, gây nên này liên tục cửu luyện, thêm 4 ngày trước, tổng cộng thất 49 ngày, như thế luyện ra mới thật sự là tiên đan, xưng 9 trở về đan. Cũng không phải là tất cả đan dược đều là như thế luyện chế, tựa như hồi hồng đan liền không có cửu luyện 9 trở về nói đến, đan này chỉ nhằm vào thủ khuyết cảnh hạ phong ấn, lấy phá pháp làm chủ yếu mục, không nói cửu luyện 9 trở về, chính là nấu lại một lần, quản chi là cũng muốn nổ lô. Có thể luyện 9 trở về chi đan, nó nguyên bản vật liệu dược vật tất nhiên thần dị phi thường, sở dĩ muốn luyện 9 lần, chính là bởi vì một lần không đủ để đem nó dược lực hoàn mỹ hỗn hợp, cần lặp đi lặp lại rèn luyện, cái này cùng rèn đúc đao kiếm binh khí có dị khúc đồng công chi diệu. Đan đạo nói đến tạm thời buông xuống, Lý Tịch Trần không sở trường đan đạo, về phần về sau thiện không am hiểu, kia là nói sau không để cập tới. Tinh linh đan lấy, Lý Tịch Trần lại nhìn xuống một thần vật, vật kia mọc ra 3 thước đến nhiều, là một thanh tinh kim thần tiên, bên trên tán phát hồng giật mình chi khí, ẩn ẩn có lôi quang nhảy vọt, nó tương tính với mình tương hợp, có chút thần kỳ. Ngàn năm cây đào bị thiên lôi đánh trúng, một không đốt hết, da khô rút đi, đại thụ nứt ra đến này sẵn có dị vật, là thai nghén chi bảo, thế là trong đó tinh kim bị lấy ra rèn đúc thành roi. Nhìn thường thức giống, không xuống nhân tiên trí bảo hình thức ban đầu, là bách chết thần binh. Ta tu chỉ lôi pháp, ngoại trừ chiếu địa thanh bên ngoài, là nên có một gian dạy pháp khí, kiếm làm vũ khí bên trong quân, vu là khí bên trong thánh, cái này kim tiên thì là đạo môn giới luật quy củ, càng là đánh giết ma nhân lợi khí. Kim tiên tới tay, bảo vật này không biết là cái gì đúc, lại có 2000 cân chi trọng, xem ra rất có địa vị, tại roi trôi phía trên, khắc ấn Thái Hoa Sơn người 4 cái chữ nhỏ, Lý Tịch Trần sờ một cái liền cười lên, hợp lấy đây là nhà mình tông môn tạo ra đến bảo bối, xem ra là năm đó tặng cho này Sóc Huyền Tông, bây giờ đảo lại về tới Thái Hoa đệ tử trên tay. Trong đó lôi pháp cường hành, lại là ngàn năm trước chỗ tạo, không biết là bây giờ vị kia trưởng lão tạo thành. Lại nhìn xuống dưới đi, lướt qua rất nhiều thần dị bảo vật, thiên quang cuồn cuộn, cuối cùng hiện ra một bản sách cổ, thượng viết huyền pháp diệu quyết, Lý Tịch Trần bất minh ảo diệu trong đó, rót vào pháp lực thăm dò, cái kia không thể văn tự dần dần hóa thành thực chất, bị hắn minh ngộ, lại là một bản cực kỳ cổ quái ngoại đạo luyện bảo chi pháp. Lấy đại bàn qua con mắt làm chủ, dựa vào ngũ hành thần lôi, ngũ hành thần thiết, ngũ hành thần kim, có thể đúc ngũ lôi thần châu, tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng, luân chuyển không ngớt, tà ma lui tránh. Đại bàn qua, lại xưng lôi loa, là dưới biển sâu dị thú, sắc như vừa chui vào, đứng xa nhìn tựa như núi, thọ nhưng so sánh chân long, kéo dài vô tận, không sai sinh trưởng cực trì hoãn, mặc dù đẻ trứng rất nhiều, nhưng không thành niên đại bàn qua, đều là còn lại dị thú trong miệng chi thực. Đại bàn qua dài tới 100 năm, mới có thể có tung lôi chi lực, kinh lôi nước biển mà không thương tổn, có thể thôn lôi điện an chi. Đỉnh đầu sinh vừa chạm vào sừng, bên trên có một mắt, là đại bàn qua chi nhãn, vào biển đáng nhìn vạn giảm. Chương 164, Tị Hỏa Châu hóa phàm tiên đan, địa thần đan cơ duyên hóa hiện. Lý Tịch Trần đem bản này ngoại đạo luyện bảo chi pháp thu hồi, động tâm tư, đại bàn qua khó tìm, nó tồn tại ở bên trong biển sâu, nếu là muốn trực tiếp đi lời nói không thể được, bên trong biển sâu là cấm địa, đó chính là nhân tiên cũng không dám tiếp túc. Đối với Vân Nguyên Châu mà nói, đại bàn qua nơi ở vực chỉ có 3 khu, một là Bắc Hải, hai là Vô Ngân Hải, ba là ngoại đạo chi hải. Cái này 3 khu đối với nhân tiên mà nói, cơ hồ đều là cấm địa, Bắc Hải không đề cập tới, trong đó ma đạo tán nhân rất nhiều. Thậm chí có giống như vô tâm đạo nhân như vậy đáng sợ cái thế nhân kiệt, Vô Ngân Hải là lòng tộc chỗ cư trú, cũng là phi cầm tẩu thú thánh địa, trong biển nhiều núi, ở rất nhiều thần dị linh thú, hoặc hóa thành giống, hoặc lưu trạng thái thú, không phải trường hợp cá biệt, ngoại đạo chi hải, nơi đây thông hướng một mảnh khác lục địa, chìm chìm nổi nổi, không có định tướng. Khó mà tìm kiếm, chính là tìm được, như mình muốn một mình qua biển, sợ là đi không ra 300 dặm liền muốn chết ở trong biển. Ngoại đạo chi hải kinh khủng khó mà miêu tả. Chỉ biết điệu tiên phía dưới vào biển hẳn phải chết không nghi ngờ, đã từng có điệu tiên theo trong biển trở về, nói rõ trong đó có đại khủng bố, cái kia sóng lớn cuốn lên, dính vào một chút, liền muốn tiêu ngàn năm pháp lực, như rơi vào trong nước, liền nói dùng giảm lớn, một nén nhang phía sau biến thành phàm nhân, lại đằng sau, chính là ngoại đạo trong biển dị thú xuất hiện, đem một khẩu nuốt. Tục truyền vị kia điệu tiên trở về, dĩ nhiên dần dần già đi, đi 2000 năm pháp lực, liên đối thọ nguyên đều giảm đi, người bên ngoài hỏi, lại là không còn trả lời. Giữ kín như bưng. Ngũ Lôi Thần Châu là tốt bảo, đáng tiếc không tốt đến, chính là tích chữ, quay đầu nếu là có cơ duyên lại nói việc này. Thanh quang lung lung, Lý Tịch Trần đến Tam Bảo, lại nhìn xuống dưới đi, lấy một bảo châu, này châu thượng không nhiễm bụi bặm, mượt mà như ngọc, gọi là Tị Hỏa Châu. Bảo vật này thần thông nói đến cũng là đơn giản, chỉ phàm là thế gian đông đảo hỏa, đều có thể cầm này châu tránh chi, bảo vật này không phân phẩm cấp, nhân là sẵn co chi tinh, vốn là có này thần dị. Đông đảo Linh Châu bên trong, Tị Hỏa Châu là hiếm thấy nhất, mà Tị Thủy Châu tắc rất dễ dàng lấy được, nếu như là tại Long tộc có giao tình, cái kia càng là dễ dàng, Tị Thủy Châu chính là Giang Hà Hồ Hải bên trong, ngàn năm trai tinh chỗ thổ chân châu, hay là nơi nào đó hải nhãn, vòng xoáy, đem bốn phía nước lóa túy cỏ rửa dung hợp biến thành chi bảo. Lý Tịch Trần không làm nghĩ lại, trực tiếp đem cái kia bảo châu lấy đi, còn thừa còn có một cái số định mức, Lý Tịch Trần lại hướng Thiên Quang trông được đi, lại gặp một cái đan dược lưu động. Bên trên có lục văn, lại là một cái sáu trở về đan. Cảm thụ khí tức một trận, Lý Tịch Trần lại hơi hơi kinh ngạc, hắn lại là không nhận ra cái này mai sáu trở về đan dược, không biết nó dược lý, càng bất minh trong đó cấu thành, thế là làm một trận suy nghĩ, vẫn là đem viên đan dược này lấy đi. Đến tận đây năm bảo tận thủ, Lý Tịch Trần theo thiên quang bên trong rời khỏi, lại nhìn chung quanh, Tương Ánh Hồng sớm đã đi ra, nàng chọn năm bảo bên trong, ba thanh là binh khí, phẩm tướng bên trong. Chỉ có một thanh còn có thể lọt vào trong tầm mắt, đặt đến tinh cương bậc. Diệp Duyên còn lưu tại thiên quang bên trong chưa từng rời khỏi, thế là Lý Tịch Trần liền khoanh chân ngồi xuống, đối Ngô Ngưu hỏi dò, thỉnh giáo đại tôn, viên đan dược này gọi là tên gì, có chuyện gì công hiệu. Ngô Ngưu nhìn lại, gặp Lý Tịch Trần trong tay cái kia sáu trở về đan, sắc mặt hơi đổi, gặp này hình, Lý Tịch Trần cho rằng đây là mai khó lường đan dược, há không liệu, tiếp xuống, Ngô Ngưu một câu để cho hắn dở khóc dở cười. Ai nha? Ngươi thế nào lấy được cái này đan? Ngô Ngưu lắc đầu liên tục, sắc mặt cổ quái, nhưng lại bất đắc dĩ, cái kia thiên quang bên trong thiên tài địa bảo vô số, pháp bảo binh khí rất nhiều, ngươi lại thật vừa đúng lúc cầm viên đan dược này đi ra, lại là lãng phí, lãng phí. Lý Tịch Trần yên lặng, xin hỏi đại tôn, cái này đan có cái gì kết quả? Kết quả? Kết quả lớn đâu? Ngô Ngưu cười lên, cái này đan gọi là hóa phàm đan, phàm nuốt đan người, một thân pháp lực đều hóa thành hư ảo, nếu như là nhân tiên phủ. Tắt trên đỉnh một hoa đi, đánh rất phàm trần, như động huyền phủ, tắt tiên thiên đóng lại, lại diễn hỗn độn, như điệu tiên phủ, tắt trên đỉnh hai hoa chém xuống, toàn thân pháp lực diệt hết, bỏ không đạo hạnh. Phục đan người, dài tới một năm, ngắn đến ba ngày, hóa thành chân chính phàm nhân, trong vòng 100 năm không thể động pháp diễn đạo, 100 năm về sau mới có thể lại tu đạo pháp. Lý Tịch Trần kinh hãi, lợi hại như vậy, đại tôn làm sao cố thở dài. Đây quả thực là vô thượng lợi khí, nếu để cho chính mình địch thủ phục dụng. Tắc trực tiếp đem hắn đánh rất phàm trần thoát thân không được, cỡ nào lợi hại. Ha ha, ngươi suy nghĩ gì, ta không biết được a. Ngô Ngưu lắc đầu, cái này đan a. chỉ có thể ở trong nội tâm bình tĩnh tình huống dưới phục dụng, nói cách khác, nuốt đan này người, tất nhiên là tự nguyện ăn vào, mà lại phục dụng phía trước tất nhiên phải biết đan này hiệu dụng, nếu như là bất minh đan dược hiệu dụng liền ăn vào, trong nội tâm chưa từng chuẩn bị sẵn sàng, thì là vô hiệu. Nói cách khác, cái này đan trên cơ bản là cho một chút không muốn lại tu hành đạo nhân phục dụng, bọn họ nói tâm đã vỡ, không muốn lại dày tiền trần, muốn trở về trong hồng trần trầm luân, liền nuốt đan này, cũng không tiếp tục nhập đạo môn. Mà lại trong tay ngươi cái này hóa phàm đan chỉ có 6 trở về hoa vân, thủ khuyết phía trên nuốt liền dĩ nhiên vô dụng, chớ đừng nói chi là đối địa tiên. Lý Tịch Trần lúc này liền yên lặng, ấy nửa ngày, cười khổ lắc đầu, nếu như thế, xem ra ta một thế này đều không cần đến cái này đan, quả nhiên là cái phế đan, đúng là lãng phí một bảo danh lạch. Chính mình chấp niệm như tiêu, liền nói tâm tự phá, nhưng Lý Tịch Trần tu thanh tĩnh chân kinh, đạo tâm kiên cố vô cùng, chính là bỏ mình cũng không thể nuốt đan này. Đan này đạo lý cùng thành tĩnh kinh đi ngược lại, với mình căn bản vô dụng. Nếu là muốn ám hại người khác, người kia lại không biết, tắc đan dược và tầm thường nhân gian đồ ăn không có khác nhau, có lẽ duy nhất có thể chờ mong xuống, chính là cái kia nuốt đan người sẽ ngũ cốc không phục, phần bụng căng đau không thôi. Lý Tịch Trần cũng là có chút buồn cười, chính mình chỉ gặp cái kia đan dược là 6 trở về hoa vân, lại nhìn không ra chân chính tên tuổi, dựa theo loại này suy luận, nguyên lai tưởng rằng là cái gì lợi hại bảo vật, nhưng chưa từng nghĩ là. Mà thôi, hữu duyên có được vô duyên không thấy, vật này như thế nào đi nữa, bây giờ cũng đến tay ta, dù sao cũng là 6 trở về đan, chung quy sẽ không mai một đi. Thiên quang lung lung, một cơn chấn động, Diệp Duyên từ đó đi ra, lông mày tiện thể thích, hiển nhiên lấy cái gì để cho hắn vui vẻ đổ vật, gặp Lý Tịch Trần hướng cho hắn trông lại, thế là liền lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Vân Hồng Thượng Nhân không hổ là luyện đan người trong nghề, chưa từng nghĩ, thế mà liên loại đan dược này đều có. Diệp Duyên mở ra tay. Trong đó nằm một cái minh hoàng đan hoàn, tản mát ra từng cơn thần dị khí tức. Lý Tịch Trần chỉ cảm thấy một chút, trong đầu liền xẹt qua một chút linh quang, lập tức kinh ngạc, đây là địa thần đan. Chính là địa thần đan. Diệp Duyên cười to, cuối cùng là ta cơ duyên đến, địa thần đan, thần linh mới có thể nuốt, đến 300 năm hương hỏa, chính là hóa nhân thần mấu chốt chi đan, trong đó ngưng tụ ít nhất 10 tôn địa thần khí tức, nuốt đan hóa nhân thần về sau, nhưng từ 10 vị địa thần khí tức chúng được một thần thông. Bây giờ pháp lực hồi phục, nên ta hóa thành nhân thần. Lỗ Mũi Châu, ngươi hóa ngọc dịch, không sai thiên quyến ta, cũng không cho ngươi giành mất danh tiếng. Diệp Duyên trong nội tâm vui vẻ, hóa thành nhân thần, hắn chính là chính thống thiên bẩm thần linh, đến một quyền hành, trời ban một đạo thần thông, mà phục địa thần đan về sau, lại có thể lại được một thần thông, đây là thần linh độc hữu, tiên ma không thể dòm. Chương 165, điên loạn người trên dưới tìm kiếm, địa tiên ẩn quần thánh nan địch. Lý Tịch Trần tại Diệp Duyên ở Vạn Ngưu Khâu bên trong riêng phần mình đoạt bảo, khác một bên, Bạch Vũ Sơn Đông Đảo kiếm tu tại Nhật Nguyệt Khâu bên trong bị ngăn trở, thi triển thần thông phá vỡ đại huyễn chi trận. Không sai ở phía ngoài, ỷ Đế Sơn xuất thế chi khí đã xuyên qua thiên hàn, vô số tông môn tiên gia đều hiểu rõ tiên phủ xuất thế tình huống, thế là lập tức điều động trong môn rất nhiều hảo thủ, lần theo khí số đi tới ỷ Đế Sơn. Tòa Linh Hà bên ngoài, một tôn đạo nhân đến, hắn hai mắt vô thần, hình như có chút điên loạn. Đi đường lắc lắc cung dùng, lại là một chân sâu, một chân cạn, lúc này ngẩng đầu, gặp thiên thượng, cầu lòng chiếm cứ, lại như gặp không có gì. Hắn phối hợp hướng tỏa linh hà bên trong cất bước, thất hồn lạc phách, thân thể lay động không thôi. Chớ có lại hướng phía trước đi. Trên núi Hoang Chư Đạo có người nhìn thấy, gặp nó thần sắc thê lương, động chắc ẩn, chính là trước đó nhiều lần muốn giúp Lý Tịch Trần mấy người tiểu sư muội, lúc này lại lên tiếng đi, đối cái kia đạo nhân mở miệng. Tâm vốn hảo ý, cái kia đạo nhân lại giật mình chưa tỉnh. Tựa như thần du thiên ngoại, mất hồn phách, lúc này bước chân không chậm, vẫn như cũ hướng phía trước đi đến, đồng nhiên tới gần đại hà, ngừng lại bộ pháp, chậm rãi ngẩng đầu. Đạo, một lời khó nói, thiên chẳng lẽ tận. Pháp không có tận cùng, đại đạo không mở. Lời nói điên cuồng truyền khắp bờ sông, cái kia trên núi hoang, ba vị nhân tiên cùng nhìn nhau, đạo cũng nhìn ra mấy phần kết quả, cái kia làm đầu một tiên mở lời, đây là chúng rồi kiếp tu đạo nhân. Hai tiên luôn mà nói, lại là giống nhau đến bảy phần. Là 8-9 chi kiếp bên trong đạo thứ tư kiếp. Chỉ là không biết là cái nào đạo kiếp. Tam tiên lắc đầu, không thể quản hắn, nhập kiếp người nguy hiểm, nhìn hắn điên điên khủng khủng tình huống, nếu như là tao nộ kích thích, chính là đồng đạo cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nghe được ba vị nhân tiên trò chuyện, những cái kia nữ kiếm tu, nữ các đạo sĩ lại bắt đầu xì xào bàn tán, người lấy quần tụ, phàm gặp được sự tình, thảo luận miệng lưỡi một quạt là tất nhiên sẽ phát sinh sự, đây cũng là người. Trên núi Hoang Chư Đạo ôm không nhúng tay vào thái độ quan sát, mà cái kia sư muội tại bị sư tỷ lại một quạt dạy bảo về sau, nháy mắt, lại là nói, sư tỷ, ngươi nói, nếu như là cái này điên đạo sĩ cùng trước đó mấy người, đều là có đại khí số, cái kia có thể qua sông đi sao? Sư tỷ nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta đoán muốn nên sẽ không, đại khí số người như thế nào cùng tụ tập ở đây, vậy cũng quá mức trùng hợp đi, huống hồ trước đó người kia cỡ nào lợi hại, ba bái mở giang hà, thiên địa không dám thụ nó bái, cái này điên đạo sĩ. Ta nhìn không giống. Nàng lời nói chưa từng nói xong, liền thượng liền có một tên nữ kiếm tu cười lên, lời ấy sai rồi, muốn cái kia thế gian học sinh, đều nghe qua phu tử dạy bảo, biết người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu đạo lý, biết rõ trông mặt đặt tên. Trên núi hoang chư đạo nghị luận, phía dưới đạo nhân vẫn như cũ lời nói điên cuồng, phối hợp đi tới đi lui. Chợt bước chân dừng lại, gặp trong sông một đầu cá chép kinh hoàng nhảy lên, tóe lên một trận gợn sóng. Phá bào đạo sĩ nhìn thoáng qua, hai tay giơ lên ôm đầu, đống nhiên cười lên ha hả, thần sắc phẫn nộ mà điên cuồng, lại quay đầu, thanh âm kia chấn động, lại là để cho toàn bộ mênh mông đại mạc cũng bắt đầu run rẩy. Có đạo, có đạo. Nơi đây có đạo, không sai đạo không cao tuyệt, tầm thường chi đạo. Ta đạo gì đi, ta đạo đi nơi nào, ta đạo độc hành, không sai ta lại là tìm cái gì, là cái này khu khu tầm thường chi đạo. Thượng đạo đăng thiên, dưới đạo nhập người, ta đạo bồi hồi tại giữa thiên địa, không thể nó pháp, không thể nó ý. Ta ngày xưa vẫn chưa tìm được đại đạo chí lý. Liếc mắt nhìn cầu long, cười nhạo mà nói, rồng, trùng, hổ xưng con cọp, rồng liền xưng rồng, cũng là trùng. Năm trùng bên trong có rồng, rồng cũng là trùng. Con cá nhảy ra mặt nước, chính là nhảy qua long môn, cũng xưng chân long. Làm càn. Cầu long giận dữ, đột nhiên gầm thét đi ra, lần này lắc lư 3.000 dặm đại hà, cái kia sóng lớn vô bờ, lệnh sóng lớn cuốn ngược. Ha ha, ha. Đạo nhân cười ha hả, lung tung phất tay, bước chân kia trên mặt đất đạp, bên trái 3 lần, phải 3 lần, đi về vòng chuyển. Hắn đột nhiên túi đầu, lại hướng phía trước nhìn, cái kia điên điên khủng khủng khí tức để lộ ra đến, trong vòng trời, cầu long trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hình như có một đạo linh quang xẹt qua, lại nhìn cái kia phá bào điên loạn đạo nhân, trong lúc mơ hồ có một cỗ tuyệt thế ý cảnh dâng lên, lại là giật mình kinh hãi. Đạo nhân mở miệng, vừa khóc lại cười, chỉ nói, đại đạo phía trước, chúng ta cầu đạo. Há có thể bị tiểu đạo ngăn lại. Lời vừa nói ra, hình như có cái gì gông xiềng bị mở ra, trong chốc lát, chỉ gặp cái kia đạo nhân hai con ngươi bỗng nhiên trở nên thanh minh, vươn tay ra, đối tỏa linh hà vung lên tay áo dài, thế là cái kia đại đạo thăng thiên, mây khói cuồn cuộn, chỉ nghe đạo nhân trong miệng cười to một tiếng, vang vọng mênh mông. Mở. Một đạo hồng lôi nổ vang, phạm vi ngàn dặm đại mạc chấn động như địa long xoay người, cái kia thiên không thượng mây tản cuốn ngược, hóa thành phong nhãn. 3000 dặm tỏa linh hà đại phá. Sóng lớn vô bờ, trung tâm mở ra một đầu đại đạo, lại không phải thỉnh thiên địa tránh chi, mà là lấy lực phá thiên địa. Thật can đảm. Cầu long cao giọng vừa quát, cuồn cuộn long uy nối liền trời mây, hắn hai con ngươi chết chằm chằm đối phương, cái kia một đạo tam trọc chi khí trùng trùng điệp điệp, như là long đạo trụ trời, tại cầu long mắt bên trong hóa thành 3 cái đạo nhân, bên trái tôn này sắc mặt trắng bệnh, phía bên phải một tôn ăn nói có ý tứ, trung tâm một vị mặt mày chứa thích, 3 tôn đạo nhân đều là khác biệt. Nhưng tại cái kia phá bào đạo nhân bản tôn đều có 6 phần tương tự thái độ. Ta là ai? Phá bào đạo nhân thì thào mở miệng, sau đó cười ha hả, ta là vô tâm đạo nhân. Bên trái tôn này trắng bệnh đạo ảnh mở miệng, ta là vô tâm đạo nhân. Phía bên phải tôn này nghiêm túc nói ảnh mở miệng, ta là vô tâm đạo nhân. Trung tâm tôn này vui vẻ nói ảnh mở miệng, ta là vô tâm đạo nhân. 3 ảnh lẫn nhau quay người, lại hồi phục nhập phá bào đạo nhân trong mi tâm, hóa thành 3 đạo thanh quang, không nhiễm nửa phần trọc khí. Trong mi tâm quang hoa đại phóng, tôn này thanh niên bộ dáng chân linh mở to mắt, cười cười, sau đó ung dung thở dài, tựa hồ cái này âm thanh than dài bên trong dĩ nhiên thể hiện tất cả cái kia ngàn năm mây khói. Tam tuyệt thiên công vận chuyển, tuyệt tâm thiên kinh đạt tới thủ khuyết viên mãn, lịch cầu đạo kiếp mà bất ma, thế là 3 khấu chính mình, như vậy thần dị chi đạo pháp, nếu như là Lý Tịch Trần nhìn thấy, tất nhiên muốn kinh hô lên, cái này cùng trong truyền thuyết đạo tổ nhất khí hóa tam thanh sao mà tương tự. Đạo này thần quang thông thiên. Không chỉ có cầu long kinh hãi, cái kia trên núi hoang rất nhiều tu đạo nhân đều đứng dậy, cái kia 3 vị nhân tiên sắc mặt đại biến, trước đó vài ngày bạt tiên hải bên trong quan sơn nguyệt đi bạch vụ sơn, bãi phòng trường hồng kiếm chủ, chính là vì dịch thủy hàn sự tình, mà lúc đó hắn liền nâng lên, vậy sẽ dịch thủy hàn đánh bại nhân vật cái thế, chính là gọi là vô tâm đạo nhân. Cái này, hắn là thủ khuyết thượng nhân. Cầu đạo kiếp, là cầu đạo kiếp, kiếp phá. 3 vị nhân tiên kinh ngạc, lúc này cảm giác toàn thân cứng ngắc. Vậy đối phương tản mát ra khí tức bên trong, có thanh khí cũng có trọc khí, có tiên khí cũng có ma khí, không biết là tiên vẫn là ma. Cầu long thi triển thần thông, long chảo phủ xuống, 4 ngón tay mở ra, hóa thành bầu trời mái che, vô tận long khí quanh quẩn, mang theo tam nguyên trọng thủy, hóa thành xiềng xích muốn ép trên người Vô Tâm. Vô Tâm đạo nhân đưa tay chỉ thiên, một vệ sáng lóe sáng, đánh nát tam nguyên, xé rách mai tre, đem cầu long bước lui, cái kia quang chính là tuyệt tiên chỉ. Người chưa đủ. Người quá yếu. Vô Tâm đạo nhân hồi phục thanh minh, nhìn tỏa linh hà mở, nhưng lại là cười to, này trùng không thể đỡ ta, ngươi cái này cổ trong tông bất diệt cổ linh không hiện, lại làm cho những này ngoại đạo linh thánh ở trước mặt, nếu như là lại không ra, ta liền đánh vào trong tông, đập các ngươi cái kia cung quyết. Đại đạo không mở, ta tới nơi đây tất nhiên có đạo đến chí lý, như cản ta vào không được, ta lợi dụng lực mở các ngươi đông đảo cửa ải, ta xem một chút, địa tiên không ra, ai có thể ngăn cản ta. Chương 166, Vô Tâm phá kim chi là ta, đường lui đoạn dương quan tam điệp. Cầu long lui tránh, Vô Tâm đạo nhân hướng phía trước đi đến, cuối cùng tỏa linh một sông, trùng trùng điệp điệp 3000 dặm đều hóa thành khô cạn đại địa, nước bị nâng lên, ngưng ở trên bầu trời không tiêu tan. Hảo thủ đoạn. Cầu long gầm thét, hắn thân rồng cuốn ngược, trong miệng phun ra lôi quang, cái kia lôi đỉnh đánh rớt, bị Vô Tâm đạo nhân liếc mắt liền phá vỡ. So thiên lôi yếu đi quá nhiều. Vô Tâm đạo nhân cười lên, tuyệt tình tuyệt tâm tuyệt dục 800 năm, bây giờ lần thứ nhất thoải mái cười to. 800 năm trước Vô Tâm, 800 năm sau lại hiện, khám phá cầu đạo nhất kiếp, đến tận đây Vô Tâm đã không còn là Vô Tâm. Ánh mắt như điện, cầu long cùng Vô Tâm đạo nhân tu hành chênh lệch quá xa, chỉ một cái liếc mắt thiên lôi liền bị đánh nát, hắn tâm thần kinh hãi. Tại lúc này, đống nhiên phía sau đại hà ung dung cuốn ngược, tránh đi Vô Tâm ước chừng 300 trượng, con sông bên trong chọc lãng dâng trào, một tôn râu dài lão ông chậm rãi hiện ra, thổi ống sáo, đánh phất trần, dần dần dùng tiệm cận. Ông lão quay nón diện kiến Vô Tâm, phất trần run lên, đánh cái chắp tay, liếc mắt phá thiên lôi, nhất tụ khai thiên hà, chưa từng nghĩ nho nhỏ ỷ đế sơn, không quan trọng sóc huyền tông, thế mà dẫn động cao như thế tuyệt nhân vật. Vừa nói xong, thương lão tay vô thượng râu dài, tiêu tán, khí số gây ra, bây giờ có đại khí số người đến, ta vân vê ngón tay, thấy được tổng cộng có 5 vị, lại không coi xong, hay còn có người chưa từng đến. Tính thiên cơ, cửu huyền luận đạo sắp đến, chưa từng nghĩ ta sóc huyền tông ở may mắn nên đón như thế thịnh hội, xem ra nên ta tông làm hưng. Lão đạo đối với Vô Tâm đạo nhân làm một cái thỉnh thủ thế, mà Vô Tâm đạo nhân thì là nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng, rốt cục lại cười. Cuối cùng là nhìn không được hiện ra chân dung, địa tiên đã ra, ngươi là tới chặn ta sao? Một câu kinh thiên, theo câu nói này hạ xuống, tựa hồ toàn bộ giang hà đại mạc cũng bắt đầu lắc lư, một tôn địa tiên lâm trần, tránh thoát thiên địa sắc cơ, lấy cổ linh bộ dáng lại lần nữa hiện ra, lúc này bị vạch trần thân phận, trong mi tâm chân linh tự chủ hiện ra, hai con ngươi mở ra như ánh sáng, lại như điện chớp, như muốn dẫn ra thiên lôi địa hỏa, lệnh sơn hà băng liệt. Quần quận khí tức phô thiên cái địa hiện lên, lúc này trước người, tôn này lão giả tựa hồ hóa thành một tọa to lớn tiên sơn, thượng chống đỡ lấy thiên, dưới dẫm lên địa, chân nguyên như mưa, pháp không có tận cùng. Hắn gặp Vô Tâm đạo nhân nói toạc ra chính mình thân phận, cũng không giận hỏa, chỉ là nhìn thiên khuyết liếc mắt, ngón tay cùng trong mi tâm thoáng một chút, thế là chân linh lại ẩn, cái kia lệnh sơn hà biến sắc, nhật nguyệt vô quang địa tiên khí tức lập tức trừ khử, cùng mê ngông huyền hoàng bên trong không có tung tích gì nữa. Cũng không phải, các hạ chi tu hành để cho người ta thán phục, chính là lão hủ cũng muốn nói tiếng không kịp, nếu như thế đi, tiếp qua 800 năm, các hạ chứng được địa tiên vị, làm sẽ hơn xa lão hủ. Chính là bây giờ, lão hủ cũng bất quá chỉ còn lại một đạo chân linh tồn đây, lấy bí pháp hóa thành cổ linh, ở đây trấn áp sơn môn. Lão địa tiên cười ha hả, hoàn toàn không có muốn động thủ ý tứ, 800 năm là Vô Tâm, bây giờ một lúc phá kiếp, hồi phục sơ tâm, nhưng vẫn là Vô Tâm. Hắn mắt sáng như đuốc, trong chốc lát nhìn rõ Vô Tâm đạo nhân chân linh bản ý trên thực tế, không đạt địa tiên người, vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng tiên có được cỡ nào thần thông, mà hướng cổ thời đại phân năm tiên, là thiên địa thần nhân quỷ. Nếu theo đạo này luận, tắc xuất hiếu, động huyền, thủ khuyết, báo nguyên tứ đại cảnh, có thể xưng thần tiên. Không sai rất nhiều từ ý đi tới hôm nay đã sớm mất đi bản ý, bây giờ trong giới tu hành, thần tiên hai chữ chính là đặc biệt là từ thần đạo nhập tiên đạo người, hoặc là tiên thân thụ thần ân, đến thần vị, tiên thần đồng tu, người như thế có thể xưng thần tiên. Địa tiên thần thông khó lường, có thể dòm ta chân linh, ngươi đã hỏi ta liền đáp ngươi. Vô Tâm đạo nhân thở dài, lại tiếp tục bật cười lớn, 800 năm trước là thật Vô Tâm, 800 năm phía sau lại chỉ là Vô Tâm mà thôi. Phản phát quy chân, ta vẫn là ta, chỉ là đã vong tình, từng có một tên tiểu tử cùng ta lộn xộn nói, hỏi ta Vô Tâm có thể cầm tâm không, ta cầm tâm không thể, cố thiên môn cản ta không thấy được đạo, lại là đạo cự ta tại thiên môn bên ngoài, tuần hoàn qua lại vĩnh viễn không ngừng nghỉ, không sai hôm nay phá kiếp, cá vượt long môn, ta cuối cùng là thấy được chính mình đại đạo chân ý. Đại đạo vô tâm. Đại đạo vô danh. Đại đạo vô tình. Cầm tâm người, có thể động mà lấy thiên hành, ta không cầm tâm, nhưng lại có mới giải. Cái kia tiểu đạo sĩ Lý Tịch Trần nói ta là sợ, sợ chơi cùng đất, hướng đạo thỏa hiệp, vì vậy là đạo ngự người, mà không phải người ngự đạo. Nhiên đại đạo thượng thả vô tâm, đạo thế nào ngự người? Nói cho cùng, vẫn là người ngự người. Ta không sợ chính mình, không sai tâm ma từ tiêu, kiếp nạn từ lui, giữa thiên địa chư đạo, tại đại đạo trước người bất quá đều là việc nhỏ không đáng kể, mọi loại đạo pháp, đều là tiểu đạo mà thôi. Vô tâm, không phải là bỏ qua bản tâm, nhưng cũng không đi cầm tâm. Ta chạm diệt chính mình tình, dục, tâm, vốn cho rằng đoạn tâm có thể cầu đạo, nhưng chưa từng nghĩ đến chân linh bên trong tồn tại sơ tâm, loại kia tâm là hướng đạo chi tâm, là ban sơ ta nhập tiên môn lúc, sư phụ đã từng nói cho ta lời nói. Tại ta chân linh bên trong tồn tại quá khứ, hết thảy đều chưa từng tán đi. Vô tâm đạo nhân phá vô tâm, hôm nay mới biết ta là ta. Vô tâm đạo nhân cười bước ra bộ pháp, một bước hạ xuống, lại dẫn động mọi loại thiên tượng, cái kia hồng quang treo thiên, mưa to lâm trần, địa long xoay người, mặt trời như luân. T. Địa tiên dị tượng. Lão địa tiên hít một hơi lạnh, lại là kinh ngạc không hiểu, tốt nửa ngày, mới từ trong miệng phun ra lời nói đến, lại là cười ha ha, tốt tốt tốt. Tốt một cái vô tâm đạo nhân. Chưa từng nghĩ lão hủ còn có thể nhìn thấy như vậy nhân kiệt, chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ a. Lão điệu tiên run lên phất trần, tránh ra đại đạo, mở miệng hét to, vang vọng mặt đất bao la. Mời. Vô tâm đạo nhân chắp tay, dậm chân mà đi, đầu lâu nâng lên, nhìn trời mà nói, ta là vô tâm đạo nhân. Ta là từ niệm tâm. 800 năm trước từ niệm tâm. Ta là Đông Linh Tông tu sĩ, cũng là Bắc Hải Đại Ma. Mơ hồ trong đó, vô tâm đạo nhân sau lưng. Một tôn thần linh yếu ớt hiện ra, đó chính là hắn chính mình chân linh bộ dáng, là một tuấn lãng thanh niên, lúc này nhìn xem vô tâm đạo nhân, chỉ là cười, một mực tiếu. Có lẽ vô tâm đạo nhân cho tới bây giờ liền chưa từng tồn tại qua, cái kia trên đời này du đãng 800 năm, uy chấn thiên hạ 800 năm, khả năng chỉ là đã từng cái kia thất hồn lạc phách từ niệm tâm. A, Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên còn không biết, cái kia để bọn hắn vô cùng sợ hãi vô tâm đạo nhân đã tiến vào Ỷ Đế Sơn bên ngoài tam tam chi cửa ải. Có lẽ còn biết so với bọn hắn đi càng xa, lúc này ba người tụ họp, thương nghị một hồi, quyết định từ đây rời đi. Hồi hồng đan đã đến, Nam Bảo đã lấy, lại lưu lại hướng bên trong đi, sợ có dị biến. Đại bảo bối không phải dễ cầm như vậy, lấy người chi bảo, gánh người nhân quả, cái này bên ngoài đồ vật vốn là tương đương tống bảo bối, nhưng qua ba cửa ải, lại hướng bên trong đi, gặp cái kia hồng phong lâm bên trong tiên cung, sợ là lại khó tùy tiện quay đầu lại. Ngô Nhu đối với cái này cũng không ngăn cản. Nói chỉ là hai câu, gặp ba người thần thái kiên quyết, cũng liền không nói nữa, dặn dò vài tiếng, không sai nhưng vào lúc này, Ỷ Đế Sơn bên trong nảy sinh liền cố, một đạo thiên quan từ phía trên mà tới, Vạn Ngưu Khâu dần dần trừ khử, Ngô Ngưu sắc mặt hơi có kinh ngạc, đằng sau liền bất đắc dĩ, đối Lý Tịch Trần mấy người nói, không ra được, khí số đã thông thiên đi, thần vật muốn chọn chủ, cửa thứ ba tự chủ hiện ra, không lui được. Hảo hảo cố gắng. Hắn lời nói này xong, liền biến mất vô tung. Chỉ còn lại Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên một mặt một bước, mà Tương Ánh Hồng vẫn luôn ở vào mê mang trạng thái, lúc này cũng cùng ngây ngô không có gì sai biệt. Cái kia đại quan ép thế, như mặt trời phổ chiếu thiên hạ, dọn sạch chọc trướng, đóng lại bảng hiệu khắc ấn ba chữ to. Điệp Dương Quan. Lý Tịch Trần tại Diệp Duyên ngẩng đầu, đã thấy đến cửa ải phía trước đã có số đạo nhân ảnh, lại nhìn kỹ, chỉ thấy được chính là Bạch Vũ Sơn quần đạo, Trúc Lương Tâm, Lý Thanh Hà mấy vị kiếm tu. Chương 167 Tấn thăng sự tiên huyền sơn cảnh, nhân đạo thần thuần dương khí tịch. Lý Tịch Trần tại Diệp Duyên liếc mắt nhìn nhau, ý vị của nó đều minh, liền lại là tương hô gật đầu, thế là ba người hướng đại quan đi về trước đi. Được không xa, cái kia Bạch Vũ Sơn đông đảo tu liền trông thấy ba người đến đến, làm đầu vị kia xuất khiếu thần nhân nhìn ba người liếc mắt, đánh cái chắp tay, mở miệng nói, không biết hai vị từ chỗ nào tiên sơn mà đến, là môn nào phái nào đệ tử. Nàng trong lòng có kiêng kỵ, nhưng cùng là tiên tông, không tốt mất cấp bậc lễ nghĩa. Huyền môn tiên nhân không giống ma môn lẫn nhau đề phòng, dù cho có chỗ cố kỵ, cũng sẽ không cầm đảo bên ngoài đến, nên hữu lễ số vẫn là phải có. Nhưng nàng thân là xuất khiếu cảnh, lúc này vô luận như thế nào cũng không nên nàng đi cùng hai cái tiểu bối đánh chắp tay, thật sự là lời nói bên trong có chuyện, bên ngoài hỏi là từ nơi nào đến, tông phái nào, trên thực tế thỉnh giáo nên là phía sau bọn họ tôn này đại năng. Lý Tịch Trần Minh ngộ nàng trong lời nói ngôn, lúc này cũng không chuyện gì khó mà nói, thế là nói thẳng, vạn bối Lý Tịch Trần. Thái Hoa Sơn Chấn Nhạc Cung đệ tử, gặp qua Bạch Vũ Sơn thần nhân. Xuất khiếu thần nhân nghe nói hắn luôn, đột nhiên giật mình, lại là ngẩn người, lại tiếp tục thở dài ra một hơi, trong nội tâm treo lấy tảng đá lớn rơi xuống một nửa, tựa như 72 phúc địa đệ tử, còn không có ai dám tại giả mạo, nếu như là lung tung báo danh hiệu, quay đầu lại là phải gánh vác dưới nhân quả. Thái Hoa Sơn Trấn Nhạc Cung, đường đường 72 phúc địa, là chấp huyền môn người cầm đầu, trong đó thần vật rất nhiều, làm trướng mắt ỷ đế sơn rất nhiều bảo bối. Nếu như là bình thường, có cổ xưa tiên phủ xuất thế, Bạch Vũ Sơn cũng sẽ không khẩn trương như vậy, đơn giản là rất nhiều huyền môn đồng đạo cùng nhau cùng đi, riêng phần mình phái người nhập tiên phủ bên trong, đoạt bảo đam hạ nhân quả, tương trợ kỳ tông cửa phục hưng liền có thể. Nhưng bây giờ, Bạch Vũ Sơn mắt thấy muốn hóa tiên huyền chi sơn, đây là Vân Nguyên Châu một trận đại sự, lần trước có tấn thăng sự tình, là tiên huyền sơn hóa thành phúc địa, là Thái Hoa Sơn Trấn Nhạc Cung. Sau khi sơ Thái Hoa Sơn đã có điệu tiên mấy vị, trong tông môn càng là có ít chuôi điệu tiên trong bảo, đã cùng phúc địa không khác, phía sau cửu tư đoạ là ngũ trần, Thái Hoa hóa thành phúc địa một trong, nó khí số xuyên qua cửu tiêu, đến công đức thiên quang về xuống, đời trước Thái Hoa trưởng giáo hóa nhập thiên quang bên trong, trở thành phúc địa bên trong chân phái đạo nhân, cùng đạo tương hợp, thành tựu điệu tiên phía trên chính quả, đến tận đây phía sau mới là Mao Thương Hải đảm nhiệm. Trưởng giáo, điệu tiên xưng chân nhân, là thân người tiên thiên viên mãn. Chân linh chi phí thân duy nhất chi thần, hô ứng nhất nguyên hóa thủy, đại đạo sơ khai tâm ý, cố xưng nguyên thần. Thân thể là trời, nguyên thần ở trong đó, là duy nhất chân thần, đến tận đây phát đại hoành nguyện, chứng được điệu tiên chính quả, là xưng nguyên thần chân nhân. Nguyên thần phía trên, lại xưng điệu tiên phía trên, nguyên thần quan tưởng, nó phân lục thần chín khấu nói đến, trong nguyên thần ẩn lục thần, cùng nhân thần lục đại thần thông cảnh kêu gọi lẫn nhau, thần cùng đạo hợp, một là quán, hai người là hóa, ba người là tĩnh, bốn người là minh. Năm người là thuế, sáu người là khấu. Chín khấu chân linh chính mình duy nhất chân thần, có thể hóa ra thứ ba đoá hoa, đến tận đây liền thành liền tiên nữ chi vị. Năm đó Thái Hoa Sơn điệu tiên nhiều không kể xiết, báo nguyên thủ khuyết như mây, mà bây giờ Bạch Vũ Sơn bên trong thủ khuyết bất quá giải rác mấy vị, báo nguyên chỉ có hai tôn, cùng năm đó Thái Hoa so sánh, lại là thê lương nhiều, nhưng Bạch Vũ Sơn cũng không phải là hóa phúc địa, mà là hóa tiên huyền chi sơn, vì vậy chỉ cần có một vị điệu tiên thành tựu. Lại khổ tâm kinh doanh trăm năm nhiều, đến năm vị báo nguyên, liền có thể xong rồi. Cổ đồ bên trong, trên đỉnh cung năm bảo, một trong số đó, cũng chính là cái này mục tiêu, chính là cái kia một kiếm. Tục truyền, một kiếm kia chính là điệu tiên chí bảo, là trảm kim cấp thần vật. Ỷ đế sơn không biết chiếm được ở đâu, bây giờ cất đặt tại trên đỉnh cung trong, chờ người hữu duyên lấy chi, gánh nói nhân quả. Bây giờ Bạch Vũ Sơn bên trong, Trường Hồng kiếm chủ dĩ nhiên dần dần ra đi, thọ nguyên không nhiều. Trường Hồng kiếm cũng không phải là điệu tiên chí bảo, vì vậy cùng này danh xưng có thể dày sơn hà một kiếm so ra là kém quá nhiều, bây giờ Bạch Vũ Sơn cũng chỉ có đánh cược một lần, đem một kiếm mang đi, phó thác cho Trường Hồng kiếm chủ, chờ mong nàng có thể từ đó ngộ được đại đạo chí lý, hóa thành điệu tiên. Điệu tiên chi bảo sao mà khó được? Trong đó tài liệu cần thiết đều là khó gặp, cái kia thần kim tiên sắt đều muốn ngàn năm phía trên, tôi bảo nước chỉ cần là nguyên nước mới có thể, nếu muốn nhân tiên luyện chế. Vậy đơn giản là khó như lên trời. Chính là phúc địa bên trong, địa tiên chi bảo cũng không lắm quá nhiều, những vật này mỗi một kiện lấy ra đều đủ để kinh thiên địa động quỷ thần, Trường Hồng kiếm tông dĩ nhiên không có thời gian, nếu như là lần này Trường Hồng kiếm chủ hóa địa tiên thất bại, các bản phái tông môn hóa thành tiên huyền chi sơn mục tiêu không biết lại phải đợi thượng bao lâu. Có này một kiếm, hóa địa tiên cơ hội liền gia tăng thật lớn, trong đó kiếm ý là tốt nhất ngộ đạo pháp, vì vậy Bạch Vũ Sơn đối một kiếm kia nhìn cực nặng. Không cho phép ngoại nhân tranh giành. Cái kia xuất khiếu thần nhân đối Lý Tịch Trần ba người nói rõ nguyên do, Lý Tịch Trần gật đầu, chúng ta vốn đã dự định ra ngoài, thế nhưng ngày thứ ba cửa ải tự chủ hiện ra, lúc này là bất đắc dĩ mạnh mẽ xuống tới, nếu như là có được một kiếm, sẽ làm dâng lên. Đa tạ. Tôn này xuất khiếu thần nhân yên lòng, đối ba người nói, nếu là như vậy, ta Bạch Vũ Sơn tất nhiên không thể để cho mấy vị tay không mà quay về, cái kia đan dược công pháp, thần thông binh khí. Phàm ta Bạch Vũ Sơn bên trong có, một vị đều có thể cầm đi ba loại. Nàng làm ra giao thoa, cùng là tiên tông, nhưng mà đối với Bạch Vũ Sơn mà nói, Thái Hoa Sơn là bọn hắn xa xa không thể thành thượng tông, đối phương mặc dù chỉ là một cái ngọc dịch cảnh đệ tử, nhưng vẫn là Thái Hoa Sơn người. Nếu nói là cưỡng cầu, Bạch Vũ Sơn còn không có lá gan kia, bây giờ tất nhiên thỏa đàm, tất nhiên muốn cho chút thuyết pháp, không cho người khác một chuyến tay không. Lời nói hạ xuống, song phương thỏa đàm liền chuẩn bị vào ải. Điệp Dương quan phía trước mặt trời cuồn cuộn, dương khí hừng hực như biển, có ba phần táo bạo tâm ý, để cho người ta không dám chạm đến. Điệp Dương quan phía trước hóa thuần dương, ai nếu có được một tia thuần dương chi khí, liền có thể vào ải. Thật lớn thanh âm theo thiên thượng truyền ra, cái kia đóng lại hiển hóa ra một tôn thần linh, người khoác màu xanh giáp trụ, dáng người cường tráng, bên trên có mây khói quanh quẩn, như lăng la bay bay, xa xa nhìn lại, lại như là một vị trong tranh đi ra thần linh. T.E.R. UIENCUATUI. VN là nhân đạo thần. Diệp Duyên mở miệng, lấy hắn địa thần chi thân, liếc mắt liền nhìn ra cái kia thần linh trên người có nồng đậm sát khí, không phải là nhằm vào ai, mà là vốn là như thế. Hắn là người chiến tử phía sau phong thần, tới đây thủ quan, nhìn qua coi là môn thần, thành hoàng chi lưu. Vừa cẩn thận nghe xong đối phương lời nói, Diệp Duyên cười ha hả, đối Lý Tịch Trần nói, lỗ mũi trâu, cái này liên quan ngươi có thể nhẹ nhõm qua. Chỉ là một tia thuần dương chi khí, ngươi thân chúng bây giờ khí huyết đều hóa thành thuần dương, có gì việc khó? Chính là ta, đã từng thụ địa dương tố thể, thuần dương chi khí gọi thần, cái này liên quan ta cũng có thể trôi qua. Lý Tịch Trần nghe được có lý, nhưng nhìn cái kia trước mắt thần linh, phát hiện hắn cũng không lộ ra biểu tình gì, vẫn như cũng là hung dữ bộ dáng, thế là tâm niệm vừa động, chính mình khí huyết ù ù oanh minh, phát ra khí tức hướng ra ngoài bộ thuần dương ép đi. Nhưng tại dự đoán khác biệt, bề ngoài bộ phiêu đãng thuần dương chi khí cũng không cùng chính mình thuần dương tương hợp, càng không bị hấp dẫn, ngược lại bạo động, muốn đem tiết ra ngoài thuần dương chi khí đều nuốt mất, đồng hóa quy về nhất nguyên. Chương 168, thuần dương người đạo nhân hiển uy, điệp dương ý nhân lực vô tận. Tại Lý Tịch Trần thi triển thuần dương khí huyết, thân thể ù ù oanh minh, sau đầu ba ngọn thần hỏa hiện ra, như thiên cổ lớn minh chi đèn, vạch phá hỗn độn mây khói, chiếu sáng dài vạn dặm đường. Như thế đại động tĩnh, dẫn tới Bạch Vũ Sơn đông đảo đạo nhân đều là xoay đầu lại, tại nhìn thấy Lý Tịch Trần thân thể bên ngoài cái kia như chân tiên khí tức, đều là sắc mặt kinh ngạc. Đây là cái gì khí tức? Như thế nóng rực. Thiên Dương chân nguyên. Không đúng, tựa hồ là. Đám người quan sát, trong đó, Trúc Ngưng Tâm cảm nhận được cô khí tức này, chính là hơi kinh hãi, ngẩng đầu đi, nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần xem đi xem lại, thanh lệ trong hai con ngươi chớp động quang hoa. Thuần Dương thân thể. Không đúng. Đây là thuần dương khí huyết. Trúc Ngưng Tâm tự lẩm bẩm, trong mi tâm một chiếc chân hỏa chập chờn, tản mát ra ba phần thuần dương chi khí. Ta cũng luyện thuần dương, nhưng chưa từng nghĩ, cùng là Ngọc Dịch, hắn cũng đã luyện liền thuần dương khí huyết, mà ta chỉ bất quá chỉ là ba phần chân ý, so ra, yếu đi mấy bậc. Nếu như là nhìn hắn đạo, tại ta cũng vô cùng hữu ích, lại phải hảo hảo quan sát. Trúc Ngưng Tâm xem xét tỉ mỉ Lý Tịch Trần thi động khí huyết, vận chuyển pháp lực, cái kia thuần dương chi khí cùng thuần dương chi huyết vang lên ầm ầm, như kinh lôi, tựa như thần quang. Lại như đèn sáng liệt hỏa, vĩnh viễn tục luân chuyển không ngớt. Nàng lại nhìn xem, cùng mình đạo tương ân chứng, xem như học trộm, mà Lý Tịch Trần nơi này, tắc tinh tế thể ngộ, tại qua ước chừng nửa nén hương về sau, liền thu pháp lực, thu lại một thân tiên khí. Nay thuần dương không đúng, cùng ta khí huyết không hợp, chính là thử đủ kiểu phương pháp, vẫn là táo bạo khó thuần. Lý Tịch Trần lắc đầu, lập tức thu liễm khí huyết, cái kia tiêu tán thuần dương chi khí hồi phục thân thể bên trong, những cái kia ngoại đạo thuần dương mất mục tiêu. Lại bắt đầu du đãng, thậm chí ẩn ẩn bắt đầu sao động. Dương quan tam điệp, thuần dương chi khí cùng thuần dương chi khí không hợp, Lý Tịch Trần âm thầm phỏng đoán đạo lý trong đó, thuần dương có chia cao thấp, thể hiện chính là tu đạo nhân chính mình đối với thuần dương chi đạo lý giải, cố cùng là thuần dương, khí huyết cũng là có khác. Lý Tịch Trần tinh tế nghĩ đến, cảm thấy nên là đạo lý kia, lại tiếp tục đi cảm thụ những này du đãng thuần dương chi khí, trong đó khô ý cùng đạo chi thật tĩnh không hợp, có tương phản chỗ, không phải người làm đúc thành. Mà là cái này liên quan giữa bầu trời đất tự nhiên luyện thành chi khí. Đây mới thực là đạo ý, là thiên địa luyện, tự nhiên biến thành, không dung chúng ta chính mình tâm cảnh, cùng bản thân thuần dương tâm ý khác rất xa, nhưng đúng là như thế, nơi đây thuần dương lại không có tạp ý, thuần túy vô cùng. Nếu có thể hàng phục, tại chính mình tất nhiên rất có ích lợi. Nhưng muốn hàng phục khó khăn như thế nào, ta thí rất nhiều pháp môn, đều không thể đến, xem ra chỉ có đạt tới ngộ đạo chi cảnh, đến thiên nhân hợp nhất, mới có thể ngắn ngủi luyện hóa một tia chân ý. Ta đây chỉ là nói một chút, nếu như là đạo chân đạo giả, vậy ta cũng không biết, chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Điệp Dương Quan, Điệp Dương, Dương Quan Tam Điệp, này Điệp lại làm giải thích thế nào? Cửa ải tên nhất định có ảo diệu, nhưng đây chỉ là ta nhất ra chi phỏng đoán, đảm đường không nổi đúng số. Lý Tịch Trần nhìn ra đạo lý trong đó, liền mở miệng đi cùng đám người lộn xộn nói, khác một bên Bạch Vũ Sơn đông đảo đạo nhân nghe được rõ ràng, các nàng tu kiếm không tu pháp, Trường Hồng Kiếm Tông ba mạch bên trong. Chỉ có thứ ba mạch đạo ý kiếm tông mới tu đạo pháp, dùng lấy đạo ngự kiếm sự tình. Lúc này nghe nói Lý Tịch Trần lời nói, đều có chút kinh ngạc, thuần dương kiếm ý khó được, không phải là bình thường lực lượng có thể luyện, nếu như là lúc này đến một tia thuần dương chi khí luyện vào trong kiếm, đến trong đó chân ý, tu hành tất nhiên muốn lên mấy cái bậc thang. Nhưng mà Lý Tịch Trần còn nói luyện hóa rất khó, cái này lại để cho rất nhiều đạo tu có chút thất vọng, người này luyện ra thuần dương khí huyết, thế mà cũng không thể đến một tia chân ý, nếu như thế vậy các nàng đến tiến hành luyện hóa, có thể là khó càng thêm khó. Đóng lại, tôn này thần linh mở miệng, thanh giáp lan tan, tại tại thuần dương mặt trời chiếu rọi xuống tản mát ra thần thánh tiên ánh sáng, bàn tay hắn đong đưa, đối phía dưới la lên, các ngươi đã dò mình đạo lý trong đó, nếu như thế, còn không mau mau luyện thuần dương đi. Chư đạo nghe vậy hai mặt nhìn nhau, không biết đạo lý trong đó, chỉ có riêng phần mình thi pháp, lấy chính mình lý giải đi bắt giữ một tia thuần dương chi khí, nhưng một nén nhang về sau, một quạt dày vò lại là tốn công vô ích. Muôn vàn pháp thuật không thể rời xa, cái này thuần dương chi khí lại như thế táo bạo, hoàn toàn không có nửa điểm đại đạo chân ý, thật có thể luyện hóa thành chính mình dùng a. Có được không thể được, thu chi không thể thu, không cách nào có thể giải. Có một tôn nhân tiên ảo náo lên tiếng, nàng vung tay áo, lại là có chút phẫn nộ, nhìn những cái kia du đãng như tiểu long thuần dương chi khí, tựa như nhìn thấy từng trương mặt quỷ, đối diện cho phép nàng tiến hành đùa cợt. Nàng bất chi bất giác bị thuần dương khí táo bạo tâm ý ăn mòn, lửa giận trong lòng hừng hực. Đúng lúc, tại nàng bên cạnh, Lý Thanh Hà chợt xách tay nâng kiếm, thủy đạo kiếm ý nở rộ, hóa nhập cái kia nhân tiên tâm cảnh bên trong, như tam phục chi thiên đương đầu một thùng nước đá rội xuống, để cho nàng đông nhiên giật mình tỉnh lại. Tâm thần không ngưng người dễ bị ảnh hưởng, phàm đạt nhân tiên người, trên cơ bản đều nên có ngưng thần tâm cảnh tu vi, lúc này vị này nhân tiên tự biết tu hành không tới nơi tới chốn, liền cũng đỏ mặt, hơi có xấu hổ. Lý Thanh Hà mở miệng, nơi đây thuần dương chi khí là trời nâng độ phì của đất mang thai mà thành, là tự nhiên tạo hóa, mang táo bạo tâm ý, có thể dẫn ra nhân tâm lục dục chi hỏa. Trong lòng ngươi vội vàng sao động, muốn tại cầu thành, vì vậy bị ảnh hưởng. Lời nói như thế, nhưng những này thuần dương chi khí không thể dẫn động, lại là để chúng ta như thế nào cho phải. Vị tiêu nhân tiên lại là mở miệng, có chút xoắn xuýt. Quần đạo không thể trong đó pháp, chính là Lý Tịch Trần cũng không mò ra đạo lý trong đó, vài loại tìm kiếm đằng sau, cũng là không thể nửa điểm thuần dương chi khí. Các loại tình cảnh để cho cái kia điệp dương quan nhân đạo thần để ở trong mắt, không khỏi cười lên ha hả, tràn đầy ý trào phúng. Tiếu cái chuyện gì, thật sự là phiền lòng, cái này đáng chết nhân đạo thần linh, không làm cho người vui vẻ. Diệp Duyên mắng ra miệng đến, lại nhìn Lý Tịch Trần, lại là như cũ phỏng đoán, quá bán văng rồi, chợt nghe Lý Tịch Trần mở miệng, nói xong một chút cổ quái lời nói. Lỗ mũi châu, ngươi có đầu mối? Diệp Duyên hỏi dò. Thượng thả không biết, đợi ta thử một lần. Lý Tịch Trần mở miệng, điệp dương, một địa dương, hai người thiên dương, ba người thuần dương. Hắn thi triển pháp lực, địa dương khí lưu động, hơi có yếu ớt, sau đó thiên dương cuồn cuộn, hai dương lẫn nhau dây dưa, lại hóa một đạo thuần dương. Rời xa. Lý Tịch Trần hét to một tiếng, ngoại giới tự nhiên thuần dương chi khí sao động, tại cái kia vừa hóa xuất thuần dương chi khí dung hợp, thấy tình cảnh này, Lý Tịch Trần trong nội tâm vui mừng. Nhưng không có quá bán nén hương, cái kia thuần dương chi khí liền lại phân mở, ngoại bộ tự nhiên biến thành thuần dương chi khí vẫn như cũ táo bạo khó thu, chỉ dung hợp một cái chớp mắt, lại là lại không xong rồi. Lý Tịch Trần trong nội tâm suy nghĩ, xem ra tựa hồ đối với một chút, nhưng không hoàn toàn đúng. Thiên dương địa dương thuần dương, chẳng lẽ lại còn muốn tăng thêm thái dương? Đây cũng là dương quan bốn điệp, như thế dương khí cực thịnh tất sụp đổ, không đúng, không đúng. Lý Tịch Trần lắc đầu, lại nhìn Diệp Duyên, lại nhìn Trúc Ngưng Tâm, nơi đây loại ba người bọn họ dương khí vượng nhất, nhìn xem một hồi, đống nhiên có linh quang xẹt qua trong lòng, Lý Tịch Trần tựa hồ biết điều, bắt đầu thôi diễn. Âm dương lặp đi lặp lại, lưỡng nghi vô cực, dương vô tận, âm vô tận, một người nhất dương không thể đạo hết tất cả, cố dương quan tam điệp. Điệp vốn là có tăng theo cấp số cộng tâm ý, là ngầm ngụ lực lượng một người có nghèo nhưng nhiều người lực lượng vô tận đạo lý. Hẳn là muốn ba người cùng vận chân dương, như thế mới có thể phá quan. Chương 169, khai thái hoàng tam dương tịnh khởi, thuần dương đỉnh càn khôn luyện thần. Lý Tịch Trần lòng có ý nghĩ, thế là cùng Diệp Duyên nói rõ, hai người thương nghị, đi hướng Bạch Vụ Sơn đông đảo đạo nhân chỗ. Nghe được Lý Tịch Trần lời nói phương pháp, Bạch Vụ Sơn đám người đều là cho là có thể chịu được thử một lần. Dù sao bọn hắn lúc này cũng không có tốt hơn phương pháp, thử một lần cũng không có gì đáng ngại, vạn nhất trở thành cái kia ha không đẹp quá thay. Thế là Trúc Ngưng Tâm tiến lên, một đôi rõ ràng đồng nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, đánh cái chắp tay, môi son khẽ mở, mở miệng đến, ta tu kiếm đạo, lấy kiếm dương hóa thuần dương, ngươi lại nói đi, muốn ta làm thế nào? Kiếm tu tu thuần dương, chính là lấy kiếm làm chủ, lấy người ngự kiếm, vì vậy trong kiếm chân dương xương kiếm dương. Lý Tịch Trần gật gật đầu, trong lòng ta có chút so đo. Một hồi chúng ta ba người lẫn nhau tướng mạo đứng, nghe ta khẩu lệnh, đầu tiên là ta khởi pháp, thi thiên dương khí, co ngón tay nhọn không tiêu tan làm tiên hỏa rời xa, phía sau Diệp Duyên khởi pháp, thi địa dương khí, co ngón tay nhọn không tiêu tan làm tiên hỏa rời xa, lại từ Trúc Ngưng Tâm khởi pháp, thi kiếm dương khí, co ngón tay nhọn không tiêu tan làm tiên hỏa rời xa. Nhưng thi pháp thời gian không thể mang chính mình chi đạo, chỉ là làm rời xa, bất động pháp cùng lý. Tiên hỏa rời xa, đây là một loại đạo thuật. Là lấy chính mình khí tức dung hội tam hỏa, luyện ra cái gọi là một tia tiên hỏa, coi đây là rời xa, có thể dẫn ra thiên địa trong tự nhiên cùng bản thân khí tức tương hợp ngoại đạo khí, chính là tu hành thời gian sử dụng, mà tiên hỏa bản thân liền có nhân thể tam hỏa, là lấy tam trọc không dính. Cùng tiên hỏa rời xa đối lập còn có thần hỏa rời xa cùng ma hỏa rời xa, mặc dù tên tương tự, cũng đều là dùng để tu hành, nhưng trong đó đạo lý ngày đêm khác biệt. Cái kia thần hỏa rời xa lại xưng hương hỏa rời xa, chính là thần đạo dùng để kêu gọi mất vị chi thần sử dụng thần pháp, đồng thời cũng có thể dùng đến tụ tập nhân gian cung phụng cùng hương hỏa chi khí. Cái kia ma hỏa rời xa thì là ma môn sử dụng, nó công dụng hiểm ác, chính là ma đạo cao nhân dùng để rút ra nhân thể tam hỏa ác pháp, bên trong ma hỏa rời xa người, bản thân tam hỏa mất vị, 7 ngày sau đó hỏa diễm dập tắt, căn nguyên tam hỏa rời khỏi thân thể, bị ma hỏa thôn phệ, thế là tứ hải ngũ tinh đều suy kiệt. Ẩn chứa trong đó pháp lực đều bị tam hỏa mang đi, cùng cầm ma hỏa rời xa người dung hợp, là một loại mượn người khác pháp lực đến lớn mạnh chính mình cảnh giới lực lượng ma công. Hai người khác gật gật đầu, thế là ba người cùng nhau mà đi, đi tới một chỗ trống trải chi địa, bốn phía thuần dương khí tức táo bạo, như là rồng như là rắn du đãng, ba người đứng vững, Lý Tịch Trần đưa tay, đầu ngón tay toát ra một chút linh quang, lại tiếp tục hóa thành quần quần khói trắng, như một vòng tiểu nhật, tản mát ra chính là bình thản tâm ý, chính là thiên dương chi khí. Lý Tịch Trần thi thiên dương chi khí, lại điều động toàn thân chân nguyên pháp lực, rời xa chính mình tâm hỏa, thế là trong mi tâm huyền môn diệu pháp thanh quang tự chủ hiện ra, ung dung chiếm cứ, mơ hồ trong đó có ba ngọn thanh quang thần hỏa chậm rãi dâng lên. Huyền môn diệu pháp thanh quang. Thấy hết huy ra, Trúc Ngưng Tâm lại là hung hăng kinh ngạc một lần. Cái này thanh quang đại thịnh lại thuần túy vô cùng, hoàn toàn không phải ngưng thần cảnh có thể ngưng tụ ra quang hoàn, theo Trúc Ngưng Tâm, này thanh quang ít nhất cũng là đạt đến hồn phách đệ tam cảnh tâm động tình trạng. Cho dù là nhân tiên bên trong, cũng ít tiên ra đến tâm động chi cảnh, người này không đạt nhân tiên, bất quá cũng là ngọc dịch chi cảnh, tâm cảnh tu vi cư nhiên như thế độ cao tuyệt. Trúc Ngưng Tâm bỗng nhiên cảm thấy có chút ảo não, nàng thầm nghĩ, chính mình tên gọi Ngưng Tâm, bây giờ tu hành hồn phách, cũng khó khăn lắm đụng chạm đến đệ nhị cảnh định tức cánh cửa, cái này đã được xưng là tâm cảnh tu hành thiên tài, nhưng mà bây giờ trước người cái này gọi là Lý Tịch Trần đạo sĩ, tuổi tác cùng mình phản phất, dĩ nhiên đã là đệ tam cảnh tâm động. Để cho nàng nguyên bản tự ngạo vốn liếng trong nháy mắt vỡ vụn. Tâm cảnh tu chỉ vốn là cực chậm, nhanh không thể nửa điểm, nhất là giảng cứu làm gì chắc đó, tựa như Lý Nguyên Tâm năm đó ở trong tu hành là bực nào thiên tư, tâm cảnh cũng tu chỉ viên mãn, lại chậm chạp có thể không phá ngưng thần bích trướng, phía sau tại tử kiếm phần bên trong cứu khâu nôn, thế là một chút thông linh, lúc này mới khám phá, hồn phách hóa thành ngưng thần chân cảnh. Đây cũng là bởi vì lúc trước chậm chạp có thể không phá, tâm hơi có lưu động, tự thành chính mình trở ngại. Vì vậy chiếm cứ trước cửa vào không được. Có thể nói, lúc ấy Lý Nguyên Tâm, tương đương đã đem chìa khóa cắm vào trong môn, nhưng lại không biết hướng phương hướng nào đi chuyển, muốn chuyển vài vòng, thế là tâm một nóng nảy, liền có mở hay không. Trúc Ngưng Tâm tâm niệm đến tận đây, không khỏi trong bóng tối thở dài, suy nghĩ nói, quả thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mặc dù tâm rung động, nhưng nàng không biết là, Lý Tịch Trần tâm cảnh tu vi cũng không phải đệ tam cảnh tâm động, mà là đạt đến đệ tứ cảnh đồng quy. Đã đến thần cùng thiên địa hợp tình trạng, nếu như là tiến thêm một bước, chính là đệ ngũ cảnh linh minh. Lý Tịch Trần tu chỉ thanh tĩnh kinh chính là lao đam truyền lại, ảo diệu trong đó vô tận, ẩn chứa rất nhiều đạo đến chí lý, nhất là tu chỉ bản tâm. Nếu như là chỉ luận nói rõ đạo, còn muốn tại danh xưng vạn kinh chi tổ đạo đức kinh phía trên, cố lại phải hoàn toàn không có miệng danh xưng, gọi là chúng kinh đứng đầu. Tiên giả cầm tâm mà vong tình, sơ tâm không thay đổi, chân linh bất ma, thượng khấu thiên môn, dưới dò xét u lê. Vừa chuyển động ý nghĩ, chính là đông đi xuân tới, hoa nở khắp nơi trên đất. Lý Tịch Trần trong miệng niệm tụng khẩu quyết, ung dung vang vọng, tại thuần dương thiên địa bên trong vang vọng, âm như núi suối, thanh tịnh không minh. Chân dương đạo khởi, mở ra tiên quang trần cầu vồng, ngày ra cung quyết, chiếu phá thiên quang mây ảnh. Bình an như thiên địa, quang vinh như chính mình, 10 ngày trấn thiên quyết, một chút tiên hỏa đi ẩn, nhất nguyên hóa thủy, đại đạo sơ khai, thiên gia dương, là vì thiên dương. Hòa vô cực, đạo hóa dương viêm. Trời ban kim tỷ, hội tụ là một, là đạo nhất vậy, thế là tiên hỏa ra. Lý Tịch Trần trên đầu ngón tay toát ra một đạo liệt hỏa, cái kia thuần trắng hưng hực, chính là bình thản, chính là thân thể tam hỏa hội tụ, hóa thiên dương mà ra. Thiên dương đã xuất, địa dương ở đâu? Lý Tịch Trần mở miệng hạ lệnh, thế là Diệp Duyên cũng nhét lên một ngón tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Địa dương ở đây. Chân dương đạo khởi, mở ra núi lớn trở về hồng, ngày ra cung quyết, chiếu phá thạch sạn tuyệt bậc thang. Bình an như thiên địa. Quang vinh như chính mình, 10 ngày trấn thiên quyết, một chút tiên hỏa đi ẩn, nhất nguyên hóa thủy, đại đạo sơ khai. Địa thang dương, là vì địa dương. Hòa vô cực, đạo hóa dương viêm, đất thụ ngân ngọc, hội tụ là một, là đạo nhất vậy, thế là tiên hỏa ra. Diệp Duyên trong miệng niệm tụng, đầu ngón tay toát ra một chiếc thần hỏa, thai nghén vạn vật, nhưng lại giữ giản, chính là hóa địa dương mà ra. Địa dương đã xuất, kiếm dương ở đâu? Hai đóa thần hỏa chập chờn, Trúc Ngưng Tâm nhìn xem thiên dương chi hỏa cùng địa dương chi hỏa, cái kia thiên dương thật lớn chính là, địa dương hùng hậu giữ giản, trước kia tự giác lấy kiếm luyện ra ba phần thuần dương chân ý dĩ nhiên là không tầm thường, trước đó lại nhìn lý tịch trần thi pháp vật khí, trong lòng biết xa xa không so được đối phương, nhưng cuối cùng không có một cái nào rất thám thiết nhận biết, cho đến lúc này, nhìn cái kia thiên dương chi viêm cùng địa dương chi viêm, cảm thụ. Trong đó mênh mông bành trướng lực lượng, mới biết chính mình về việc tu hành chênh lệch có bao xa. Trúc Ngưng Tâm hít sâu một hơi, bắt đầu niệm tụ. Kiếm dương ở đây. Chân dương đạo khởi, mở ra thân thể vô cực, ngày ra cung quyết, chiếu phá minh kiếm tranh vanh. Bình an như thiên địa, quang vinh như chính mình, 10 ngày trấn thiên quyết, một chút tiên hỏa đi ẩn, nhất nguyên hóa thủy, đại đạo sơ khai, kiếm dung dương, là vì kiếm dương. Hòa vô cực, đạo hóa dương viêm, người thụ đồng thạch, hội tụ là một, là đạo nhất vậy, thế là tiên hỏa ra. Trúc Ngưng Tâm chậm rãi mở lời, kiếm dương đã xuất, thiên dương ở đâu? Lời nói hạ xuống, Lý Tịch Trần mở miệng, thiên dương ở đây. Dương vô tận, âm vô tận, tam dương điệp, là khai thái hoàng, quá một vậy. Lý Tịch Trần ngón tay chỉ thượng trung ương, đồng thời hai người khác cũng đem ngón tay điểm hướng trung tâm, một đạo dương khí hiện ra, lúc này nghe Lý Tịch Trần lại là mở lời. Ta ngộ trường sinh lý, thái dương phục thái âm, âm dương nấu ngũ khí, tam hỏa luyện tam hoa. Ba ngọn tiên hỏa chập chờn, trong đó phun ra nuốt vào tinh quang, chợt bốn phía thuần dương chi khí sao động. Lúc này tam hỏa hóa thành một tôn đại đỉnh, những cái kia thuần dương chi khí đều tụ đến, tự nguyện đầu nhập trong đó luyện hóa. Chương 170, tam dương đỉnh dương khí hòa mình, tiếu tam tiếu đều là cắt đuôi. Xong rồi. Lý Tịch Trần trong lòng hơi động, cảm giác những cái kia thuần dương khí tức chậm rãi tràn vào tam dương đỉnh bên trong, bị trong đó thai nghén ba đạo nguyên bản dương khí luyện hóa, dần dần bị loại trừ táo bạo tâm ý, thành chính là bình thản thái độ. Dương không về chính mình tắc táo bạo khó thuần, vốn là dương khí liền loại động. Mà âm khí loại tĩnh, nhất động nhất tĩnh, hỗ trợ lẫn nhau, là chi âm dương, thiếu một thứ cũng không được. Ba đạo nhân đứng thẳng ba bên bất động, ngón tay đều lên một chút chân dương hỏa, phát ra dương khí cấu trúc trung tâm tam dương đỉnh, khí tức như dòng suối tựa như giang hà, chậm rãi chảy xuôi, tựa như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Trúc Ngưng Tâm cái trán xuất mồ hôi, nàng thuần dương ý cảnh bất quá ba phần, kiếm dương chưa tu tới viên mãn, lúc này duy trì thời cơ một lớn, lại là có chút thoát lực, khó mà duy trì, kém xa Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên. Nàng hơi hơi thở dốc, may mà lúc này trong đỉnh đã có chính là bình thản chi khí tiêu tán, trong nội tâm nàng khẽ động, biết do muốn trở thành, thế là gắng gượng chịu đựng, vận chuyển toàn thân khí tức. Đợi một nén nhang về sau, trung tâm tam dương đỉnh bên trong có một chút quang hoa đại phóng, có một đạo chính là thuần dương chi khí ung dung dâng lên, này dương khí vừa ra, còn thừa đông đảo khí đều theo đỉnh bên trong dâng lên, gặp này hình, Lý Tịch Trần lập tức mở miệng, tam dương thu. Lời nói hạ xuống, đầu ngón tay một chút tiên hỏa che kín. Mà cùng nghe hiệu lệnh, khác một bên Diệp Duyên thu hỏa, Trúc Ngưng Tâm cũng là thu hỏa. Thuần dương chi khí chiếm cứ, ba người riêng phần mình dẫn động trong cơ thể mình pháp cùng lý, thế là dương khí nhận dẫn dắt, nhao nhao theo đông đảo đạo nhân khí tức tìm kiếm, bị dung nhập thân thể khí huyết, được tự nhiên thuần dương chân ý. Dương khí đã xuất, các vị, chúng ta có thể lên tiến đến lấy. Vị kia xuất khiếu thần nhân trong nội tâm đại định, gọi đông đảo đạo nhân tiến lên, những cái kia thuần dương tinh khí bị quần đạo thu lấy, nhao nhao dung nhập chính mình. Vận dụng pháp cùng lý luyện hóa. Diệp Duyên luyện hóa dương khí, lại ngẩng đầu, gặp cái kia thần linh đứng thẳng trên cửa thành, lập tức cao giọng thét lên, nói xong, phàm đến dương khí người đều có thể qua ải, bây giờ thuần dương đã luyện, nhân đạo thần, ngươi còn không mở cửa. Mở cửa. Cái kia nhân đạo thần linh bỗng nhiên cười ha ha, tốt tốt tốt, cái này liền mở cửa đi. Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cây dây sắt, ngay sau đó, vị này người khoác thanh giáp nhân đạo thần linh đột nhiên kéo ra đại quan chi môn. Điệp Dương Quan cửa lớn vang lên ầm ầm, trong đó một vệt ánh sáng quái rực rỡ đại đạo hiện ra, hai bên đều có tiên sơn biển mây chìm nổi, chính giữa một tôn cung khuyết tọa lạc, to như tinh thần. Trên tiên sơn cây phong chập chờn, như hỏa tựa như mây. Trên đỉnh cung mở, ỷ đế sơn ngoại bộ ba ải, tỏa linh đại hà phía trước liền một mạch hiện ra mấy trăm đạo nhân, thiên hàn châu còn lại tông môn, đại phái tiểu phái cũng tận số đến. Mặt khác hai bên, cái kia luyện sơn hà chỗ, đại sơn dòng lũ dâng trào. Trên đỉnh một tôn sơn thần ngồi ngay ngắn, mà trước núi đồng dạng có vô số đạo nhân hiển hóa ra ngoài. Nơi thứ ba, một dòng sông lập lòe, trong đó cá bạc nhảy vọt, thần quy ẩn nút. Một vị hà bá theo trong sông dâng lên, hai mắt có thần, người khoác xanh nhạt trường sam, trong tay cầm một cây giản, thấy lại phía trước, lại có mấy trăm đạo nhân hiển hóa ra ngoài. Ta tông tiên phủ xuất thế, làm phiền các vị chạy chuyến này. Hà Bá mở miệng, đối quần đạo đánh cái chắp tay, những cái kia đạo nhân nhao nhao hoàn lễ, tiếp theo liền nghe Hà Bá nói rõ nhìn thiên hà quy củ, phàm tại một trên đường thắng qua hắn người, mới có thể qua sông. Cái kia luyện sơn hà chỗ, sơn thần đồng dạng ngôn ngữ, tỏa linh hà tử không cần phải nói, đợi ba khu bên ngoài ải đều nói rõ quy củ, quần đạo mới bắt đầu động tác, nhao nhao phái ra chính mình bản tông cao thủ, tiến đến phá quan. Đại tông lực lượng 10 phần, mà tiểu tông tắc tâm lệnh một nửa, thấp cổ bé họng, trong môn tối cao bất quá kết đan nhân tiền, cửa thứ nhất có thể qua đã là vạn hạnh bên trong vạn hạnh. Phía trước đại chiến say xưa, nơi xa một lớn một nhỏ hai người đến, thanh niên đạo sĩ kia nắm hải tử tay, theo rất nhiều đạo nhân ở giữa đi qua, không thời gian vang lên hắn nói xin lỗi thanh âm, đứa bé kia cũng là ngại thanh ngại khí, nhưng thanh âm nhưng lại linh hoạt kỳ ảo tựa như hoàng oanh. Đạo hữu mượn qua. Đại thúc mượn qua. Tiểu hoa hoa không ngừng chắp tay, những cái kia đạo nhân thấy rồi đứa nhỏ này, đều là cười lên. Ú, nơi nào đến hoa hoa? Đứa nhỏ này dáng dấp trắng nõn, xứ hoa hoa. Chấm đã, ta cái này liền cho ngươi đi qua. Đạo nhân môn thanh âm ngậm lấy thiện ý, thanh niên kia đạo nhân lộ ra không có ý tứ nụ cười, nói cảm ơn liên tục, lại tiếp tục đối đứa bé kia nói, Chi Xuân, ta xưng đạo hữu, ngươi xưng tiền bối liền có thể, không thể nói đại thúc, cái này mất cấp bậc lễ nghĩa. Hoa hoa gật gật đầu, tiền bối đại thúc. Thanh niên đạo nhân cười lắc đầu, bỏ đi đại thúc, chỉ xưng tiền bối. Hai người lẫn nhau trò chuyện, từ phía sau một đường tiến lên, trên đường rời xa rất nhiều tông môn người đầu lĩnh ghé mắt, đang quan sát một quạt về sau, lại là nhao nhao kinh ngạc, thanh niên kia đạo nhân tựa như hoàn toàn không có tu vi, không có nửa điểm pháp lực mang theo, nhưng này hài tử lại là thật linh động, trong thân thể tam thanh tràn đầy, lại như là một linh thần thể, coi là tốt nhất tu đạo người kế tục. Hoa hoa, ngươi có thể nguyện theo ta tu hành. Một tên đạo nhân bỗng nhiên lên tiếng, nhìn cũng không nhìn thanh niên, chỉ là đối hoa hoa mở miệng, hoa hoa nghe lời này, vội vàng khoát tay, tiền bối hảo ý, Chi Xuân tâm lĩnh, nhưng Chi Xuân đã có sư phụ, không thể đổi. Mà lại sư phụ đáp ứng Chi Xuân, mang ta đi tìm cha. Cái kia đạo nhân nhíu mày lại, liền mở miệng, sư phụ ngươi là ai, đạo hiệu là thứ gì, ở nơi nào tiền sơn phúc địa tu hành, nhưng có nhân tiên chính quả. Chi Xuân ngẩn người, lầm bầm hai câu, nghĩ nghĩ, lắc đầu, không biết. Ha ha, cái gì cũng không biết, vậy đây là cái gì sư phụ? Ta có thể là nhân tiên, hoa hoa, ngươi theo ta tu hành, tiền đồ vô lượng a. Cái kia đạo nhân cười to, gặp hoa hoa liên tục lắc đầu, lại nhìn về phía thanh niên, liền nhíu mày, đối thanh niên nói sĩ nói, ngươi là sư phụ hắn, hay là hắn sư huynh? Thanh niên đạo nhân tiếu đáp, là sư phụ hắn. Cái kia đạo nhân nhìn một chút thanh niên, lắc đầu liên tục, tiểu bối, sư phụ ngươi là ai vậy, nhìn trên người ngươi không có nửa điểm pháp lực. Cũng không phải cái gì tiền khu thần thể, đạo hạnh ngược lại là có chút, nhưng cũng không tính cao tuyệt, đứa nhỏ này theo ngươi, mai một đi. Ta là đạo hoa tông Mã Vọng Đông, không biết ngươi có thể từng nghe nói qua ta. Cái này đạo nhân lời nói vừa ra, bốn phía có đạo nhân liền kinh hô lên, đạo hoa tông. Đây không phải là có thể so trường Hồng Kiếm Tông đại môn phái sao. Hướng Vãn Sơn có thể so sánh Bạch Vũ Sơn, đứa nhỏ này có phúc khí. Quân đạo nghị luận, đồng thời cũng có đại tông bên trong người đưa ánh mắt đưa tới. Gặp cái kia một linh thần thể, liền cũng gọi ra nhân tiên tiền đến hoa hoa trước mặt, đối thanh niên đạo sĩ kia mở ra điều kiện. Đó là cái ngút trời người kế tục, nếu như là nói theo bạn, lại thật sự là hoang phế. Một đạo nhân mở lời, tại hạ là Khô Mộc Tông Nam Vân Hàn, gặp qua đạo hữu. Mã Vọng Đông gặp có người cùng chính mình tranh đoạt, liền lông mày nhíu một cái, trừng mắt nói, đoạt cái gì, đây là đồ đệ của ta. Hoa hoa còn chưa nói chuyện, ngươi ngược lại là trước xưng sư phụ. Lại có đạo nhân đến đây. Đối Mã Vọng Đông cười nhạo, lại tiếp tục hướng thanh niên đạo nhân chắp tay, tại hạ là Bích Lưu Tông Lục Thần Đường, gặp qua đạo hữu. Đứa nhỏ này thiên tư thông minh, lại là thần thể tiên khu, nếu như là bái là ta tông đệ tử, ngày sau tất nhiên có thể thành liền một bên động huyền. Những này đại tông người tới, đều nhìn cái kia hoa hoa vui vẻ, lúc này lại gặp người đến, Chi Xuân lập tức khoát tay, không bái, ai cũng không bái. Thanh niên đạo nhân cũng là cười lên, không bái, ai cũng không bái. Lời này nói ra, cái kia ba vị nhân tiên lập tức sửng sốt, liên đối bên cạnh sắp tới hai tôn nhân tiên cũng là hơi biến sắc mặt, liếc mắt nhìn nhau, đều có thể tiếc tâm ý. Người tiểu bối này, ta một mảnh hảo tâm, không muốn ngươi làm trễ nải đứa nhỏ này, bây giờ vẫn còn bực này khẩu khí. Mã Vọng Đông là người nóng tính, tuy có nhân tiên quả, nhưng nhân tâm nóng này lại là liên ngưng thần hồn phách đều chưa từng đến, lúc này nghe vậy lập tức giận dữ, chỉ vào thanh niên kia đạo nhân, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Thanh niên đạo nhân bị chỉ vào cái mũi, cũng là không buồn, lại là khoát tay chặn lại, hoảng hốt ở giữa, Mã Vọng Đông chợt phát hiện chính mình lui một bước, tay kia cũng bị buông xuống, lập tức kinh ngạc, lại nhìn thanh niên kia đạo nhân, hoàn toàn không có pháp lực, tựa như động cũng không động. Thanh niên đạo nhân tiếu lên, cái gì tiền đồ vô lượng, trực chỉ động huyền, ta nếu nói không dễ nghe, bực này không quan trọng tiểu đạo, làm sao có thể bị ta để ở trong mắt. Hắn chỉ vào những người kia, vui cười giận mắng. Người hướng Vãn Sơn Đạo Hoa Tông, đồ có tu hành pháp, nhưng không được tâm cảnh, trong môn táo bạo tốt ra mặt, là tầm thường. Người Bách Ngày Núi Khô Mộc Tông, đồ có tinh thần pháp, lại không nghĩ tới tiến thủ, trong môn công pháp có đại thiếu, là tầm thường. Người Nhật Hàn Sơn Bích Lưu Tông, đồ có hướng đạo tâm, lại chỉ muốn đến lợi, người trong môn thích việc lớn hám công to, là tầm thường. Thanh niên đạo nhân cười ha ha, lại không nhìn tới ba cái kia đã đổi sắc mặt nhân tiên, càng chưa phát hiện nơi xa cái kia Tam Đại Tông đã mặt trầm như nước, chỉ là quét qua phía trước, vùng đi tay háo. Đều là cắt bụi, quét ra đi, điểm ấy trình độ, địa tiên cánh cửa đều không nhìn nổi, cũng tới thu đồ. Chương 171, nói bừa ngôn ngữ hữu lệ vô số, thánh dáng Trần Ngư Dương kiếm ra. Thanh niên đạo nhân lôi kéo hoa hoa liền đi, ba vị nhân tiên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cái kia lục thần đường khí không tốt, nói, chúng ta là đứa bé kia suy nghĩ, lại là cùng ngươi hết lời ngon ngọt. Tiểu bối, chính là không muốn bái ta tông môn thì cũng thôi đi, lại mở miệng vũ nhục chúng ta, lại là ý gì? Nam Vân Hàn sắc mặt trầm ngưng, bước chân khẽ động, đạp ở thanh niên đạo nhân trước người, cùng ngươi lộn xộn nói, ngươi nói ta tông công pháp có đại thiếu, là tầm thường chi đạo, không biết đạo hữu xuất từ nơi nào tiền sơn danh môn, lại có mấy phần đạo lý có thể cùng bọn ta nói đạo nhất phiên. Không tệ. Mã Vọng Đông giận dữ, ngươi cái này trong miệng nhét khang tiểu bối, không vì đứa bé kia suy nghĩ thì cũng thôi đi, còn dám mở miệng nhục nhã chúng ta, ta ngược lại muốn xem, ngươi sư tòng nơi nào, lại là cái nào đuôi mù tông môn, dạy dỗ ngươi bực này sơn dã lông người. Trong miệng hắn đều là ô nói, lửa giận trong lòng tràn đầy, thanh niên đạo nhân cười lên, ngươi nhìn ngươi cái này đức hạnh, ba nói không ra liền muốn mở miệng động thủ, tâm cảnh như thế chìm xuống, táo bạo lại tốt ra mặt, ta không đáp ứng thời gian chính là không nể mặt ngươi, chính là không vì hài tử suy nghĩ, ta lại hỏi ngươi, ngươi lại hiểu cái mười cái gì đồ vật. Đứa nhỏ này lai lịch quá khứ, chân linh hồn phách sao tới, nó khí số mấy phần, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Liền ngươi cái kia hồn phách liên ngưng thần cũng chưa tới cảnh giới, cũng dám xưng một tiếng nhân tiên chính quả. Mã Vọng Đông trợn tròn trong mắt, cả giận nói, tiểu bối hôn trướng. Thanh niên đạo nhân cười to, chó chết nói bừa. Ngươi mẹ nó. Mã Vọng Đông giận tím mặt, cái kia trong tay binh khí liền muốn vung lên, lúc này phía sau một tiếng gầm thét, dừng tay. Cái này âm thanh giận dữ mắng mỏ hạ xuống, Mã Vọng Đông cái kia choáng váng đầu góc đột nhiên bừng tỉnh, lại nhìn đi, lại là sửng sốt nửa ngày, không dám ở nói. Phía sau đại tông đi tới nhân vật, cầm đầu một tôn tiên phong đạo cốt lão giả, trong tay cầm một thanh thiết quải, bên hông treo cái hồ lô, đối Mã Vọng Đông hung ác khiển trách, còn chưa đủ mất mặt. Mã Vọng Đông sắc mặt trì trệ, đại trưởng lão, kẻ này hôn trướng, tiểu bối mở miệng nhục ta, ta há có thể bỏ qua. Ta mở miệng nhục ngươi, ngươi mở miệng không có nhục ta rồi. Thanh niên đạo nhân hoàn toàn không sợ, sắc mặt tự nhiên, lúc này lại mở miệng đi, Mã Vọng Đông lập tức giận dữ, ta là tiền bối, giao huấn một chút ngươi cái này sau lưng lại như thế nào. Lời này vừa ra, thanh niên đạo nhân lập tức lại cười to ba tiếng, ngươi người tốt, ta cái này nửa đời người tiếng cười đều vào hôm nay tiêu hết. Ta tôn ngươi một tiếng tiền bối, thật đúng là đem ngươi nâng lên trời đi, ngươi ngược lại là thụ chi không thẹn. Tu đạo nhân bên trong, đặt giả vi tiên. Xưng tiền bối là cấp bậc lễ nghĩa, ngươi tôn ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Ta nếu như là không nghĩ, ngươi chính là U Minh Hải Đại Thiên Tôn ở trước mặt, mười ngày thiên tôn hạ phàm, ta cũng không ngờ nửa cái tôn kính từ ngữ đến. Lời nói kiệt ngạo, Mã Vọng Đông lại muốn nói, lão nhân kia run lên thiết quải, đột nhiên đập hắn một cái bổ nhào. Trở về, thần xác hắn biến ảo, bị lão nhân nện cái bổ nhào, tự giác trên mặt nóng bỏng, lại là oán hận bài xuống tay áo, không nói nữa. Cái kia lão đạo nhân thu mặt, đối thanh niên đạo nhân ôn, trong tông nhân tiên thất ôn, nhưng trước đó các hạ nói, không thấy được địa tiên cánh cửa không có tư cách thu đồ, không biết các hạ lại tu hành công pháp gì, liên động huyền chi cảnh cũng nhìn chi không lên. Các hạ còn nói, đạo ngã trong tông táo bạo yêu thích ra mặt, pháp là tầm thường. Lao hủ ở đây, cảm thấy lời ấy có sai lầm, còn xin các hạ thu hồi. Thanh niên đạo nhân lắc đầu, ngươi nhìn, ta nói ngươi trong tông yêu thích ra mặt, hiện tại liền đến để cho ta thu hồi ngôn ngữ, ngươi trong tông dáng dấp ra sao, ngươi khó đến không biết được à, lúc này để cho ta thu hồi đi, là trong lòng ngươi dễ chịu bà phần vẫn là sao. Không thể nhìn thẳng vào chính mình thiếu hụt, lúc này phong độ hoàn toàn không có. Lao đạo nheo mắt lại, cái kia Bích Lưu Tông đạo nhân mở miệng, ngươi tiểu bối này chẳng lẽ sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi? Mới vừa rồi không phải các ngươi nói, muốn để ta nói ra mấy phần đạo lý à, hai câu này không ra, liền để các ngươi lòng có bất mãn, cái kia còn có cái gì nói. Thanh niên đạo nhân khoát tay, kéo hoa hoa tay nhỏ liền hướng phía trước đại hà đi đến, đường kia bên trên, tiểu hoa hoa Chi Xuân tự biết nhà mình sư phụ cũng là thất ngôn, liên miên đối bốn phía đạo nhân môn chắp tay, Chi Xuân cho các tiền bối bồi lễ, các tiền bối không nên hướng trong lòng đi. Những cái này tức giận đạo nhân gặp hoa hoa chắp tay, lại không biết sao trong nội tâm nộ khí tiêu tan một nửa, đã cùng đứa bé kia lộ ra nụ cười, khoát khoát tay, tựa như cái kia lục thần đường, gặp hai tử liền vui vẻ gấp, nhưng lại nhìn thanh niên kia, lại là giận không chỗ phát tiết. Kẻ này cảnh giới thấp, pháp lực càng là không có, thế mà có thể được tốt như vậy người kế tục bái sư, thật sự là có thể đáng tiếc hải tử. Lục thần đường sắc mặt lại sầu vừa giận, cuối cùng lại thở dài, vung tay háo, cái kia phía sau bản tông chư tiên nhìn một chút hắn, lại là nhắm mắt lại, không nói thêm nữa. Thần đường, xem ra là tạo hóa trêu ngươi, tất nhiên đứa bé kia không nguyện ý đi theo, cũng liền theo hắn bỏ đi. Một người trung niên đạo nhân mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhìn về phía Chi Xuân ánh mắt bên trong tràn đầy nhu hòa, nhưng lại có tiếc hận. Hữu duyên vô phận, có thể thấy được hay sao đồ, việc này mà thôi. Vốn không phải chúng ta sự, cần gì phải nhiều lời, người kia tất nhiên vì thế linh đồng sư phụ, tất nhiên có chỗ độc đáo, không phải chúng ta có thể bằng. Lục thần đường im lặng, nhưng cũng gật gật đầu, chỉ là đáng tiếc đứa bé kia mà thôi. Khô Mộc Tông chỗ có một vị nhân tiên đi ra, đối Nam Vân Hàn nói, tâm cảnh ba động, hắn nói chúng ta không muốn phát triển, cũng là chưa từng sai rồi. Việc này là xong đi, cuối cùng là vô duyên, đi thôi. Nam Vân Hàn bất mãn, cái kia nhục tông sự tình cứ tính như vậy đi. Nhân tiên hỏi lại, không thì ngươi còn muốn sao đến? Giết hắn. Nam Vân Hàn trầm mặc không nói, hồi lâu nói, ta nhất định phải nhìn xem, kẻ này là cái nào núi đi ra hôn trướng, chính là Vân Du bốn phương tán nhân, hồng trần lạc khách, cũng muốn biết rõ cái tính danh. Nhân tiên lắc đầu, tâm cảnh loạn, tâm cảnh loạn. Thanh niên gặp đông đảo tông mở miệng, lại là tiếu. Bích Lưu Tông biết duyên phận lý lẽ, còn có thể tán, Khô Mộc Tông tâm sự cảnh thành định, cũng có thể tán. Hắn lại chỉ cái kia thiết quải lão đạo, ta từng có một hảo hữu nói, phàm cầm thiết quải đều là bất thế cao nhân, cái kia thời cổ có cái gọi Lý Ngưng Dương, cầm cái thiết quải treo cái hồ lô, cũng là lão đầu, giống như ngươi, lôi thôi lết thiết, không mang theo ra mặt, nhưng là có đạo tiên ra. Ngươi, cùng hắn chênh lệch quá xa. Ta xem ngươi tâm cảnh chìm nổi không chừng, lục dục chi hỏa lại là nửa điểm cũng không tiêu. Cái kia thần binh thiết quải cầm trong tay ngươi, lại là mai một đi. Thanh niên đạo nhân nói xong, lôi kéo hoa hoa liền đi, toàn bộ không nhìn lão đạo kia xanh xám mặt, hắn đi hướng đại hà trước người, lúc này có hai vị đạo nhân đã bại trận, hà bá gặp thanh niên đạo nhân tới đây, mỉm cười, đạo hữu có thể là đến phá trận. Đúng vậy. Thanh niên đạo nhân cười một tiếng, vẫy tay một cái kia trên lưng cổ kiếm ra khỏi vỏ, chỉ cái này một thời, hàn quang lóe sáng, kiếm khí khai thiên mà đi. Một đạo vô thượng kiếm ý xuyên qua thương thiên. Hình như có một tôn đại thánh giáng trần. Kiếm động cửu tiêu minh ngông, lay quần tiên kinh ngạc. Thanh niên đạo nhân cầm kiếm mà đi, lúc này trong mi tâm đi ra một vị thần linh, chính là chính mình chân linh duy nhất chi thần, cái kia thần cùng chính mình lại tương hợp, hắn đem kiếm giơ lên, hướng đất vạch một cái. Kiếm khai thiên địa, chiếu phá vạn cổ đêm dài, long chỉ cửa ải phía trước ta tử cười dài mà đi. Một kiếm kia xé trời, kinh động tiên ma thần quỷ. Bích Lưu Tông bên trong, lục thần đường quay đầu. Lại đột nhiên trông thấy trường kiếm kia bên trên khắc ấn hai cái chữ nhỏ, giật mình lên tiếng kinh hô. Ngư Dương kiếm. Chương 172, khai thiên ngôn một kiếm kinh thiên, thỉnh đạo nhân sư đổ vào núi. Kiếm này khai thiên, kiếm này kinh thiên. Kiếm này gọi Ngư Dương, dài ba thước thất, thân kiếm cổ pháp vô hoa, nhiễm trần không chỉ, tựa như phế liệu, văng cổ chi binh. Kia kiếm nhận phía dưới khắc ấn hai cái chữ nhỏ, chính là Ngư Dương. Kiếm này là bạt tiên hải thác thái hoa sơn đúc, có điệu tiên xuất hành. Theo Vô Ngân Hải bên trong cầu đến một cây chân long xương sống lưng, lại từ thứ hai Lê Dương Châu bên trong lấy được 5.000 năm thuần dương tiên thạch, lại tiếp tục quay lại Mộng Trạch lấy phong hỏa thần thiết, lại đi tới Thiên Hàn Châu chỗ sâu lấy hàn cắt tiên đồng, cuối cùng đi Bắc Hải bên trong đọ sức một giọt ngư long tinh huyết. Thế là bảo vật đều đầy đủ, cái kia điệu tiên nâng thần vật mà đi đến Thái Hoa Sơn bên trong. Đúc kiếm lúc, có 3 vị điệu tiên đốt lửa, 2 vị chân nhân rèn sắt, phong vũ lôi vân luân chuyển, liên đúc 300 ngày không ngừng nghỉ. Đúc ra kiếm này, phía sau Tống Thái Hư Sơn bên trong, lại có 5 vị địa tiên vì đó ra chỉ thần thông kiếm cảnh, thả đoá hoa sen bằng đá bên trong mang thai 49 năm tuế nguyệt. Đợi 49 năm sau, Thái Hư Sơn đem kiếm giao cho Thái Chân Sơn, trở về bạt tiên hải trong tay, lại qua 49 ngày điểm ra chân linh, thế là kiếm linh đã thành, khí phách hiên ngang, bắt vân kiến nhật, chẳng khai thiên khuyết kim môn, là vì chẳng kim. Ngư Dương kiếm ra, một kiếm khai thiên, tại kim môn bên trên lưu ảnh, hóa dương chi bạch ngọc. Kém nửa phần chính là thiệt ngọc. Bạt tiên hải phong ngư dương kiếm, đến bây giờ đã có 1000 năm tuế nguyệt, đến tận đây đại, có thiên tiêu dẫn động một điểm ngư dương kiếm ý, đến tiên kiếm nhận chủ, mặc dù đạo hạnh không đủ dẫn động 10 phần kiếm ý, nhưng đem hết toàn lực, cũng có thể đến một điểm chân ý. Quan Sơn Nguyệt. Lục Thần Đường kinh hãi la lên đi ra, cái kia quần quận khí tức quét ngang thanh thiên, lúc này lại không còn làm nửa phần che giấu. Một kiếm này chiếu phá đêm dài vạn cổ, mở ra nhìn trời long hà, đồng thời cũng làm cho tất cả huyền môn tiên gia, mỗi loại tông đạo nhân trong lòng mánh kinh, thấy lại thiên đi, đã nhìn không thấy nửa phần đám mây, vạn dặm trời trong một tuyến. Không nói tiên thần sợ hãi, lại lại nhìn trước đó cái kia mỗi loại tông đạo nhân, sớm đã mặt vô nhan sắc, càng có nhiều người hồi tưởng trước đó này thanh niên đạo nhân vui cười ngôn ngữ, cái kia không bái, ai cũng không bái lời nói như là mở ra năm ngón tay bàn tay, tại bọn hắn trên hai gò má đi về vỗ, lại là nóng bỏng đau đớn. Là Quan Sơn Nguyệt. Thái Chân Sơn đệ nhất chân truyền. Thế mà. Quân đạo kinh thần, hoảng hốt không thôi, như thân ở trong ngộng, chợt đến thiên thượng kinh lôi loe sáng, đem chân linh đánh thức. Sư phụ là ai? Đạo hiệu cái gì? Ở nơi nào tiên sơn phúc địa tu hành? Nhưng có nhân tiên chính quả. Chư đạo trong tông, Nam Vân Hàn sững sờ lặp lại, mà ngửa ra sau nhức đầu cười lên, lại đối bên cạnh mình quyển kia tông nhân tiên ngôn ngữ, ta sai rồi. Là lòng ta loạn đi. Thì ra là thế, từ đầu đến cuối, kẻ nói năng ngông cuồng đều là ta các loại, vậy hắn đến mắng ta, lại là mắng đương nhiên. Nam Vân Hàn lúc này trong lòng hết thể đều minh, lại nhìn Mã Vọng Đồng, chỉ cảm thấy nói không nên lời bi ai, lại có ba phần buồn cười ý vị. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đến nhân tiên chính quả liền có thể vênh vang đắc ý. Lại là sai lầm lớn. Trên dưới so, tại tiểu trong tông, chính mình những tông môn này xem như đại tông, có thể lại hướng lên trên nhìn. Lại ngay cả tiên huyền sơn đều không phải là, càng không nói đến là phúc địa đâu. Chuột cùng sâu kiến so, chuột là to lớn sơn nhạc, nhưng chuột ngẩng đầu đi, chỉ gặp chân long túi đầu, giữa này kém lại há lại chỉ có từng đó cách xa vạn dặm. Chúng ta không quan trọng người trong tông phái, lại dám đối Thái Chân Sơn bạn tiên hải đệ nhất chân truyền soi mói, nói ra, cũng là nói khoác vô liếng. Nam Vân Hàn cười lên, không biết là thoải mái vẫn là tự rêu, cái kia khác một bên, Lục Thần Đường kinh nói, lại tự rêu cười ha ha. Chớ nhìn chính mình quá cao, kỳ thực không qua đường bên cạnh một cây cỏ. Dáng dấp tươi tốt một chút, liền dám dạy dẫn mới xanh lét mầm rất nhiều lý lẽ. Lại không biết được, cái kia mầm xanh không phải là mầm xanh, chính là cổ đại xuân. Một cây cỏ, chính là tham thiên cũng bất quá gần một trượng. Một đại xuân, chính là mầm non cũng có thể so trời cao. Không đề cập tới quần đạo chư tiên kinh ngạc, lúc này Quan Sơn Nguyệt lên kiếm, một tia ngư dương kiếm ý ngưng ra, muốn hướng phía trước chém tới, nhưng biến cố lúc này lại sinh. Kiếm kia còn chưa động, Hà Bá liền kinh hãi mở miệng, tiểu hữu chớ có động thủ. Ta nhận thua, ngươi có thể đi qua. Hắn lời nói này cực nhanh, lại nhìn cái kia thần kiếm, âu sầu trong lòng, lại là cười khổ nói, trong núi quy củ, báo nguyên cảnh vào không được cửa ải, chính là thủ khuyết cũng có hạn chế, muốn phong đi 5 điểm đạo hạnh. Nhưng động huyền cầm điệu tiên thần binh, lại không vi quy, có thể. Ta đây làm sao có thể ngăn cản. Ta thừa nhận bại, cũng không chuyện gì nói, điệu tiên thần binh không thể khinh động. Nhưng tiểu hữu có thể dùng điệu tiên thần binh, lại là Thái Chân Sơn đệ nhất chân truyền, ta tâm phục khẩu phục. Hắn nói như vậy, Quan Sơn Nguyệt lại là lắc đầu, cười nói, không phải là thứ nhất, ta đã là đời trước người. Tuế tuế niên niên hoa khác biệt, nay đại lại có thiên kiêu xuất thế, ngày sau đằng sau, coi là viễn siêu tại ta. Hà Bá cười cười, lại không tán đồng câu nói này, chỉ coi hắn là khiêm tốn, bởi vì chính là đời sau đệ nhất chân truyền tại cảnh giới bên trên vượt qua Quan Sơn Nguyệt cũng vô dụng, điệu tiên chí bảo nơi tay. Này giống như một tôn điệu tiên thời thời khắc khắc tự mình chỉ điểm, được ích lợi vô cùng, tiền đồ vô tận. Hắn nghĩ xong, thế là vung tay áo, đại bào hướng phía trước run lên, trong chốc lát đại hà đảo ngược, trên dưới càn khôn phá vỡ, nguyên lai nhìn thiên hà tâm ý là sông tổn thiên thượng, trên dưới điên đảo, dưới tức bên trên tức dưới. Càn khôn đảo ngược, một đạo quang hoa chiếu rọi, hiện ra thông thiên đại đạo, Quan Sơn Nguyệt thu kiếm, đối Hà Bá đánh cái chắp tay, làm phiền tiền bối. Không làm phiền, không làm phiền. Hà Bá mở miệng, thân cung ba phần, bàn tay bãi xuống, mời. Quan Sơn Nguyệt nói tiếng cảm ơn, xoay người sang chỗ khác, bước ra một bước, quay lại phía dưới, đem Chi Xuân tay dắt tới. Đỗ nhi ta cái này liền theo ta đi, các vị nhưng còn có muốn nói đạo nói ra. Hắn ngắm nhìn bốn phía một vòng, những cái kia đạo nhân đều cười lên, liên miên khoát tay lắc đầu, đối với hắn thở dài. Hắn lại nhìn về phía đạo Hoa Tông còn tiền, cái kia Mã Vọng Đông tại cùng Quan Sơn Nguyệt bốn mắt nhìn nhau một cái trước mắt. Toàn thân đột nhiên run lên, giật mình tỉnh lại, nhưng cũng không dám lại nhìn, vội vàng cúi đầu. Cái kia lão đạo nhân trầm mặc không nói, quá bán băng rồi, cười ha ha, lại tiếp tục đại thở dài, đi ba bước, trong tay thiết quải đột nhiên ném ra, treo tại Quan Sơn Nguyệt trước người. Đệ nhất chân truyền nói đúng, lão hủ không xứng lại dùng cái này gạt, bây giờ liền đưa cho quý đồ, xem như Đạo Hoa Tông nhận lỗi. Mắt mở, đồ sống ngàn năm, lại là ngay cả tiên nhân khí tức cũng phân biệt không thể. Trong tông tự cao, đệ tử khó thuần, bây giờ nhiều người đã đạt nhân tiên quả vẫn còn không thể hồn phách ngưng thần. Ta bây giờ cũng tỉnh, nhưng lại bị gọt đi ba phần da mặt. Lão đạo lại than thở lại cười, chuyến này kết thúc, từ Ỷ Đế Sơn trở về tông, lão phu liền lại không dạy tiên phàm hai trận, bế tử con đi, không đạt điệu tiên không ra, nếu như là ngàn năm không ra, đó chính là tọa hóa bỏ đi, cũng không có vương hữu. Nghe được lão đạo nhân ngôn ngữ, Đạo Hoa Tông rất nhiều tiên nhân đều là không nói gì. Chi Xuân cầm cái kia thiết quải, với hắn thân thể hoàn toàn không xứng, hắn ngẩng đầu nhìn sang Quan Sơn Nguyệt, sau đó người cười lên, cầm, ngày hôm đó phía sau chính là ngươi pháp binh, thiên đoán chi bảo, làm xem như vô cùng tốt binh khí. Một lớn một nhỏ hai thân ảnh đi vào đại đạo, dần dần che kín biến mất. Thiên hàn bên ngoài, nơi nào đó biển mây bên trong, ẩn có hổ gầm vang vọng. Chương 173, trên đỉnh cung năm cửa, mỗi loại cầu bảo đồng từ lốt lô. Trên đỉnh cung hiện ra, một đầu thiên lộ ẩn vào trong mây. Hai bên tiên sơn chìm nổi không chừng, cây phong đỏ che trời, bạch hạc vỗ cánh. Nhân đạo thần cười chốt mở, trên thân màu xanh giáp trụ lắc lư, phát ra sáng loáng ánh sáng. Cửa ải đã mở, có thể nhập bên trong đi. Cái này thần chỉ mở miệng, phía trước đông đảo đạo nhân mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, Lý Tịch Trần sau lưng, Tương Ánh Hồng nhìn xem cái kia to lớn điệp dương quan, lại gặp phía sau cây phong đỏ chập chờn, sinh lòng sợ hãi, đối Lý Tịch Trần nói, tiểu, đạo trưởng, ta ngay ở chỗ này không tiến vào. Cây phong đỏ là dương thế bị ngạn hoa, nàng tự giác không có nửa điểm pháp lực mang theo, lúc này tùy tiện tiến nhập, không thể còn muốn chết ở bên trong, tiên gia phủ đệ không thể xung loạn, nơi này đều cùng nàng không thân chẳng quen, chính là Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên cũng là vì để cho nàng dẫn đường, nếu như là tại trên đỉnh cung trong xuất hiện biến cố, sợ là cái thứ nhất chết chính là nàng. Tiên nhân không cùng phàm nhân ngôn ngữ, tiên phàm lượng cách coi là sâu kiến, nàng lúc này cảm thấy mình cảm giác bất lực. Nếu như là cũng có pháp lực mang theo, có lẽ liền sẽ không như thế sợ hãi cùng biệt khuất. Nghe Tương Ánh Hồng mở miệng, Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, biết được nếu như là phàm nhân đi vào, sinh ra biến cố, không nói nàng cũng trốn không thoát, chính là mình cùng Diệp Duyên đánh giá cũng khó có thể cứu nàng, như vậy đi vào, vẫn còn là cái vương hữu, thế là liền gật gật đầu, ngươi liền ở chỗ này ngồi xuống, không đi vào đi, cái này nhân đạo thần linh ở đây, ngươi làm không được có sự. Nhân đạo thần linh bảo hộ nhân tộc. Cái này thanh giáp tướng quân chính là sau khi chết phong thần, chức quyền chính là phù hộ nhân tộc chúng sinh, nếu là có nhân tộc phàm người chết tại trước mắt hắn, nếu như không cứu, liền muốn nhận được nghiệp lực, thiên thượng hàng kiếp chạm hắn đạo hạnh. Lời nói xong, Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên tiến đến Điệp Dương quan phía trước thế là đám người cùng nhau hướng phía trước đi đến, đợi đến quan khẩu, chư đạo vào lúc, lại biến cố nảy sinh. Lý Tịch Trần, Diệp Duyên, Trúc Ngưng Tâm, Lý Thanh Hà bọn người trực tiếp đi vào, không có chút nào tác. Nhưng đến phiên cái kia ba tôn xuất khiếu thần nhân lúc, lại bị ngăn cản ở ngoài, lại ngẩng đầu, đã thấy một vệt ánh sáng màng ẩn ẩn hiện ra, bên trên khắc trận pháp, ngăn cản các nàng tiến nhập. Làm đầu tôn này xuất khiếu thần nhân biến sắc, lại nhìn bốn phía, phát hiện ngoại trừ bọn hắn ba tôn xuất khiếu, những người còn lại, bất luận nhân tiên vẫn là ngọc dịch, đều đi vào không có ngăn cản, này màng ánh sáng ngăn cản, chỉ là nhân tiên phía trên. Nàng lui ra phía sau đi, ngẩng đầu đối cái kia nhân đạo thần mở miệng, tôn thần ý gì? Tôn này nhân đạo thần mở miệng, chính là ngươi thấy ý tứ. Nhân tiên phía trên vào không được trên đỉnh cung, nhân tiên phía dưới, cho dù là cái phạm nhân cũng có thể đi vào. Trận pháp này không phải ta sở thiết giới, ngươi chính là cùng ta phân trần cũng là vô dụng. Xuất khiếu thần nhân không nói, nửa ngày cùng cái khác hai tôn xuất khiếu liếc nhau, gật gật đầu, liền lui ra ngoài, không còn đứng thẳng ở cửa ải phía trước. Các nàng Bạch Vũ Sơn mặc dù ba tôn xuất khiếu không được đi vào, nhưng cũng còn tốt, chuyến này đến nhân tiên đủ nhiều. 12 vị đệ tử, 5 tôn nhân tiên, trong đó càng là có huyền quang hảo thủ, đội hình như vậy nên không cần phải lo lắng. Dĩa ngoại Ỷ Đế Sơn xuất thế khí số đã minh, những cái kia đại tông tiểu phái đạo nhân coi là tới đông đủ, nhưng tam tam chi ải không dễ quá, sợ là ngăn cản không ít tiên ra. Chúng ta qua ải, cửa thứ nhất thủ quan người chính là thủ khuyết cảnh cầu long, cửa ải thứ hai thì là tiếp cận bão nguyên nhật nguyệt đạo nhân, dĩa ngoài người đến, sợ phần lớn là nhân tiên chính quả, thủ khuyết cảnh tới đây đoán chừng cũng không nhiều. Tôn này xuất khiếu thần nhân trong nội tâm tính toán, chỉ là thoáng phân tích một chút ngoại bộ thế cục, nhưng vô luận ngoại bộ thế nào, lúc này cùng bọn hắn cũng đều không có liên quan. Trên đỉnh cung đang ở trước mắt, một kiếm kia đến, đam hạ nhân quả đằng sau, Bạch Vũ Sơn đám người liền có thể thong dong tối lui. Điệp Dương quan về sau, đông đảo nhân tiên quay đầu, gặp ba vị xuất khiếu bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài, lại nghe tôn này nhân đạo thần linh mở lời, liền giật mình minh ngộ. Thì ra là thế, trước đó cái kia nhân đạo thần tiếu quỷ dị như vậy, chính là nguyên nhân này. Diệp Duyên nhớ tới cái kia nhân đạo thần linh nụ cười, ba phần thật ba phần giả, còn có ba phần cổ quái. Hai bên vách núi cây phong đỏ phiêu diêu, hạ xuống vô số xích hồng hỏa lá, Lý Tịch Trần trong lòng hơi động, nhìn những cái kia màu đỏ lá phong, lại là nhớ tới tại Nam Sơn Bắc Hải lúc, vô tâm đạo nhân thi triển trên đỉnh chi hoa, cái kia xích hồng như huyết hoa đám vô diệp, chính là bị ngạn hoa. Lúc này những này cây phong đỏ cũng giống cực kỳ cái kia bị ngạn hoa, Lý Tịch Trần lại nghĩ tới Tương Ánh Hồng từng nói, những này cây phong đỏ đều là tiên nhân máu nhuộm đỏ, là càng thêm cổ xưa tiên nhân. Ở xa ỷ Đế Sơn bị Sóc Huyền Tông nhập chủ phía trước liền có tiên huyết vẩy xuống, bồi dưỡng bản này thần dị rừng phong. Biển mây bên trong thang đá chìm chìm nổi nổi, phía dưới nhìn không rõ ràng, nhưng muốn tới làm là đại cốc vực sâu, nếu như là một cước đạp hụt, sẽ không ngự khí người hẳn phải chết. Giá vân chi pháp chính là thoát thai hoán cốt cảnh đều có thể thi triển, cái này cùng ngự khí thuận gió khác nhau rất lớn, giá vân chỉ là giá vân mà thôi, mây bay đến, pháp lực dưới đáy người chỉ có thể thác một người, lại tốc độ cực chậm. Thậm chí lên mây đằng sau pháp lực hao hết vô pháp thôi động. Cảnh giới càng thấp người thúc mây càng là dường giả, chớ nói chi là giá vân hành tẩu, như đến tam hỏa cảnh, tắc không cần giá vân chi pháp, đã có thể ngự khí thuận gió, như vậy liền không cần vân nhi đi theo, chính mình một bước liền có thể đạp thiên hành đi. Đương nhiên cũng có thể giá vân, lấy thiên địa gió cùng chính mình khí thôi động, cái này, một ngày có thể thực hiện vạn giảm. Ngàn trượng thang đã quá, trên đỉnh cung hiện ra trước mặt, bên trên không thấy đỉnh, hạ lạc tọa huyền thiên thần sơn bên trên. Phía trước năm tôn thạch điêu đều là uy nghiêm sư tử đá. Cái kia cửa cung mở rộng, phân có ngũ môn, riêng phần mình đối ứng năm bảo. Lần đầu tiên, Bạch Vũ Sơn rất nhiều đạo nhân đã nhìn thấy cái kia cất đặt một kiếm cung cửa, lập tức kinh hỉ, cùng Lý Tịch Trần hai người tạm biệt, một nhóm đám người nhao nhao tiến nhập cái kia đạo cửa cung bên trong đi. Gặp Bạch Vũ Sơn đám người tiến nhập cái kia đạo cửa cung, Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên liền cũng cùng nhìn nhau, thương nghị một quạt, hai người tách ra, riêng phần mình đi lấy bảo vật. Năm cửa cung bên trong, Lý Tịch Trần xem đi xem lại, cái kia sơn hà một kiếm đã không được đi vào, thế là còn thừa bốn cái, theo thứ tự là nhất đan, nhất dược, nhất cung, nhất sam. Lý Tịch Trần trong tay chính là tháp bản, nếu không phải trước đó Bạch Vũ Sơn nhân một kiếm sự tình đối với mình nói rõ nguyên do, hắn còn thượng thả không biết năm bảo sự tình, lúc này nhìn những cái kia bảo cửa, trong lòng hơi động, lại nghe Diệp Duyên đối với mình mở miệng, nói đã chọn chúng cửa ngõ, đi lấy cái kia nhất cung. Nhất cung một kiếm đều đi. Thừa nhất dược nhất sam nhất đan. Chính Lý Tịch Trần suy nghĩ một trận, cảm thấy mình đang cần cái tốt nhất quần áo, thế là trực tiếp thẳng vào bên trong, bỏ đi cái kia đánh dấu nhất sam môn bên trong. Vào cửa cung bên trong, Lý Tịch Trần lại hướng phía trước nhìn, một mảnh hỗn độn, trong đó có thần quang phân phật, chìm nổi không chừng. Lý Tịch Trần đi qua mấy bước, lại quay đầu, cái kia cửa cung như cũ vẫn còn, chưa từng biến mất, thế là Lý Tịch Trần lúc này mới thở dài ra một hơi tới. Nếu như là dựa theo trước kia nhìn qua tình huống, lúc này môn kia coi là không còn. May mắn vẫn còn ở đó. Lý Tịch Trần vuốt vuốt mi tâm, mặc dù như thế, nhưng vẫn cũ không dám khinh thường. Tại lúc này, hắn lại bước ra đi mấy bước, lại là biến cố tăng vọt. Bốn phía có huyễn cảnh chậm rãi hiện ra, là một chỗ to lớn cung khuyết, nhiên huyễn pháp đối với tu hành thành tinh chân kinh Lý Tịch Trần mà nói, đều là kéo một cái liền phá, hoàn toàn không có tác dụng. Lúc trước còn chưa từng chính thức tu hành, liền có thể khám phá nhân tiên huyễn cảnh, bây giờ Lý Tịch Trần tự giác trừ phi điệu tiên bố huyễn, nếu không cho dù ai bố trí huyễn trận cũng là vô dụng. Nhưng giờ này khắc này, cái kia huyễn cảnh phá vỡ, lại lộ ra chân chính cung điện chân dung, thiên địa càn khôn đột nhiên đảo ngược, Lý Tịch Trần đột nhiên kinh hãi, chỉ thấy phía trước một trận xoay quanh, lại không phải huyễn cảnh bố trí, lại dừng lại lúc, cái kia bốn phía cảnh sắc dĩ nhiên thay đổi. Vẫn như cũng là cung điện, bất quá lúc này, bên trong cung điện này khắp nơi điêu khắc cổ xưa đầu thú, lại có âm dương song ngư hóa thành lưỡng nghi thái cực, ngay phía trước một tôn đan lô cất đặt, có tám hướng tám mặt tám đầu, ba chân hai thai, lô thành ba tầng, trung ương đối với Lý Tịch Trần Châu có một cái cự đại thái cực đồ khắc ấn. Kia lô từ dưới, có cả người khoác đạo bào đồng tử ngay tại nhóm lửa. PS, chương trước tiêu đề lại đánh nhầm, là chương 173, ta lão nhìn lầm tiêu đề. Chương 174, bát quái lô ba tiêu phiến khởi, tam muội hỏa, một tấc kim đan. Cái kia đồng tử trong tay nắm lấy cái ba tiêu phiến, cùng nó thân thể nho nhỏ cực không tương xứng. Nhưng Lý Tịch Trần gặp đồng tử múa quạt, lại tựa hồ như cũng không phí sức, hoàn toàn là lắc lắc cung dùng, bình chân như vại bộ dáng. Đại điện rộng lớn, trung ương đan lô khổng lồ, bốn phía đều có tám cái tiểu lô, trong lò thần hỏa huy hoàng, đều có hoàng cân lực sĩ tại thổi lửa, cái này trong cung điện, trên đỉnh treo cái thái dương, phát ra ù ù thuần dương chi khí, chiếu rọi tứ phương. Ba tiêu phiến, tiểu đạo đồng, bắt quái lô. Bộ dáng như vậy, để cho Lý Tịch Trần hoảng hốt, tựa như đến trong thần thoại 33 thiên ngoại đâu xuất cung bên trong, tìm cái kia thái thượng đạo tổ, đạo đức thiên tôn, nhưng không thấy lao quân, chỉ gặp đồng tử phiến hỏa, bắt quái lô hừng hực. Lý Tịch Trần trong nội tâm vi kinh, lại quay đầu đi, trong lòng mắt bên trong, đã thấy cánh cửa kia theo tại, ngoại bộ vẫn là cây phong đỏ thang đá, toàn bộ không phải huyễn cảnh. Lý Tịch Trần mờ mịt, âm thầm kỳ quái, chính mình rõ ràng vào là cái kia nhất sáng cửa, là cái gì lúc này xuất hiện ở trước mắt là cái luyện đan tiên lô. Mà lại cái kia đại lô, chính mình vượt nhìn càng là quen thuộc, ẩn ẩn như muốn dẫn ra cái gì, hắn lại quan sát, bất chi bất giác đi vào hai bước, trong đó cái kia đồng tử đột nhiên ngẩng đầu, gặp Lý Tịch Trần, trực tiếp quát lớn, vội cái gì? Đan còn chưa thành đâu. Lý Tịch Trần bị cái này vừa quát dọa đến một cái giật mình, lại nhìn cái kia đồng tử, thanh tú gương mặt bên trên tràn đầy nổi nóng thần sắc, hai tử nhảy nhót, đống nhiên huy động trong tay chuối tây, sau một khắc cuồng phong nổi lên, Lý Tịch Trần trực tiếp bị đập ngã bay ngoại trừ, ngã tại cửa cung chỗ. Không được qua đây, hiện tại quan trọng thời khắc, một hồi muốn giúp tay lại tới. Tiểu đồng tử trừng Lý Tịch Trần liếc mắt, trong miệng nghĩ linh tinh, khỉ cấp, sớm ăn một hồi có thể thành thiên tôn đại thánh vẫn là thế nào. Lý Tịch Trần nghe cái kia tiểu đồng nói chuyện, liên miên cười khổ, khởi thân, lại cảm thấy toàn thân đau nhức, khí huyết không thuận. Trong lòng của hắn kinh ngạc, tốt nửa ngày mới khôi phục tới, liền hướng cái kia cây quạt nhìn lại, lấy tâm nhãn thăm dò, nhìn một chút, cái kia ba tiêu phiến bên trên phát ra thuần khiết dương khí, chính là chí dương chí cương bảo vật. Nay khí tức quần quận vô tận, tựa như mặt trời giáng trần, lúc này lại chỉ làm cái quạt lửa tác dụng, hoàn toàn đáng tiếc. Bảo bối tốt, cái này. Nay khí tức sợ không phải địa tiên trí bảo. Lý Tịch Trần chính là không đến nhân tiên, không liệt tiên ban, cũng có thể rõ ràng cảm giác được cỗ thần dị khí tức. Như vậy quần quận dương khí cơ hồ che đậy chính mình thấy quá toàn bộ nhân tiên trí bảo, lại có một tia lạnh thấu xương tiên uy, thế là liền suy đoán đây là địa tiên pháp binh. Mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng chung quy là nhất gia chi ngôn không làm được số. Lý Tịch Trần phối hợp quan sát, nhìn nửa ngày, suy nghĩ mở miệng, xin hỏi đạo hữu, đây là... Hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy cái kia đồng tử đột nhiên một ánh mắt nhìn qua, tựa như hồng hoang mánh thú, để cho Lý Tịch Trần toàn thân run lên, như bị sét đánh, lại là động cũng không thể động. Cái kia cánh tay đi đứng đều tê dại, như được phong thạch cao, khóa xiềng xích, tốt nửa ngày đi qua, Lý Tịch Trần mới khôi phục tới. Cái kia đồng tử mang thai cuối cùng là thanh tĩnh, thần sắc trầm tĩnh lại, đong đưa cái kia ba tiêu phiến, môi quạt 33 dưới, liền thay cái phương vị có 8, thế là Lý Tịch Trần ngay tại bên cạnh nhìn ba canh giờ. Mà cái kia đồng tử cũng dung tính gộp 264 dưới. Tám hướng qua xong, lại là một trận mở đầu, một lần nữa lại đến, tuần hoàn qua lại. Còn quạt nha. Lý Tịch Trần nhìn đồng tử lại là một chu thiên tuần hoàn, lập tức cười khổ một tiếng, cái này cực đại trong cung điện, chỉ có cái này một cái thiêu hỏa đồng tử, còn lại đều là hoàng cân lực sĩ, tất cả đều là khôi lỗi chi lưu. Đồng tử hừ hừ ha ha, căn bản không nhìn Lý Tịch Trần khổ mặt, cứ như vậy quạt lửa, không ngừng hành tẩu. Thế là Lý Tịch Trần đành phải ngồi ở chỗ này, lần ngồi xuống này chính là 3 ngày thời gian đi qua, lúc này Lý Tịch Trần tọa tại 8 tiểu lô bên ngoài, tay nắm đạo ấn ngồi xuống, mà cái kia 8 tiểu trong lò, đại đan lô vẫn tại phun ra nuốt vào tiên hỏa thần viêm, cái kia đồng tử vẫn tại 8 hướng liên tục dậm chân, không vội không chậm huy động 3 tiêu phiến. Cái kia đồng tử ung dung mở miệng, hát lên ca dao đến, đan lô 9 lô mây khói lượn lờ, hài tử âm sắc linh hoạt kỳ hảo, gột rửa nhân tâm. Truyền vào Lý Tịch Trần hai lỗ thai bên trong. S. Chính khí lạc, tam thanh hiển. Du đại thiên, mịch kim nguyên. Đảo dự trữ, thủy ngân nấu chỉ. Gặp nước xanh, hái lao sậy. Tiên đào lạc, lò khai hỏa. Luyện đan điển, đốt tử phủ. Hòa trùng hoàn, thanh sa hoàn. Đạo cửu chuyển, cửu ưu huyền. Tam muội hỏa, một tấc đan. Di chân cốt, thoát cửu thai. Đồng tử hát ca dao, Lý Tịch Trần tỉnh lại. Gặp lại trên lò dâng lên lượn lờ mây khói, không khỏi ngẩn người, suy nghĩ xuất thần. Nhìn xem nhìn. Nhìn cái gì, mau mau đến, muốn thành đan. Cái kia đồng tử bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Tịch Trần trước người, nắm lấy ba tiêu phiến, hai bắp chân nhảy dựng lên, một cái tay khoanh ở Lý Tịch Trần trên lỗ thai, sau đó người ngao ôm một tiếng tê ớ, cái này đồng tử lực cực lớn, chỉ lần này, kém chút không có đem Lý Tịch Trần lỗ thai cho vặn xuống dưới, tùy ý trong nội tâm một cái đánh giá. Sợ không được có 6-7 vạn cân thần lực. Ngươi buông tay. Ta thiên, ngươi ăn kim đan lớn lên a, khí lực lớn như vậy. Ta nếu như là ăn kim đan lớn lên, sợ là một cái tay là có thể đem thiên cho xuyên phá đi. Lý Tịch Trần vội vàng đem tiểu đồng tay đẩy ra, trên thực tế là chính sau đó người lấy ra đi, cho tới bây giờ, Lý Tịch Trần cuối cùng có thể cùng cái này đồng tử nói lên hai câu nói đến, vội vàng hỏi dò, thỉnh giáo đạo hữu, nơi đây ra sao địa? Ta trước đó đến đây nhất sam cửa cung, nhưng nhìn nơi này, lại là nhất đan cung. Đồng tử gật đầu, nhất đan cung. Cái gì nhất đan cung? Nói cái gì mê sảng, ngươi đã đến nơi này, kia là duyên phận. Đại lao gia cũng đã sớm nói, có người sẽ đến lấy đan, mệnh ta ở chỗ này nhóm lửa, ngươi có biết cái này đan đốt đi bao nhiêu thời gian sao? Lý Tịch Trần bị lời nói này sững sờ, sau một khắc cái kia đồng tử lại là ngay cả xô đẩy hắn, nhanh nhóm lửa đi, đan muốn thành. Đại lao gia, ngươi đại lao gia là ai? Còn có, cái này đan muốn thành vì sao muốn ta đi nhóm lửa? Lý Tịch Trần cũng là tới khí, cái này đồng tử luôn đối hắn động thủ động cước, chính là nghe Bồ Tát thật to lớn thánh cũng muốn phát cáo, từ muốn ta cùng ngươi vô thân vô cố, luôn bị ngươi đến kêu đi hết, bằng cái gì? Không đi. Lý Tịch Trần từ chối đồng tử, cái kia đồng tử sững sờ, nói, đan từ bỏ. Từ bỏ. Lý Tịch Trần bình chân như vậy, vung tay háo, đã thấy cái kia đồng tử lại nói, hay sao, ta ở chỗ này chờ ngươi đợi lâu như vậy, cái này đan ngươi nói không cần là không cần rồi. Hay sao hay sao? Lâu như vậy mới chờ đến một cái có thuần dương khí huyết người, ngươi không nên cũng phải muốn. Cái kia đồng tử bỗng nhiên dùng lực, bắt được Lý Tịch Trần liền hướng trong lò ném đi, lần này nhưng rất khó lường, Lý Tịch Trần lập tức kinh hãi, bàn tay co lại, liền đem chiếu địa thanh nắm chặt, một cái tay khắc vác lên lôi đạo kim tiên, đối cái kia đồng tử đánh tới. Đi ngươi! Đồng tử cười to, trên bàn tay tiếp theo trở mình, Lý Tịch Trần lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân bên ngoài bị một đoàn kim quang bao khỏa. Một đám khói mây lên xuống, cái kia đan lô cái nắp sông lên trời không, Lý Tịch Trần bị kim quang bọc lấy, trực tiếp rơi vào trong lò đan. Vâng! Cái nắp hạ xuống, vững vững vàng vàng nện ở đan lô miệng, trong lò tiên hỏa thần viêm phun ra nuốt vào, cháy hương hực. Chương 175, năm đạo nhân tâm ma huyễn cảnh, khám phá khó nhân quả làm gánh. Diệp Duyên đến một cái khác cung trong, hắn lựa chọn chính là nhất cung, lúc này trước mắt có một đạo quang hoa hiện ra, một vệ thần quang thông thiên triệt địa. Hóa thành ngũ thải đám mây, treo ở phía trước cách đó không xa. Cái kia bảo y ở bên trên tán phát bành trướng chi khí, lại là cái hiếm có chí bảo. Diệp Duyên hơi sững sờ, lại ngẩng đầu đi, trong cung điện cổ điển đại khí, tang thương cảm giác tốc thẳng vào mặt, thế là trong nội tâm cổ quái, so đo nói, chính mình thế nào tiến vào nhất sam cung. Ta muốn lấy nhất cung, đã thấy đến nhất sam, đây là có chuyện gì? Cái kia cửa cung bên trên treo lơ lửng bảng hiệu cùng tồn bảo chi điện khác biệt. Diệp Duyên lấy làm kỳ. Gặp cái kia ngũ thải đám mây tỏa ra ánh sáng lung linh, thế là nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này quần áo cũng không tệ, liền muốn tiến lên lấy. Rầm rầm. Cái kia bảo y y bỗng nhiên không gió mà bay, phiêu diêu mà lên, hóa thành ngũ quang huy, rơi trên mặt đất, thành tựu năm cái đạo nhân bộ dáng. Cái này năm cái đạo nhân hung thần ác sát, phân biệt lấy đạo bào năm màu, từ trái sang phải, theo thứ tự là thanh, xích, trắng, hắc, hoàng. Diệp Duyên nhìn đột nhiên giật mình. Liền thấy năm tôn đạo nhân quay đầu nhìn về hắn xem ra, đồng thời động tác, đều đối Diệp Duyên đánh cái chắp tay. Nếu muốn đoạt bảo, còn phải quá huynh đệ của ta năm người khảo nghiệm, nếu như là qua, tắc cái này năm ngày diệt kiếp tịnh Trần Y có thể tự cầm đi, nếu như là bất quá, còn xin tiểu hữu thối lui, ngoại bộ cơ duyên còn nhiều, nay cùng không thể lại vào. Cái kia xích bảo đạo nhân đối Diệp Duyên mở miệng, thanh âm một ngạt, ẩn tựa như lôi hoành, để cho Diệp Duyên trong lòng kịch liệt rung động. Năm ngày diệt kiếp tịnh Trần Y. Diệp Duyên chính mình thì thầm hai lần, lại nhìn năm cái đạo nhân, lúc này năm người dĩ nhiên đem hắn ẩn ẩn vây vào giữa. Cái này năm tôn đạo sĩ diện mục như u minh ác quỷ, lại như đại ma cổ đại, chỉ lần này, Diệp Duyên hô hấp lập tức dồn dập lên, lại trước mắt, đã thấy năm tôn đạo nhân đã liền thành năm cái uổng tử thành ma ảnh. Diệp Duyên lại ngẩng đầu, cái kia thiên thượng hóa thành đèn nhánh, lại có 21 đạo cột sáng hạ xuống, bốn phía liệt hỏa hứng hực, lại có trường tín đèn cung đình lên xuống khói xanh. Tám con manh thu pho tượng đứng sừng sững hai bên, mà nơi đây bên ngoài lại là vô tận đen nhánh đại sơn cao nhạc, là một phương khác thiên địa. Nơi này đại điện hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là hưởng tử thành bên trong, phán chết đại điện. Đại huyễn chi thuật. Diệp Duyên tâm thần ngưng tụ, không dám có chút chủ quan, lúc này cái này huyễn thuật hiện ra, năm tôn hưởng tử ma ảnh hướng Diệp Duyên xem ra, đồng nhiên động tác. Bên trái vị thứ nhất hưởng tử thành ma ảnh xuất thủ, bước chân đặc cường, trong tay hai đấu, hai trưởng nâng lên tựa như khai thiên. Toàn thân khí tức bành trướng, chỉ cái này một thời, phương xa một tòa đen nhánh đại sơn đủ bị kéo lên, nổ nát vụn thành thạch, cái kia thạch lưu hóa thành đầu rồng con chó mặt ma vật, thét dài mà đến, che kín bầu trời. Gặp cái này pháp thuật, Diệp Duyên mắt bên trong con ngươi đột nhiên co rụt lại, nghẹn ngào mở miệng, ngươi là... Thôi sơ tử. Uổng tử thành bên trong ma ảnh danh tự nhiều quỷ quệt, không họ không thị, tên kia đều là khi còn sống tiểu chết, đều là khổ giới lao tổ ban thưởng. Trước mắt tôn này ma ảnh Diệp Duyên nhận rõ sở, đây là đã từng uổng tử thành bên trong một tôn còn có thể cao thủ, có 500 năm tu hành. Ngọc dịch cảnh bên trong, không địa rời núi chi pháp không người có thể đưa ra phải. Hắn khi còn sống chính là bị núi lở đập chết, một khẩu oán khí không tiêu tan, tại gặp ma đạo tán nhân, bị mang đi luyện chế thành quỷ. Phía sau tại U Minh Hải người cầm lái đến phía trước bị khổ giới lao tổ ngẫu nhiên gặp được, cầm về thành, tránh đi người cầm lái tìm kiếm, đem hắn cứu lên hóa thành ma ảnh. Cái kia ma ảnh tự nhiên không đáp, hai tay hợp lại, một núi hóa lưỡng long, cuốn đại địa mà lên, núi đá như mưa rơi đập, muốn đem Diệp Duyên trực tiếp đè chết. Thì ra là thế, cái này ỷ Đế Sơn bên trong đạo nhân không nên gặp qua ta đi qua, cái kia nói như thế, đây là tâm ma huyễn cảnh. Tâm ma huyễn cảnh chính là phỏng theo tâm ma thánh cảnh chỗ diễn hóa xuất đạo pháp, không có tiên ma thần có khác, đều có thể tu hành bố trí, bố trận này về sau, vào trận người mắt bên trong thấy, trong tai chỗ nghe, trong mũi nghe thấy, trong miệng chỗ nếm, thân thể tiếp xúc, đều là tùy tâm mà phát, bị tâm ma huyễn cảnh cẩn thận thăm dò, chiếu rõ bản tâm bên trong chỗ sâu nhất ký ức. Mà trận này bên ngoài, thi pháp người cũng không biết rõ trung tâm ma huyễn cảnh người sẽ nhìn thấy cái gì, đây cũng là trận pháp này đáng sợ địa phương, hết thảy đều chỉ bản thân biết, nếu như là qua còn tốt, phá vỡ một tầng tầm trướng, ngày sau ít đi một lần kiếp nạn, nếu như là bất quá, tắc đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn chìm ở đây, ngoại giới một ngày, huyễn bên trong đã qua trăm năm. Tại huyễn cảnh bên trong chết đi người, nó chân linh rơi vào U Minh Hải, hồn phách hóa nhập tâm ma thánh cảnh bên trong đi, cái kia chân linh bên trong sớm đã không còn ký ức, bị tẩy đi hết thảy, tồn tại hồn phách bên trong, vĩnh viễn khốn tâm ma thánh cảnh. Người đã chết, người chết còn ra đến làm cái gì loạn? Diệp Duyên quát lạnh một tiếng, đây bất quá là cái kia năm tôn đạo nhân diện hóa huyễn cảnh mà thôi, Thôi Sơn Tử đã sớm triệt để bị hủy diệt, tại đã từng chính hắn cũng là ma ảnh thời điểm, gia hỏa này cũng bởi vì bị cái nào đó ma đạo tán nhân thuê làm đi. Kết quả lọt vào huyền môn tiên nhân đương đầu một chút, trực tiếp gõ cái hồn bay phách tán. Ngôn ngữ dừng, Diệp Duyên thi triển thần đạo pháp thuật, trong tay huyền hoàng thần thương nâng lên, đột nhiên hướng đất một đảo, đầu thương gõ đất ba lần, cái kia cuốn lên địa long lập tức dừng lại, oanh sụp ra. Đã từng hắn cũng là ngọc dịch, để ép Diệp Duyên một đầu, nhưng bây giờ gặp lại, bực này không quan trọng mánh khóe sớm đã không bị Diệp Duyên để ở trong mắt. Mở. Diệp Duyên huy vũ trường thương, cái kia đại thương quét ra cắt đuổi núi lớn. Muốn nện ở cái này Thôi Sơn Tử trên đầu, chỉ giờ khắc này, cái này ma ảnh đống nhiên quay đầu đi, chỉ là một chút liền biến mất không thấy. Thứ hai tôn ma ảnh đồng thời động tác, khí tức bành trướng, trong tay niết lên pháp quyết, một đạo con sông hiện ra, tối như mực u nặng nề, tựa như lông ngồng không nổi, tiên thần không độ. Cái này pháp vừa ra, Diệp Duyên lại là giật mình, người này cũng là đồng dạng nhận ra, có 480 mỗi năm đạo hạnh, cùng là ngọc dịch cảnh. Hắn chính là đã từng uổng tử thành bên trong gọi là một hồng tử ma ảnh, dùng chính là thủy đạo chi pháp, đầu kia đỉnh yếu sông cùng U Minh Hải có ba phần tương tự, chính là từ U Minh Hải nước diễn hóa mà đến đạo pháp. Nhược thủy bành trướng cuồn cuộn, huyết nhục dính chi tắc mục nát, cốt thạch dính chi lập tiêu, chính là tiên khu thần thể, rơi vào trong nước không tiêu một thời ba khắc cũng muốn triệt để bị thẩm thấu, từ trong đến ngoài, hóa sạch sẽ, chớ nói lưu cái gì nước ngủ, ngay cả khí cũng sẽ không cho còn lại nửa điểm. Diệp Duyên ngón tay chỉ thường, thanh trường thương kia nổ tung, hóa thành nguyên hình, thành hai cái âm minh cốt mãng, theo cái kia nhược thủy sông khí mà đi, tránh đi dòng lũ, gặp lại Diệp Duyên trong tay một chỉ, hai cái mánh mãng cắn lấy một hồng tử chỗ cổ, đem hắn trực tiếp đánh ngã. Ỷ vào nhược thủy không tu bản thân, ngươi nhược điểm ta còn nhớ rõ rõ ràng, năm đó ngươi chính là như thế bị giết, cái kia Thái Hư Sơn Thanh Vân Cung đạo nhân cũng không từng lưu tình. Diệp Duyên lạnh lùng nói xong, mà thôi lại than thở, hắn là trong lòng ta biến thành chi ma, ta nói như vậy chẳng phải là đang lầm bầm lầu bầu. Thật là một cái đồ đần. Lại nhìn cái kia ma ảnh, cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, lúc này phía sau lại ra một tôn ma ảnh, trong tay cầm binh, chính là một thanh đại phủ. Canh kim khí hiển, sát khí bành trướng không đúc, như muốn bổ ra thương thiên. Bách chiến tử. Diệp Duyên cười lạnh, đối bốn phía mở miệng, hai người cũng cùng nhau xuất thủ tốt, lúc nào, ma nhân còn giảng cứu quy củ. Đã là ta tâm ma biến thành, biết được không từ thủ đoạn bốn chữ. Bây giờ ta là địa thần, khó đến các ngươi những này bẻ lũ su nịnh đồ vật cũng thành thần sao, tại cái này nói cái gì quân tử chi đạo. Lời nói xong, như Diệp Duyên mong muốn, còn thừa hai tôn ma ảnh bỗng nhiên hiện ra, một trong tay nắm âm trầm của mục, một trong lòng bàn tay hắc hỏa luân chuyển. Cực âm hỏa, ngươi là đốt người chết, âm trầm mục, ngươi là đồng chết héo. Diệp Duyên một chỉ một chút, nói ra hai ma danh hiệu, lại cười lên ha hả, đều là đi qua vong hồn, bây giờ sớm nên luân hồi chuyển thế, lại đi ra làm gì. Thành ta tâm ma. Ta là chính thần, chân ma chi thân, tâm ma sao dám xâm. Từ lòng ta sinh, từ lòng ta hiển, chẳng lẽ ta còn chấn không được các ngươi loại này hạ lưu đồ vật sao? Hai cái cốt mãng quay lại, Diệp Duyên trong miệng tụng khởi pháp quyết. Thiên ma kinh đế, bị ngạn không bờ, tiếng trống trận lạc, vỡ tan ngàn giảm. Sớm sống chiều chết, khí tướng lẫn nhau theo, linh quy đi về hướng đông, minh hải bao la. Một lúc sinh tử, trung quy vào luân hồi đi vậy, hoa hồng khắp nơi trên đất, đạo tận nhân thế kinh hoàng. Cửu ô chân thần, huyết báo long thôn, ví như có thể xem thế gian sinh tử chí lý, tắc có thể vĩnh viễn qua đời ở giữa các loại cực khổ. Diệp Duyên ánh mắt băng lãnh, trong đó hai đóa hoa hồng ung dùng, hai con ngươi nhuốm máu, miệng nói thét lên. Sắc giới thiên chân mà xem thế. Đến tận đây một lời, Diệp Duyên hai mắt bên trong phát ra thần thánh quang hoa, trong mắt hắn, quang hoa phía dưới, một tôn hắc bảo thần ma đứng lên, là tiên thiên chi thánh, lúc này sắc mặt hờ hững, không mang theo nửa phần tình cảm, không lấy vật thích không lấy mình bi. Âm như thiên đạo, những cái kia ma ảnh chỉ một chút đều tiêu tán vô tung, triệt để hóa thành bụi bay mà tán. Bốn phía đen nhánh thiên sơn sụp đổ, huy hoàng đại điện nổ tung, địa thủy hỏa phong luân chuyển, lại gặp cái kia thanh xích trắng hắc hoàng năm tôn đạo nhân hiện ra thân hình tới. Ha 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 ha. Nam tôn đạo nhân cười ha hả. Thanh bào đạo nhân sắc mặt tàn nhẫn, đối Diệp Duyên đánh cái chắp tay, tâm ma huyễn cảnh phá, ngươi lúc này trong nội tâm không sợ. Xích bào đạo nhân sắc mặt phẫn nộ, đối Diệp Duyên đánh cái chắp tay, tâm ma huyễn cảnh phá, ngươi lúc này trong nội tâm không nộ. Bạch bào đạo nhân sắc mặt định nọn, đối Diệp Duyên đánh cái chắp tay, tâm ma huyễn cảnh phá, ngươi lúc này trong nội tâm không tham. Hắc bào đạo nhân sắc mặt hung bạo, đối Diệp Duyên đánh cái chắp tay, tâm ma huyễn cảnh phá, ngươi lúc này trong nội tâm không muốn. Hoàng bào đạo nhân sắc mặt trắng bệnh, đối Diệp Duyên đánh cái chắp tay, tâm ma huyễn cảnh phá, ngươi lúc này trong nội tâm không bi. Diệp Duyên nghe được 5 người nói chuyện, liền mở miệng đến, thí luyện đã qua, ta có thể lấy quần áo rồi. Nam tôn đạo nhân ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau, lại là một trận cười ha ha, cho đến tiếu Diệp Duyên nhíu mày, vừa rồi mở miệng, không thể cầm. Là cái gì? Diệp Duyên mở miệng hỏi do, Nam đạo nhân bên trong, cái kia hoàng bào đạo nhân mở miệng, ngươi phá tâm ma huyễn cảnh, nhưng còn không có phá chúng ta. Người người trong nội tâm đều có ma, nhưng ma sẽ bên ngoài hiển, chính là ma tu trong lòng cũng có ma. Tiên nhân tâm ma có thể luận đạo, ma nhân tâm ma tương đối cao thấp, thần đạo vô tâm ma. Sai rồi, thần đạo cũng có. Diệp Duyên hướng bọn họ nhìn lại, các ngươi là ma. Chúng ta không phải trong miệng ngươi nói tới ma, là một cái khác chủng ma, đương nhiên cũng có thể xem là đạo. Hoàng bào đạo nhân lắc đầu, ngươi còn không có khám phá chúng ta, khám phá, cái này bảo y chắp tay dâng lên. Thanh bào đạo nhân gật đầu. Không sai, khám phá, cái này bảo y chắp tay dâng lên. Diệp Duyên trầm mặc, nhìn năm tôn đạo nhân mỗi loại liếc mắt, trong nội tâm tính toán lại là mở miệng, thì ra là thế, ỷ đế sơn giỏi tính toán. Nếu như ở đây khám phá, chọn tuyến đường đi bảo vật, đó chính là đã đạo, như vậy thành đạo tri ân không thể bảo là không nặng, sau khi ra ngoài, cái này ghi nợ ân tình tự nhiên là có tác dụng, cái kia đam hạ nhân quả cũng cực nặng. Loại này tính toán không cao minh, thế nhưng tốt, thật sự là quá tốt. Đổi lại là ai? Cũng sẽ cam tâm tình nguyện nhảy vào tới. Thành đạo nhiều gặp chắc trở, nếu như ở chỗ này nhìn xuyên hư vô, tất nhiên đối với mình tu hành rất có ích lợi, mà đây cũng là vì cái gì trên đỉnh cung không cho phép nhân tiên phía trên đến đây nguyên nhân, chính là bởi vì nhân tiên phía trên đã khám phá rất nhiều bích chướng, nơi đây thiết hạ khảo nghiệm tu hành đối bọn hắn không có đại dụng, vì vậy ngăn cản không được đi vào. Chương 177, một nén nhang, trên đời 7 ngày, Hồng Phong Lâm Xích Sơn trôn kiếm. Diệp Duyên cười lên, các ngươi là đạo cũng là ma, ta phá tâm ma huyễn cảnh còn chưa từng phá các ngươi, nếu như thế, vậy ta liền ở chỗ này ngồi một lần. Năm đạo nhân cũng cười lên, nhưng bọn hắn năm tôn ảnh khuôn mặt đều không bình thường, lúc này tiếu khởi, cái kia ra mặt co rút, như là giữ tợn ác quỷ. Trong đó tôn này hắc bảo đạo nhân mở miệng, tọa có thể tọa, nhưng cái này cũng có một cái thời gian, chúng ta từ đạo mà ra, trốn không thoát đạo vòng tròn, tiểu hữu lai này cùng, chỉ có thể đợi 49 ngày. Cái kia 49 ngày thoáng qua một cái, tiểu hữu còn xin tự động rời đi. Bạch bào đạo nhân tiếp lời, trước đó tiểu hữu tới đây, tại cái kia tâm ma huyễn cảnh bên trong dĩ nhiên ngây người 7 ngày, là bây giờ còn lại 42 ngày. 7 ngày. Diệp Duyên đột nhiên kinh ngạc, trước đó tâm ma huyễn cảnh bên trong bất quá xuất hiện chỉ là ngũ ma, cùng hắn giao thủ, cái này mấy hiệp xuống dưới, nơi nào có một ngày quan cảnh. Lại là ngay cả 3-4 thời cơ đều không có, tại sao rách huyễn cảnh, đã qua 7 ngày. Năm đạo nhân bên trong, thanh bào đạo nhân mở miệng. Tiểu hữu, thật tình không biết tâm ma huyễn cảnh bên trong, một ngày chẳng khác nào trăm năm, cái này khu khu một nén hương thời gian, huyễn cảnh bên ngoài chính mình trải qua đi 7 ngày. Diệp Duyên mở miệng, tâm ma huyễn cảnh bên trong một ngày chẳng khác nào trăm năm, nhưng đó là ngoại giới một ngày, cảnh bên trong trăm năm, sao đạt được ngươi nơi này, lại là điên đảo đi. Xích Bào đạo nhân tiếp lời, tiểu hữu là thần, siêu thoát nhân thế mà tồn, cái kia trong động phương 7 ngày, trên đời đã ngàn năm cố sự khó đến không biết được a. Nghe nói lời này, Diệp Duyên trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, trong đầu ẩn ẩn hiện hiện một tòa sơn nhạc nguy nga, liền bật thốt lên, Lạn Kha Thế Cuộc. Lạn Kha Thế Cuộc là cửu huyền một trong, Thiên Trụ Sơn Lạn Kha Địa độc hữu thần thông, pháp này đến từ Lạn Kha Địa Thượng Tông, là thiên ngoại thánh cảnh một trong thiên đoạn thánh cảnh sáng tạo, có thể lấy đại thần thông bắt thần cầm ma, nhốt vào một mảnh to lớn trong bàn cờ, phàm bị giải vào bàn cờ người, trong mâm đi qua một ngày, ngoại giới đã là trăm năm. Cái kia trong bàn cờ lạc mấy viên đen trắng tử, phàm bạch tử hạ xuống, chính là ngoại giới trăm năm, trong mâm một ngày, phàm hắc tử hạ xuống, thì là ngoại giới một ngày, trong mâm trăm năm. Diệp Duyên tâm thần chấn động, chưa từng nghĩ ỷ Đế Sơn Sóc Huyền Tông thế mà còn cùng Cựu Huyền có chỗ liên lụy, nếu là có cái mấy chuôi Thái Hoa thần binh thì cũng thôi đi, mấu chốt trụ trời sơn thần thông đại trận tại sao lại ứng dụng tại ỷ Đế Sơn tâm ma huyễn cảnh bên trong. Thật sâu nước, xem ra ỷ Đế Sơn muốn khôi phục sự tình, cùng rất nhiều phúc địa đều có chỗ liên lụy, cái này phía sau liên quan đến bao nhiêu khí số chi tranh. Diệp Duyên lắc đầu, không đi nghĩ những chuyện này, thế là nói thẳng, này cung trong 42 ngày, ngoài cung sẽ muốn đi qua 4.000 năm a. Năm tên đạo nhân lắc đầu, Hoàng Bào đạo nhân ho khan hai tiếng, tiểu hữu lo ngại, nơi đây là cung, cung là ngoại giới, sao tới ngoại giới bên ngoài thuyết pháp. Tuế Nguyệt trôi qua bình thường, còn xin yên lòng. Diệp Duyên nghe vậy chỉ hoán xả giận, nhưng không dám thất lễ, thế là khoanh chân ngồi xuống, lúc này năm vị đạo nhân cũng tới đến trước người hắn, nhao nhao khoanh chân ngồi xuống. Một phương khác vị, đây là một kiếm cung. Bạch Vũ Sơn đám người tồn đây, cùng Diệp Duyên, Lý Tịch Trần khác biệt là, các nàng đến cung chưa từng rối loạn, chân chính là cái kia một kiếm cung bên trong. Chỉ bất quá, nghe đồn có thể Lý Sơn Hà một kiếm, tại tòa này cung trong, tựa hồ cũng không dễ dàng tìm được. Nay cung không giống cung, trong đó đều là sông núi đại hà, xa xa nhìn lại Xích Sơn vô tận, lại quay đầu, lờ mờ có thể thấy được thiên thượng như ẩn như hiện cửa cung. Nay chút núi không phải là huyễn cảnh, mà là chân chân chính chính núi đá nước chảy, môn này đưa các nàng dẫn tới một cái kỳ dị địa phương, mà những này trong núi, khắp nơi cất giấu cổ kiếm. Màu đỏ lá phong chập chờn, gió nhẹ thổi hơi, một trận liệt hỏa thần diệp phiêu lạc, trùng trùng điệp điệp, như hạ huyết vũ. Bạch Vũ Sơn rất nhiều đạo nhân đã phân tán tại cái này vô tận sơn nhạc bên trong, những cái kia lá đỏ phía dưới, thình lình liền có một thanh cổ kiếm chôn giấu, những này trong kiếm có đã chết đi, thành phế liệu, có tác như cũ có linh không chịu tán đi, đợi vừa bị rút ra, liền kiếm ý ngút trời, sát khí bành trướng, muốn lấy tính mạng người đầu lâu. Gặp chôn kiếm chi lâm vô tận, Lý Thanh Hà không khỏi thở dài, đối Trúc Ngưng Tâm nói, rừng phong phía dưới chôn tử kiếm. Nơi này ngược lại là cùng Thái Hoa Sơn bên trong tiếng tăm lừng lấy tử kiếm phần quá mức tương tự chút. Tử kiếm phần bên trong nhiều tử kiếm, hung hiểm vạn phần, nhưng nơi này chôn cổ kiếm cũng là hung lệ vô cùng, trong đó phần lớn là tiên ma chi binh, theo ta đoán, đi qua nơi này sợ không phải một chỗ tiên ma chiến trường, này mới khiến những này thần binh thất lạc ở đây. Trúc Ngưng Tâm đi tại rừng phong bên trong, mở miệng đến, rừng phong. Phong lăng. Đây cũng là chôn binh chỗ, có lẽ là phòng theo Thái Hoa Sơn tử kiếm phần chế. Đem cổ binh khí hội tụ ở đây, lại lấy linh mục cây phong đỏ trấn chi. Lý Thanh Hà gật đầu, hẳn là như thế, dù sao tử kiếm phần bên trong có tuế hàn cây tùng ra trấn áp tam trọng, dùng trăm binh thiên kiếm yên lặng, nhưng loại này cổ thần mục lại há có thể là tùy tiện tìm được. Những này cây phong đỏ mục đúng là linh mục, nhưng một gốc không đủ để trấn áp nơi đây sát khí tam trọng, thế là liền gieo xuống một rừng phong, lấy ngàn mục đối thiên kiếm, lấy vạn mục ép vạn binh, như thế phương trấn dưới tam trọng khí tức. Cái kia Lý Sơn Hà một kiếm không biết bị chôn ở nơi nào, núi này ngọn núi kéo dài vô tận, mỗi một gốc dưới cũng có thể chôn lấy tôn này thần kiếm, nhưng ở chỗ này lại không thể tùy tiện dẫn ra kiếm khí, nếu không tỉnh lại những binh khí này, chính là đại họa. Đến lúc đó, sợ là cái kia Sơn Hà nhất kiếm còn chưa tỉnh, chúng ta đã bị những này khôi phục tử kiếm chém thành phấn vụn. Lý Thanh Hà chuyến này chính là vì bảo hộ Trúc Lương Tâm, nàng chính mình tu hành không kém, ba mươi mấy năm cũng đã tu thành nhân tiên. Bề ngoài định tại 18 năm hoa lại không sửa đổi dung mạo nhan. Lần này tới lấy một kiếm kia, trong tông tất cả trưởng lão đều đề nghị để cho Lý Thanh Hà tiến đến, nhưng sau cùng trường hồng kiếm chủ lại gọi đến Trúc Ngưng Tâm đến, để cho nàng xem như đệ nhất lấy kiếm người. Lúc trước vô số đạo nhân trong nội tâm đều là bất minh, không hiểu ra sao. Trúc Ngưng Tâm mặc dù đến ngọc dịch, cũng liệt chân truyền, tu kiếm dương khí hóa ba phần thuần dương, nhưng bất luận cảnh giới vẫn là tu hành, hoặc là tâm cảnh đều muốn so Lý Thanh Hà chênh lệch quá xa. Làm sao có thể xem như lấy kiếm người? Đừng bảo là những người khác, chính là chính Trúc Ngưng Tâm cũng trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng tông chủ đích thân chọn, trường hồng kiếm chủ thân mệnh, cũng không dám không nhận, chỉ có đón lấy này lệnh. Đối với chuyện này, Lý Thanh Hà cũng không cảm thấy có cái gì, ở trong mắt nàng, ai đi lấy kiếm đều là giống nhau, nếu có duyên đạt được, chính là phàm nhân đi lấy, kiếm kia cũng nên ra khỏi vỏ mà đến, nếu như là vô duyên không phân, chính là điệu tiên đích thân đến lại như thế nào. Hai người hành tẩu, Trúc Ngưng Tâm đầu ngón tay lộ ra một chút kiếm dương chi hỏa, phát ra yếu ớt khí tức, cái kia rừng phong bên trong, không ít kiếm bị dẫn động, nhẹ nhàng ngâm sướng, lại chưa từng đào được, chỉ là chôn dưới đất rung động, nhân khí tức kia quá yếu, không đủ để bọn chúng xuất thế. Dùng có ba dặm đường núi, phía trước một gốc cây phong đỏ chập chờn, đột nhiên bộ rễ nổ tung, một thanh trường kiếm xé mở bùn đất lộ ra, tản mát ra cực kỳ khủng bố ma đạo khí tức. Kiếm này trên thân minh văn sớm đã tan biến, mơ mơ hồ hồ, gần như tại không. Cái này ma đạo trường kiếm cảm giác một tia kiếm dương mà ra, có thể như thế, tất nhiên là tốt nhất bảo kiếm thần binh, lúc này tìm khí tức mà tới, lấp lóe rét lạnh ma quang. Chương 178, Kiếm Linh Ngôn Cửu Kiếm Cửu Kiếp, Vạn Kiếm Bái Bạch Vũ Phục Long. Ma kiếm hiển hóa, trong lúc mơ hồ sát khí ngút trời, kiếm kia thân có linh, nhuốm máu mà không tiêu tan, lúc này hóa thành một tôn đen nhánh ma ảnh, thân thể hư ảo, đứng tại Hồng Phong Lâm dưới, hướng Trúc Ngưng Tâm đi tới. Trong kiếm ma linh, kiếm có linh, linh nhân đoán, hận, bi, sợ, nộ, dục các loại lục nguyên mà thành ma, là chi ma linh. Ma linh là phụ diện tình tự vật dẫn, đã xem kiếm thân bên trong chân chính linh thức nhuộm dần, chính là tiên kiếm, thần kiếm, bị nhuộm dần đằng sau cũng sẽ hóa thành ma linh. Gen đúc ma kiếm lúc, cũng là đồng lý, đây cũng là cái gì ma đạo đúc ma binh thời gian thêm muốn lấy người linh huyết tế duyên cớ, ân tình cảm giác là phong phú nhất, có thể đản sinh ra ma binh cũng càng cụ uy lực. Lại năng lực khác nhau không phải trường hợp cá biệt. Tại huyết tế lúc, kia là một đời người bên trong thời khắc cuối cùng, vào lúc này, nhân tâm sẽ buộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng, trong đó cảm xúc, phẫn nộ, tuyệt vọng, sợ hãi, hoán nộ, cứu hận. Đây đều là ma kiếm chất dinh dưỡng, là thành kiếm nhất định đồ vật. Tiên đạo điểm kiếm linh, nếu không phải người thành kiếm linh, vậy liền như Thái Chân Sơn, lấy 49 ngày thành nén, ngày ngày đọc đạo kinh, đem tiên đạo quý sinh tâm ý cùng tam thanh chi khí rót vào trong đó. Thành tự nhiên chi linh, thần đạo điểm kiếm linh, thêm lấy thiên địa vạn vật làm cơ sở, lấy trong đó linh ý rót vào binh trong kiếm, lấy chính mình là thai, cũng hoặc tìm thiên địa linh huyệt thai nghén, như thế điểm hóa ra một tôn sẵn có kiếm linh. Trong kiếm linh cần người làm điểm hóa, hoặc thời gian lâu, tự chủ thai nghén, cũng không phải là một đúc thành có kiếm linh, trừ phi rèn đúc thời gian dùng là trăm năm ngàn năm thần tài, lại trải qua địa thủy hỏa phong luân đúc, lúc này mới có thể hóa xuất một chút linh thức, một cái rất tốt ví dụ chính là bá thủy. Kiếm này đúc thời gian từ sinh một chút kiếm ý linh thức, nhưng cũng không phải là thần kiếm kiếm linh, nếu như là cứng rắn nói, chỉ là một chút gần như đạo bản năng mà thôi. Ma linh huy động trường kiếm, dẫn động bành trướng ma khí. Nhưng chủ đạo người là kiếm thân bản thân, đây bất quá là hiển hóa ra hư ảo hình bóng, cũng không thực thể. Lý Thanh Hà ngón tay một chút, trên lưng trạch hà kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành kiếm quang, chỉ tại trong chốc lát co lại hơn trăm trượng, đem cái kia ma kiếm bổ ra. Binh khí này bị chém thành hai đoạn. Bang lang một tiếng rơi trên mặt đất, không còn động tĩnh, lại là đã triệt để chết, không tiêu một thời ba khác, binh khí kia bên trong một đạo hắc khí ung dung quay lại, như nước gặp hỏa phun ra khói trắng, trực tiếp biến mất hầu như không còn. Tinh cương cấp binh khí, chính là tại rất nhiều chôn trong kiếm cũng coi là thượng phẩm, chỉ tiếc, ta Trạch Hà kiếm đã là bách chết binh khí, chỉ là tinh cương, không vào chân lưu. Trạch Hà kiếm run rẩy, phát ra một tiếng trầm thấp kiếm ngân vang, Lý Thanh Hà cầm kiếm, bên người Trúc Ngưng Tâm đầu ngón tay kiếm dương chi hỏa đập. Phát ra yếu ớt nhưng lại lạnh thấu xương khí tức. Vù vù. Thổ địa phá vỡ, lại có một thanh cổ kiếm theo trong đất bùn xuất hiện, lần này là một thanh tiên kiếm, kiếm linh không hiện, chỉ là trường kiếm chính mình đang phát ra mông lung quang hoa. Tiên kiếm kiếm chủ đã chết, kiếm này chôn ở thổ địa bên trong, hôm nay cảm giác kiếm dương khí mà ra, lại là phẫn nộ, nhân cái kia kiếm dương chi khí quấy rầy nó an giấc nghìn thu, vì vậy dẫn động kiếm khí, hướng phía trước chấn sát mà tới. Này binh phát ra quang hoa, kiếm cảnh đã là tinh cương cực hạn. Lúc này một kiếm chẳng lạc, bị Trạch Hà kiếm ngăn trở, cái kia lực đạo cực kỳ nặng nề, để cho Lý Thanh Hà cổ tay đều hơi có chút run lên. Tiên kiếm một kích vô công, lại tiếp tục nổi giận, kiếm thân run rẩy dữ dội, hình như có căm giận ngút trời không thể phát tiết, lúc này tìm tới phát tiết miệng, lập tức giống như điên. Trường kiếm quay lại, lại là một kiếm chẳng đi, không nhìn Lý Thanh Hà cùng Trạch Hà kiếm, chỉ là nhắm ngay Trúc Ngưng Tâm mi tâm chém tới. Lý Thanh Hà ngón tay một chút, một đạo kiếm khí khuấy động, đem cái kia tiên kiếm chấn khai. Kiếm này tại thiên xoay quanh, lại hạ xuống đi, lần này chỗ chạm chính là Trúc Ngưng Tâm thiên linh. Lại là một chút kiếm khí, cái này tiên kiếm lại bị chấn khai, nhưng không sờn lòng, chỉ là nhắm ngay Trúc Ngưng Tâm đánh giết, hoàn toàn mặc kệ Lý Thanh Hà. Mấy hiệp về sau, Trạch Hà kiếm đánh rớt, mang theo Tam Nguyên Trọng Thủy, đem cái này tiên kiếm đánh gãy. Kiếm thân thượng tiên quang trừ khử, quy thiên mà đi, kiếm này rớt xuống đất, mũi kiếm cắm vào trong đất, rơi vào một gốc cây phong đỏ phía dưới, cái kia đoạn trôi lạc trên thổ địa, bị lá phong vùi lấp. Kiếm này bừng tỉnh, lúc này đoạn diệt, kiếm linh hóa thành hư vô, cuối cùng là được đền bù mong muốn, vĩnh viễn ngủ say xuống dưới. Trúc Ngưng Tâm đối Lý Thanh Hà nói lời cảm tạ, đầu ngón tay kiếm dương chi khí bất diệt, vẫn như cũ hướng phía trước kiên định đi đến, được không bao xa, đống nhiên lại là một gốc cây phong đỏ nổ tung, thế là kiếm quang tàn phá bừa bãi, lại gặp một thanh cổ kiếm xuất thế. Một quạt chiến đấu, kiếm này bị Trạch Hà đánh gãy, rơi vào trong đất, linh quy thương thiên mà tán. Lúc này Lý Thanh Hà trong nội tâm suy nghĩ, không động kiếm khí lấy một chút kiếm dương đến rời xa, lúc này xuất thế ba thanh trường kiếm đều có linh thần kiếm, mà những cái kia không linh bảo kiếm vẫn như cũ chôn ở trong đất, dù là đạt đến nhân tiên trí bảo hình thức ban đầu, là bách chết thần binh, cũng chưa từng theo trong đất bùn hiển hóa, như thế tìm xuống dưới, dù sao cũng nên có thể nhìn thấy cái kia Lý Sơn Hà một kiếm. Tại lúc này, kiếm thứ ba vừa mất mạng, kiếm thứ tư bỗng nhiên xuất thế, cái kia ma khí ngập trời, quả nhiên lại là một thanh có linh chân kiếm. Như thế như vậy chiến đấu, mà kiếm cũng ra chín chuôi, lúc này đều mất mạng đi, kiếm thân phái diệt, Lý Thanh Hà cũng là kinh hãi, đến thứ 9 thanh kiếm đi ra, cái này chiến đấu thời gian lâu rất nhiều, lại kiếm kia lại là một thanh chân chính nhân tiên trí bảo. Lúc ấy ác chiến, Trạch Hà kiếm kém chút bị đánh gãy. Lúc này Lý Thanh Hà trong nội tâm mọc ra khí đến, thầm nghĩ may mà cái kia nhân tiên trí bảo đã mục nát, lại không có kiếm chủ khống chế, vì vậy uy lực lớn suy giảm, lại trong đó kiếm linh lại mông muội hỗn độn không chịu nổi, đã đánh mất phán đoán, lúc này mới bị phá hủy. Ầm ầm. Ngay cả suy nghĩ thời gian cũng là không có, lúc này Trúc Ngưng Tâm nội tâm xẹt qua linh quang, đột nhiên thu hồi kiếm dương chi khí, lại nghe được một tiếng kinh thiên động địa núi lở thanh âm, mà loạn thạch bay bay, như mưa rơi đập đại địa, đầy khắp núi đồi cây phong đỏ đại mục ngã xuống. Ngay sau đó liền nghe đến vô số dung chuyển mênh mông kiếm ngân vang thanh âm. Kiếm dương khí đoạn, lúc này trong núi lớn hiển hóa một thanh thần kiếm, khí tức quần quận bao la, mới có địa tiên lực lượng. Cái kia thần kiếm ra, tìm kiếm dương khí không thể, lại là đột nhiên rung động, ngay sau đó, tại nó triệu hoán phía dưới, những cái kia đất đá loạn bùn bên trong bộc phát ra rực rỡ kiếm cương quang hoa, vô số trường kiếm khiếu thiên mà ra, lít nha lít nhít, che kín bầu trời. Những cái kia trường kiếm giá lâm, toàn bộ treo ở kiếm này phía dưới. Đột nhiên ngang qua đi, tất cả chuôi kiếm đều hướng phía chuôi này cơ hồ có thể so điệu tiên thần kiếm mà đi, hơi hơi rung động, tựa như tại lễ bái. Cái này là Vạn Kiếm Quý Tông. Lý Thanh Hà kinh ngạc vạn phần, đợi thấy rõ cái kia thần kiếm bộ dáng, lại là ngạc nhiên. Trúc Ngưng Tâm chỉ cảm thấy cái kia thần kiếm bên trong bành trướng lực lượng, lại không biết đạo lý trong đó, chỉ cảm thấy dương khí như rồng, trùng trùng điệp điệp, quét ra hết thể ô trọc ma trướng, lúc này xuất thế chi kiếm, bất luận tiên ma đều lấy tôn. Kiếm kia thân mọc ra 5 thước 5, toàn thân thông thấu, hàn quang như tuyết, kiếm nhận trong đó một đạo tơ máu từ đuôi đến đầu, thẳng tới mũi kiếm chỗ, tựa như chu sa xích huyết, cùng hai bên ngân hàn kiếm nhận hình thành so sánh rõ ràng, kiếm kia trôi ra lưu ba cây lông trắng, tựa như một loại nào đó thần cầm chi vũ, chậm rãi phiêu động. Trúc Ngưng Tâm nhìn kinh ngạc, liền hỏi Lý Thanh Hà, "Sư tỷ, kiếm này?" Lý Thanh Hà chậm rãi mở miệng, hai mắt lại là bất động nửa phần, bộ dáng này là thời cổ trong truyền thuyết, nhân hoàng chưa từng thành đạo phía trước đeo. Bạch Vũ Phục Long Kiếm. Chương 178, kiếm che trời hám sơn chấn nhạc, ta lại hỏi cầm kiếm vì cái gì? Một kiếm xuất thế mà vạn kiếm triều bái. Nhân hoàng chưa từng thành đạo phía trước từng gặp một tôn dị nhân, cái kia dị nhân cùng nhân hoàng xem tướng, quá 49 ngày, vì đó chế tạo một thanh thần kiếm, kiếm thân trong đó có phong xích long, trôi có ba cây lông trắng, thân kiếm là thiên cổ hàn thiết tạo thành. Mà kiếm này liền gọi là Bạch Vũ Phục Long. Đợi nhân hoàng thành đạo về sau, Bạch Vũ Phục Long kiếm không biết tung tích, hắn chỗ đeo chi kiếm cũng đổi thành mặt khác một thanh, tức hậu thế nói tới vương đạo kiếm thứ nhất năm thiên tử kiếm. Bạch Vũ Phục Long kiếm ra, kiếm uy quần quận bao la, cái kia lít nha lít nhít ngàn vạn cổ kiếm tôn nó hiệu lệnh, treo ở cao thiên, như mưa to đến. Không còn muốn đợi Lý Thanh Hà đưa tin, Bạch Vũ Sơn rất nhiều nhân tiên cùng đệ tử khác lúc này đều tới đây, cái kia quần quận một kiếm xuất thế, nó uy xuyên qua cửu tiêu. Không còn muốn nói cái gì, sớm đã nhìn cái rõ ràng. Thanh Hà, kiếm này là... Một vị nhân tiên đến, ánh mắt kinh ngạc, làm tinh tế cảm thụ kiếm kia uy, lại là sắc mặt đột nhiên thay đổi, nó trên thân kiếm ẩn chứa lực lượng quá mức cuồn cuộn, chớ đừng nói chi là cái kia Vạn Kiếm Quy Tông rung động chẳng cảnh. Chính là chính nàng kiếm trong tay, lúc này cũng ẩn ẩn rung động, như muốn xa rời kiếm chủ mà đi, hóa nhập cao thiên, đối cái kia thần kiếm lễ bái. Kiếm này, nếu ta chỗ xem không sai, coi là trong truyền thuyết Bạch Vũ Phục Long. Lý Thanh Hà sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, lời ấy nói ra, Bạch Vũ Sơn đông đảo đệ tử đều là mặt có mê mang, bất minh cái này bốn chữ ý gì. Trên thực tế, nếu không phải Lý Thanh Hà thở nhỏ liền thích quan sát cổ tịch, sư phụ lại từng mang nàng đi qua rất nhiều danh sơn đại xuyên, nói qua rất nhiều cổ xưa sự tình, dù cho trước đó nàng trông thấy cái kia cổ thần kiếm, cũng là nhận không ra. Bạch Vũ Phục Long. Tôn này nhân tiên cũng là sửng sốt, thì thào thì thầm mấy lần, chỉ cảm thấy có chút quen thai, lại hoàn toàn nghĩ không ra, nhưng nàng không biết, không có nghĩa là không người nào biết, lúc này mấy vị nhân tiên đều tại, cuối cùng một vị nhân tiên trợn tròn con mắt, la lên đi ra, Bạch Vũ Phục Long. Đây không phải là trong truyền thuyết nhân hoàng bội kiếm sao? Là tiên là ma giả, thọ nguyên kéo dài vô tận, chính mình chính là truyền thuyết thần thoại. Cũng chỉ có nói đến cái kia nhân hoàng thời đại, ở xa 18.000 năm trước, huy hoàng như vậy không giống chân thực, mới có thể bị các nàng những này tiên gia đạo nhân xưng cái kia truyền thuyết hai chữ. Truyền thuyết, nhân hoàng thời đại, quần tiên tôn làm đế, chư thần bái làm hoàng, vạn ma tự đến đều khấu, nhân đạo hoàng giả xuất thế, quân lâm thiên hạ, hảo bất uy phong. Thiên lấy động thiên vi tôn, đất lấy nhân hoàng thành thánh. Người đạo thống thế, chân chính thành lập vô thượng chi triều, mở xưa nay chưa từng có chi công, chỉ tiếc nhân hoàng phát hạ đại hoành nguyện, kỳ vọng người trong thiên hạ đạo chúng sinh người người như rồng, không có tiên ma yêu thần nhân có khác. Phàm thiên địa có linh chúng sinh, đều là nó thần tử, nguyện phù hộ thiên hạ, lớn như thế khí số, cuối cùng tại 3.000 năm đại kiếp thời gian dẫn xuất một đạo vô lượng kiếp đến. Tôn này nhân tiên nhắc lên nhân hoàng, đem cổ rất nhiều truyền thuyết từng cái nói tới, dẫn tới còn lại nhân tiên cùng xương trắng đệ tử đều biến sắc. Lại nhìn cái kia xuất thế thần kiếm lúc, hai con ngươi ánh mắt sớm đã biến sắc. Ỷ Đế Sơn thế nào sẽ đến Bạch Vũ Phục Long kiếm? Sóc Huyền Tông khôi phục, ở trong đó liên lụy đến tột cùng. Vốn chỉ là ngàn năm trước một tôn luyện đan đại tông khôi phục, nặng hiển nhân thế, không hề nghĩ tới thế mà lại có nhân hoàng di vật ở đây, mà lại còn là thành đạo phía trước chỗ đeo Bạch Vũ Phục Long kiếm. Vù vù. Một đạo dung chuyển thiên hạ kiếm ngân vang tiếng vang lên, Bạch Vũ Sơn đông đảo đạo nhân đột nhiên kịp phản ứng, lại quay đầu lúc lại là toàn thân đột nhiên kéo căng, vô số loạn choạng thanh âm vang lên, lại là các nàng đem chính mình chỗ đeo chi kiếm đều rút ra vỏ đến. Cái kia thiên thượng, vạn kiếm vây khốn, Bạch Vũ Phục Long cao ở thanh minh, phía dưới lít nha lít nhít, kiếm như mưa to, lại như châu chấu tụ quần, chim di chú năm rời, đen nghịt che kín bầu trời. Kiếm khí tung hoành, những này bị đánh thức cổ kiếm bên trong, bất luận có hay không kiếm linh, lúc này đều chấn động, kiếm thân bên ngoài hiển hóa kiếm mang, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi. Chém ra lôi đỉnh một kích. Phương nào đạo nhân, dám đến này đánh thức bản tọa. Quần quần uy nghiêm thanh âm vang vọng thiên địa, Bạch Vũ Phục Long kiếm mở miệng, kiếm thân run rẩy, lại là phát ra tiếng người ầm đến. Cái kia ngàn vạn cổ kiếm vang rội ken ken, như kiếm chống oanh minh, khuấy động nhân tâm, dẫn ra đông đảo đạo nhân trong nội tâm sợ nhất sợ chi tình. Kẻ dùng kiếm tất sợ kiếm, kiếm làm vũ khí bên trong chi quân, nhưng càng là đả thương người chi lợi khí, cầm kiếm người cần biết kiếm tâm, cùng kiếm thông linh, là người kiếm hợp một. Kiếm không phân địch ta, duy cầm kiếm kiếm chủ mới có thể trường khống, mà một kiếm chỉ hầu một chủ chết, nếu như là không có thể để cho kiếm này vừa ý người thừa kế, cái kia kiếm này liền sẽ một mực ngủ say xuống dưới, cho đến triệt để bị tuế nguyệt sụp đổ. Kiếm, tâm chi nhận vậy, nguyên nhân tâm tung, vì vậy trong nội tâm tồn sợ, như đạt không sợ chi cảnh, tắc kiếm ý viên mãn, đạt đại thành chi cảnh, có thể xưng trong kiếm thánh giả. Bạch Vũ Sơn Trường Hồng Kiếm Tông am hiểu nhất sử kiếm. Vì vậy cũng nhất là kính kiếm sợ kiếm, chưa từng có người cảm thụ qua, bị vạn kiếm chỉ cảm giác, kia là đáng sợ đến mức nào. Bạch Vũ Phục Long kiếm cao cao tại thượng, như nhân gian đế vương, phát ra quần quận uy nghiêm thanh âm, chấn tâm thần người. Có nhân tiên há hốc mồm, lại là cảm thấy yết hầu khàn giọng, nói không nên lời âm thanh đến, chỉ là phát ra nhẹ nhàng ôi ôi thanh âm. Phương nào đạo nhân, dám đến này đánh thức bản tọa. Bạch Vũ Phục Long kiếm lần thứ hai mở miệng, âm lay cửu địa, đồng thời cái kia vạn kiếm lại đều, tựa như thiên quân vạn mã dậm chân hất bụi, hám sơn chấn nhạc. Tại cái này một mảnh chấn động bên trong, cắt bụi dơ lên, che trời tế nhật, huy hoàng càn khôn duy nhất kiếm tỏa hào quang mạnh, chiếu rọi thiên cổ tuế nguyệt. Đông đảo đệ tử phải sợ hãi rung động, không nói nên lời. Hai lô thai bên trong chỉ nghe ngàn vạn kiếm minh, cảm giác hồn phách đều muốn ly thể, chân linh cũng là muốn nổ tung thành trần. Nhưng lúc này, một đạo trong trẻo thanh âm bỗng nhiên vang vọng tại kiếm ngân vang bên trong phát ra. Vạn bối chúc ngưng tâm. Chỉ này một lời, ngàn vạn cổ kiếm đều dừng lại, không còn chấn động, cái kia Bạch Vũ Phục Long kiếm kiếm thân quang hoa đại phóng, qua ba hơi, mở miệng ngôn ngữ, rung khắp càn khôn. Xuất kiếm. Nó cái này một lời hạ xuống, trúc ngưng tâm trên lưng trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, lại là phát ra than khóc thanh âm. Kiếm này không linh, chỉ có một tia gần đạo bản năng, tại Bạch Vũ Phục Long loại này đẳng cấp tiên kiếm phía trước không có nửa điểm sức phản kháng. Trúc Ngưng Tâm con ngươi co rụt lại, vậy mình kiếm treo trước người, lại nhìn thiên thượng, Bạch Vũ Phục Long không còn động tĩnh, tựa hồ đang lẳng lặng đợi nàng xuất kiếm. Cái kia vạn kiếm tận ngừng, đúng như phong lôi chợt dừng, mưa to đột nhiên tĩnh. Trúc Ngưng Tâm cơ hồ có thể nghe thấy chính mình tim đập, hết sức rõ ràng. Trong óc nàng hiện lên ý nghĩ, chợt linh quang chợt hiện, cái kia tiêm tiêm tố thủ nắm chặt chuôi kiếm, mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc nhích, hô hấp có thứ tự, thế là sau một khắc, hàn quang đột nhiên nổi lên, một kiếm chỉ hướng cái kia Bạch Vũ Phục Long. Nhưng sau một khắc, vô số hàn quang lóe sáng, Trúc Ngưng Tâm toàn thân trên dưới vỡ ra vô số kiếm miệng, đột nhiên phun ra xích hồng máu tươi, nhuộm dần đại địa. 72 chuôi cổ kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Trúc Ngưng Tâm trước người, trong đó 10 chuôi cắm vào nàng toàn thân, trước ngực thông đến phía sau sống lưng, đều bị xuyên cái thông thấu, còn thừa cổ kiếm bên trên kiếm khí bốn phía, đưa nàng toàn thân trên dưới chém ra không một chỗ hoàn hảo. Bạch Vũ Phục Long kiếm cao ở tại thiên, Trúc Ngưng Tâm bị 10 kiếm xuyên qua, ho ra đầy máu, lúc này trong thai vang lên yếu ớt quần quần thanh âm. Kiếm ý tiến thủ lại không đủ lăng lệ, sát ý tổn tục lại vô tuyệt tử chi tâm. Bản tọa lại hỏi ngươi, tiểu bối, ngươi cầm kiếm vì cái gì? Chương 179, 10 kiếm rơi tâm ý không thông, không phải kiếm chủ thế nào xưng địch. Bạch Vũ Phục Long kiếm thanh âm vang lên, Trúc Ngưng Tâm áo bào đã bị máu tươi nhiễm tận, nàng lung la lung lay, phù phù một tiếng quỳ xuống đến, hai đầu gối dưới huyết thủy chảy xuôi, như tia nước nhỏ. Trừ nay 10 kiếm, còn thừa 62 chuôi cổ kiếm kết thành trận pháp, đem Bạch Vũ Sơn rất nhiều nhân tiên vây khốn, kiếm khí kia tung hoành hóa thành vô thượng hàng rào, kín kẽ không có chút nào sơ hở. Lý Thanh Hà trong tay Trạch Hà kiếm rung động, kia là không chống đỡ được Bạch Vũ Phục Long uy nghiêm mà phát ra than khóc, nhưng ngay cả như vậy, Trạch Hà vẫn như cũ tuân theo kiếm chủ tâm ý, hướng 62 kiếm trận chém tới. Một trận ánh sáng hoa tan hết, Trạch Hà kiếm cơ hồ cắt ra, lực lượng khổng lồ dắt Lý Thanh Hà rút lui mấy bước, lại ngẩng đầu nhìn, kiếm kia trận lang liệt vẫn như cũ, song khí mãnh liệt không giảm phân nửa phân uy năng. Thiên thượng thanh tiên kiếm kia căn bản không quản trong kiếm trận Bạch Vũ Sơn chư đạo, chỉ là chờ lấy Trúc Ngưng Tâm cho nó đáp án. Xích hồng giọt máu đáp chảy xuống, cùng hồng phong hòa làm một thể, cơ hồ không phân khác biệt, cái kia 10 chuôi kiếm xuyên qua thân thể, Trúc Ngưng Tâm gắng gượng chịu đựng, vận chuyển pháp lực, đem khí huyết khóa tại thân thể bên trong, nhưng chỉ là một động tác này, cơ hồ liền để nàng thoát lực, sắc mặt biến đến trắng bệch. Cầm kiếm. Vì cái gì? Trúc Ngưng Tâm tự lẩm bẩm, cái kia Bạch Vũ Phục Long nói với trong đầu vang vọng, không ngừng vang vọng. Ba thước thanh kiếm, hai cuốn đạo kinh. Khục. Ta một tay mà chấp. Ta cầm kiếm chỉ vì tu hành. Lời nói tiếng vọng, Bạch Vũ Phục Long kiếm chấn động, là tu hành mà cầm kiếm, tầm thường kiếm cảnh vậy. Ngươi là tu hành mà cầm kiếm, cái này cùng là cầm kiếm mà cầm kiếm lại có gì khác biệt? Phàm cầm kiếm giả, hoặc là giết, hoặc là hộ, hoặc là nguyện, hoặc là tiêu sái. Là sát giả, chỉ vì giết mà cầm kiếm, xuất kiếm chỉ vì giết người, là hộ người, chỉ vì hộ mà cầm kiếm, xuất kiếm chỉ vì bảo hộ, là người muốn, chỉ vì nguyện mà cầm kiếm. Xuất kiếm thời gian tất nhiên đạt thành mong muốn, là tiêu sái người, chỉ vì tiêu sái mà cầm kiếm, xuất kiếm chỉ vì thỏa mãn chính mình hư vinh chi tâm. Tiểu bối, ngươi làm kiếm tu, xuất kiếm thời gian ta nhưng không nhìn thấy nửa điểm tuyệt tử chi tâm. Cần biết kiếm giả, là tâm chi nhận vậy. Trong nội tâm sợ kiếm mà không sợ địch, cần thẳng tiến không lùi, chạm phá cái kia trong vắt thanh thiên. Kiếm không thể quay đầu, xuất kiếm tất không thể nhận. Vì cái gì xuất kiếm, vì cái gì cầm kiếm. Trên lưng trong hộp tam xích kiếm. Là trời lại bày ra bất bình người. Kiếm là huy hoàng tại binh, chân chính kiếm giả cần biết khi nào có thể ra kiếm, khi nào có thể di động kiếm, mà kiếm cũng là sát binh, kiếm ra tất yếu chẳng người, nếu không phải hắn vong, chính là ngươi chết. Kiếm có tiến thủ, nhưng không lăng lệ, chém giết thời điểm bại vong người hẳn là ngươi. Kiếm có sát ý, lại vô tuyệt tử chi tâm, chém giết thời điểm bại vong người vẫn là ngươi. Tâm cảnh dũng mãnh, kiếm ý vô địch, tâm cảnh nhát gan, kiếm ý bất lử. Không thông kiếm ý, không thông kiếm cảnh. Không thông kiếm tâm, ngươi căn bản không thể cầm kiếm. Bạch Vũ Phục Long kiếm gian dạy, cuồn cuộn thanh âm rung khắp dãy núi, nó ở thiên, tỏa ra ánh sáng chói lọi, như thiên thượng đại thần hạ phàm, hàng lâm nhân thế đại địa. Trúc Ngưng Tâm bị quát lớn sắc mặt trắng bệnh, thân thể run run rẩy rẩy, lúc này một cái chân động tác, hít sâu một hơi, gắng gượng chịu đựng lấy đứng lên, trường kiếm trong tay phát ra than khóc, kiếm thân không ngừng rung động, tựa hồ muốn sụp đổ ở đây. Tiểu bối, ngươi nhưng còn có lời nói gọi. Bạch Vũ Phục Long mở lời, Trúc Ngưng Tâm lồng ngực chập trùng, tay trái nắm chặt 10 chuôi kiếm một trong chuôi kiếm, đột nhiên phát lực, đem kiếm kia hướng ra ngoài nổ đi. Nàng là ngọc dịch cảnh huyền môn tiên tu, đã sớm ngưng tụ thành nửa bước nhân tiên nhục thể, nhưng ngay cả như vậy, bị 10 chuôi cổ đồng thời kiếm đâm xuyên, vậy cũng cơ hồ muốn nàng tính mệnh đi, cho dù là nhân tiên ở đây, cũng không thể thụ, cũng phải trọng thương. May mà một chút, cái này mười chuôi kiếm cũng không có kích phát kiếm ý, trong đó kiếm linh trầm mặc không nói, tựa hồ chỉ là tuân theo Bạch Vũ Phục Long ý tứ, đưa nàng mặc cái thông thấu, liền đã không còn bất kỳ động tác gì. Đệ nhất thanh kiếm bị chậm rãi rút ra, máu tươi theo kiếm thân chạy xuôi nhỏ xuống, kia là trong vết thương huyết, dù cho khí huyết khóa kín, những này bị cổ kiếm xuyên qua vết thương như cũ vô pháp phục hồi như cũ, những cái kia huyết vẫn như cũ muốn chạy xuống, mà khi Trúc Ngưng Tâm mất đi ý thức thời điểm, những này bị khóa chết khí huyết liền sẽ bộc phát, theo những vết thương này bên trong phun ra ngoài, cho đến lưu sạch sẽ, đến lúc đó, Trúc Ngưng Tâm cũng nên hồn quy u lê bỏ đi. Trúc Ngưng Tâm trong miệng thở ra cho khí, lại có huyết thủy chảy xuống, nàng chậm chạp mở miệng, thần sắc thống khổ, thế nào giết, thế nào hộ, thế nào nguyện, thế nào tiêu sái. Tiền bối. Nói tới. Kỳ thật đều là một cái ý tứ mà thôi. Nàng nói như vậy, đệ nhất thanh kiếm đã bị rút ra, Trúc Ngưng Tâm cau mày, cái kia tựa như tê tâm liệt phế đau đớn truyền khắp toàn thân, để cho nàng toàn thân rung động không ngừng, nhưng kiếm kia bị ném trên mặt đất, tay nàng lại cầm chuôi thứ hai kiếm. Có người từng nói, kiếm giả, tâm chi nhận vậy. Cũng có thể là giết, cũng có thể là hộ, giết cùng hộ bất quá một ý niệm. Chuôi thứ hai kiếm bị chậm rãi rút ra, vứt bỏ trên mặt đất, cái kia đã bị máu tươi nhiễm đỏ tay lại cầm thứ ba thanh kiếm. Có người từng gọi, kiếm vốn sát thường, nhân cầm lấy mà thông linh, nhân tâm mà động, nhân huyết mà sống, nhân không phải niệm mà chết. Thứ ba thanh kiếm rơi trên mặt đất, thứ tư thanh kiếm bị chậm rãi rút ra, lúc này Trúc Ngưng Tâm đã hai chân không được chiến đấu, ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ, huyết như suối chạy theo nàng thân thể bên trong chạy xuôi hạ xuống, đem nguyên bản đã đỏ rực như lửa lá phong lại nhiễm lên một tầng huyết hà. Ta cầm kiếm, chính là cầm kiếm. Cầm kiếm người cầm kiếm tất vì chính mình mà cầm. Ta nếu như là không tu hành, cái kia lại vì cái gì có thể cầm kiếm đâu. Thứ tư thanh kiếm bị rút ra, đệ ngũ thanh kiếm cũng là vứt bỏ trên mặt đất. Tiền bối nói ta kiếm ý tiến thủ, nhưng không đủ lăng lệ, sát ý tồn tục, lại vô tuyệt tử chi tâm. Thứ sáu thanh kiếm bị rút ra, thứ bảy thanh kiếm bị cái tay kia nắm chặt. Trúc Ngưng Tâm con ngươi bỗng nhiên tỏa ra một loại nào đó thần thái, tựa như hồi quang phản chiếu. Thứ tám thanh kiếm bị ném vứt bỏ trên mặt đất. Chính như tiền bối lời nói, kẻ dùng kiếm xuất kiếm, cần thẳng tiến không lùi. Nhưng lăng lệ kiếm ý, tuyệt tử kiếm tâm đều là địch chuẩn bị, dùng tới chính là không còn dự định còn sống trở về. Chỉ tiếc, tiền bối cũng không phải là vãn bối chi địch, mà lại vãn bối còn không có chuẩn bị liền chết tại loại này địa phương. Lời nói hạ xuống, thứ chín thanh kiếm bị rút ra, cắm ở hồng phong lá rách bên trong, nhẹ nhàng rung động. Bạch Vũ Phục Long kiếm tại thiên thượng mở miệng, không có chuẩn bị chết tại loại này địa phương. Bản tọa không phải ngươi địch nhân. Buồn cười buồn cười. Ngươi dám đến này lấy kiếm, bản tọa chính là giết ngươi lại như thế nào? Ngươi lại nói, bản tọa làm sao không là ngươi địch nhân? Trúc Ngưng Tâm đem thứ 10 thanh kiếm rút ra thân thể, loại kia tê tâm liệt phế đau đớn cuối cùng triệt để bộc phát, chấn động toàn thân mỗi một chỗ kinh mạch, nàng ngóc đầu lên đến, đem thứ 10 thanh kiếm vứt trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Lại ngẩng đầu, Bạch Vũ Phục Long kiếm bộ dáng đập vào mi mắt, Trúc Ngưng Tâm trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng, trong đó tựa hồ còn có một tia chế giễu ý vị. Tiền bối từng đi theo nhân hoàng, là có công lớn đức, cũng là thông linh, có thể so địa tiên. Nhưng, không phải kiếm chủ, dù cho cường hãn có linh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thanh kiếm mà thôi. Trúc Ngưng Tâm thở hổn hển, lên tiếng. Chỉ là một kiếm, làm sao có thể cùng kiếm chủ xưng địch. Chương 180, hóa kiếm cốt 72 kiếm, bắt quái hỏa độn địa thu thiên. Lời nói hạ xuống, vạn kiếm đồng nhiên cùng nhau rung động, cái kia kịch liệt kiếm khí xuyên qua thập vạn đại sơn, trong đó xen lẫn phẫn nộ tâm ý cơ hồ muốn xuyên phá thiên đi. Kia là vạn kiếm phẫn nộ. Nhưng vạn kiếm mặc dù động, nhưng bị Trúc Ngưng Tâm theo trong thân thể rút ra đi 10 kiếm nhưng không có nửa điểm động tĩnh. Lúc này thiên thượng khí thế hùng hổ, trên mặt đất kiếm âm thanh đủ ủ, vạn kiếm quy tông mà đến, kiếm chỉ Trúc Ngưng Tâm, phát ra ong ong chiến minh. Vù vù. Lúc này, một đạo dung khắp thiên khuyết kiếm ngân vang vang lên, Bạch Vũ Phục Long kiếm chấn động, phát ra cười to thanh âm. Tiểu bối, ngươi nói là bản tọa không xứng đối địch với ngươi sao? Tiên kiếm rung động, tiếng cười kia dẫn động sắc trời biến ảo, đồng nhiên, một tia chớp vạch phá trường không. Chỉ là một kiếm. Ha ha ha. Chỉ là một kiếm. Trúc Ngưng Tâm ngẩng đầu, dù cho thân thể run rẩy, máu nhuộm áo bào, như cũ mở miệng ngôn ngữ, kiếm chủ cầm kiếm, kiếm lại lợi, như cũ làm vũ khí. Binh giả giới vậy. Tiền bối đã từng là nhân hoàng kiếm trong tay, tự nhiên vô cùng. Nhưng cho đến ngày nay, nhân hoàng đã qua đời, tiền bối mạnh hơn, cũng bất quá một thanh kiếm mà thôi. Không vì người tung, thế nào xưng địch. Tiền bối xưng ta không thông kiếm ý, không thông kiếm cảnh, không thông kiếm tâm. Nhưng ta không phải nhân hoàng, nhân hoàng không phải ta, tiền bối cuối cùng bất quá chỉ là một kiếm mà thôi, làm sao có thể biết kiếm chủ chi tâm. Nhân tâm như kiếm, kiếm như lòng người, nhân tâm là kiếm, nhưng kiếm không phải người tâm. Cái này như cùng là, muốn phân rõ ràng minh bạch. Lời nói âm vang mà rơi, Bạch Vũ Phục Long kiếm ngang nhiên rung động, chỉ một chút, ngàn vạn cổ kiếm đồng thời mà động, cùng nhau thăng nhập bầu trời. Bao nhiêu năm không dám có kiếm giả như thế đối với bản tọa nói chuyện, ngươi không phải nhân hoàng, nhân hoàng không phải ngươi, quả thật là như thế. Nó như thế khẽ động, đông nhiên kiếm kia trận triệt hồi, trên mặt đất 10 chuôi cổ kiếm bỗng nhiên dâng lên, hóa nhập trong kiếm trận, tính gộp 72 kiếm, lúc này toàn diện dựng thẳng, hướng phía Trúc Ngưng Tâm bay đi. Thiên ngoại một kiếm xuyên thân mà qua, Trúc Ngưng Tâm ngực bị kiếm thứ nhất xuyên qua, mà lúc này, một kiếm kia lại phát sinh quỷ dị biến hóa, bắt đầu hướng nàng trong thân thể hóa đi. Một kiếm như thế, phía sau 71 kiếm đều như thế. Bạch Vũ Phục Long kiếm nhẹ nhàng chấn động, phát ra thật lớn thanh âm. Ngươi không phải nhân hoàng, nhân hoàng không phải ngươi. Nhưng nhân hoàng không phải một cái tốt kiếm chủ, mà tốt kiếm chủ tất không thể thành nhân hoàng. Chỉ này một lời, dám nói, ngươi liền đã thắng qua ngàn vạn kiếm tu. Nếu như thế cũng nên có chỗ đến, cái này 72 kiếm ra thân, nhưng vì ngươi tạo hóa một bộ vô song kiếm cốt, đợi kiếm cốt thành tựu, nếu ngươi có thể tiếp bản tọa một kiếm bất tử, bản tọa liền mặc cho ngươi thúc đẩy ngàn năm. Thoại âm rơi xuống, vang vọng mênh mông dãy núi, càng rời xa vạn kiếm tề minh. Bạch Vũ Sơn chư đạo sớm đã kinh ngừng chân không tiến, nghe Bạch Vũ Phục Long mở lời, lại nghe vô song kiếm cốt danh tiếng, trong đầu lại là cái gì cũng muốn không thể, cái gì cũng nghĩ ghê gớm. Vô song kiếm cốt, đó là cái gì? Nhưng nhân tiên kinh ngạc, Bạch Vũ Sơn mấy vị đệ tử lại là sắc mặt mờ mịt, chỉ là nghe được danh tự này, cảm thấy hảo hảo lợi hại, lại xưng kiếm cốt, nghĩ đến nên là cùng kiếm có quan hệ. Lý Thanh Hà mở lời, ánh mắt nhìn chằm chằm Trúc Ngưng Tâm, lại là lấp lóe vui vẻ thần thái. Vô song kiếm cốt chỉ là một cái không rõ ràng xưng hô, trong đó chi tinh ở chỗ kiếm cốt hai chữ. Lấy kiếm thành cốt, kiếm dung cốt thủy, như thế cốt là thần kiếm, này làm kiếm cốt. Dưới mắt, Ngưng Tâm đến 72 tiên kiếm hóa thành kiếm cốt, thân đã như thần chân tiên đúc bằng sắt liền, lại vô cùng sắc bén, ngày sau tu tới cao thâm, tâm niệm vừa động liền có thể ngự sử 72 đạo kiếm ý. Nếu là muốn nói, có thể tính lấy thân thành kiếm, xác thực có thể xưng vô song hai chữ. Xưa nay có người lấy kiếm hòa mình, tất cả ghi chép người, tối cao một vị bất quá chỉ dùng 33 kiếm mà thôi. Phàm thành kiếm cốt người, giọt máu thành kiếm, bật hơi như ánh sáng, giết người chém đầu ở ngoài ngàn dặm không lưu nửa điểm vết tích, một kiếm động như 10 kiếm 100 kiếm tề động. 72 kiếm liền một mạch dung nhập Trúc Ngưng Tâm thân thể bên trong, trong cơ thể nàng một chút kiếm dương chi hỏa bị dẫn động, theo thân thể bên trong toát ra, thiêu đốt nàng toàn thân, để cho những cái kia cổ kiếm tỏa hào quang mạnh. Sử kiếm khí xuyên qua tử phủ đan điền lòng cốt, hội tụ tám mạch 409 thiếu. Cái kia thân thể bên trong, nguyên bản ngọc dịch chi cốt phóng ra quang hoa, trong đó uy năng thật lớn, có tiên khí chìm chìm nổi nổi, ẩn chứa trong đó khí tức không ngờ không xuống nhân tiên. Đốn ngộ hoàng nha lý, âm dương bẩm tự nhiên. Càn khôn lô lý luyện, nhật nguyệt đỉnh trung tiên. Lại nói phía trước núi cái kia trong cùng, bắt quái lô bên trong thiên hỏa hừng hực, quẻ thành tám hướng, đều có tám loại thần hỏa hiển hóa, tại trung ương luyện hóa thuần dương đại đan. Phun ra nuốt vào quang đoàn, lại có mây khói lên xuống. Lý Tịch Trần tại lò bên trong bị tám hướng thiên hỏa đuổi theo, cái kia trong tay bắt quái bản sớm đã lấy ra, có thể chỉ có năm quẻ, càng không thể đều đủ bắt quái thiên hỏa, cũng là bị đốt chật vật không chịu nổi, đông tránh tây vọt. Trong nội tâm nghĩ lung tung, cái này bắt quái lô, ba tiêu phiến, phiến hỏa đồng tử, trong miệng đại lao ra, thế nào nghe thế nào giống như là đâu xuất cùng, cái kia lão quân trong phòng luyện đan. Nhưng lúc trước lão quân luyện đại thánh, cái kia đại thánh sớm đã ăn năm bình tiên đan, dùng cái kia tam muội chân hỏa đốt thành một khối, trở thành kim cương bất hoại chi thân, chính là như thế cũng bị đốt y lìa giáp câu diện. Bây giờ Lý Tịch Trần trong nội tâm đại buồn bực, chính mình cũng không phải kim cương bất hoại thân thể, mà lại cũng không phải hầu tử. Hô hô, đang nghĩ ngợi, cái kia thiên thượng đống nhiên bay tới một đoàn chân hỏa, chính là từ quẻ càn ra, chính là thật lớn. Thế là Lý Tịch Trần khẽ động bắt quái bản, quẻ càn bên trong hóa xuất một tôn trung lớn, đột nhiên chấn động. Đem cái kia thiên hỏa lấy đi. Hỏa không có tận cùng, thu một thời không thể nhận một thế, tám hướng thần hỏa luân chuyển, thiên hóa hỏa phía sau đất lại ra hỏa, này nóng này nức, thế là càn trung được thu, khôn đỉnh chợt hiện, Lý Tịch Trần tay bãi xuống, địa hỏa quay tròn được thu vào khôn đỉnh bên trong, đợi một tiếng vang trầm, một đạo khói xanh lượn lờ dâng lên, biến mất bỏ đi. Bắt quái thần hỏa luân chuyển, cái kia Lý Tịch Trần trong tay quẻ binh cũng không ngừng biến ảo, đầu tiên là ly hỏa hoàng viêm ngưng ra. Thổ tam muội chân hỏa chống đỡ xa rời quẻ dương hỏa, lại cầm định hải thần châm sát, tại trong lò vũ động, đem quẻ khảm âm hỏa đánh tan. Trong tay chấn ngưỡng vu ra, đánh ra lôi đỉnh chấn thế, phá vỡ quẻ chấn lôi hỏa, nhưng 5 quẻ ra tề, còn thừa 3 quẻ lại khởi, tốn quẻ khói lửa lên xuống, hun người cửa hàng, Lý Tịch Trần hai mắt nhìn không thấy, nhưng cũng sợ rơi vào cái cùng loại hỏa nhãn kim tinh ma bệnh, vội vàng rời đi, vận khởi pháp lực, lấy chiếu địa thanh vạch ra một mảnh sinh vực, ngăn chặn cuồng phong thuốc phiện, nhưng trạch quẻ nặng nề, thổ ẩn hỏa, dính chi tắc đốt, đem Lý Tịch Trần nửa cái quần áo đều đốt xám. Đen. Cấn quẻ bên trên thổ sân hỏa, vừa trầm lại nặng, liền hỏa ra thân liền không thể động, mấy muốn gãy xương phệ thịt, Lý Tịch Trần bị đuổi khắp nơi tán loạn, lại là nửa điểm biện pháp cũng không, hắn hai mắt không thể xem, vì vậy lại là thuận tiện chút, không bị ánh mắt ngăn lại, có thể rõ ràng nhìn đến thiên hỏa bên ngoài cái kia tròn tròn đan lô cái nắp. Cái nắp lớn kín kẽ, tuy biết ở đâu, nhưng căn bản đến không được. Bắt quái thiên trong lửa, cái kia một tấc thuần dương đại đan xoay chậm chậm, phát ra trắng loa quang hoa, cho dù ở liệt hỏa bên trong, cũng sáng tỏ vô cùng, nếu là có thể xem, tất nhiên nhìn rõ ràng. Tên khốn này đồng tử, là muốn bắt ta luyện cái kia nhân thể đại đan. Lý Tịch Trần trong nội tâm giận mắng, trạng huống này thấy thế nào đều là muốn đem chính mình luyện vào cái kia trong nội đan, lại là giống như đem mình làm thang. Bàn tay khép mở, dục vận khởi thủy pháp, lại là nửa điểm cũng không sử dụng ra được. Cái này trong lò hoàn toàn không có thủy khí, hồng hư thái thanh đại thần thông lại là không còn nửa điểm tác dụng. Lý Tịch Trần áp mi tâm, trong đó ba giọt tẩy tượng trì chân thủy lại là không nhúc nhích, hắn thở dài, lại cảm giác cái kia kim đan, lại là trong nội tâm quyết tâm, nắm lấy quẻ binh liền hướng trung ương đánh tới. Không phải muốn ta nuốt đan sao, hiện tại vừa vặn, trước tiên đem ngươi cái này kim đan ăn lại nói. Chương 181, Phong Thần Binh Kim Quyển Xích Lăng, Đại Đan Tránh Hỏa Ẩn Chân Linh. Lý Tịch Trần trong tay quái binh biến huyễn, lúc này ở quẻ khảm phía trước thế là trong tay hóa xuất định hải thần châm sát, cái kia trường côn vũ động dung chuyển một bên đan lô thế giới, cái kia đại côn rơi đập, đem âm hỏa đều gõ tán đi. Côn sắc vũ động, đập nát bích hải thanh thiên, đánh vỡ tám hướng thần hỏa. Lý Tịch Trần vọt tới thuần dương kim đan trước người, xuê năm ngón tay, trực tiếp hướng cái kia thuần dương kim đan bắt đi. Vâng! Chỉ cần một cái chớp mắt, cái kia kim đan bên ngoài quang hoa đại phóng, như thần chỉ giáng trần. Bạo liệt dương khi dâng lên, hóa thành một đạo hồn thiên lăng, sát na trực tiếp cuốn lấy Lý Tịch Trần bay lên, run lên, trực tiếp vung ra xa 7-8 trượng. Lý Tịch Trần ngã tại trong đống lửa, đống nhiên nhảy lên, thân thể này vừa định, lại dương mắt, cái kia tám hướng thần hỏa lại xuống lại đi lên, đem cái kia thuần dương đại đan che cực kỳ chặt chẽ, lúc này trong lửa bát quái đều khởi, Lý Tịch Trần ngăn cản không thể, đành phải thu định hải thần châm sát, xa xa bỏ chạy. Thần hỏa như giỏi trong xương, thoát khỏi không thể. Nơi này luống cuống tay chân, Lý Tịch Trần hướng trong túi móc móc làm, cái kia trong tay háo có khác động tiền, thả cái túi càn khôn, bàn tay sở loạn, lấy trước kim thiền, nhưng không ngờ cái này côn trùng đều hỏa, nửa điểm cũng không dám động. Hắn lại loạn sờ, đông nhiên sờ đến cái tròn vo hạt châu, Lý Tịch Trần co lại đi ra, cẩn thận như lúc, ve sầu bề ngoài, đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là nở nụ cười. Thật sự là, thế nào đem như vậy bảo bối quên đi. Viên kia cuộn cuộn hạt châu xích hồng như lửa. Trung ương một chút kim sắc vòng tròn hiển hóa, như chu ngọc mã não, chính là trước đó chính mình tại Vạn Ngưu Khâu bên trong lấy được Tị Hỏa Châu. Lý Tịch Trần nhất lên đạo pháp, vận khởi Tị Hỏa khẩu quyết, cái kia màu son bảo châu quay tròn chuyển động, đột nhiên quang hoa đại phóng, hóa thành một kiện hồng vân đám mây khoát trên người Lý Tịch Trần. Đến tận đây, cái kia tám hướng thần hỏa xâm nhập mà đến, đều bị hồng vân đám mây ngăn cản bên ngoài, không được đi vào. Khá lắm Tị Hỏa Châu, khá lắm Hỏa Linh Châu. Lý Tịch Trần trong nội tâm đại định. Lúc này lực lượng 10 phần, cười lên, thật sự là thiên có khí số, phía trước một cửa ải lấy Tị Hỏa Châu, cái này liền trực tiếp dùng tới. Bắt quái thần hỏa lại như thế nào, vẫn như cũ cầm cái này bảo châu không có cách nào. Có thần vật bảo hộ, Lý Tịch Trần bàn tay một quạt lấy tinh kim lôi tiên, hướng thiên một chỉ, cái kia một tia chớp chợt hiện, ầm ầm đánh rớt, đánh vào bảo hộ kim đan thần hỏa bên trên. Cái này một roi quất vào quẻ trấn bên trên, để cho lôi hỏa tán đi, lộ ra trong đó thuần dương kim đan. Lý Tịch Trần cười lạnh, đi ra phía trước, lần này lúc, cái kia hồn thiên lăng lại hóa xuất đến, quấn quanh xoay quanh như thần lòng, nếu lại bắt Lý Tịch Trần ném ra bên ngoài. Cũng không phải na cha, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể biến cái càn khôn quyển đi ra sao? Lý Tịch Trần trong tay lôi tiên một đánh, như đánh tiên thần, cái kia hồn thiên lăng lần này không thể kiến công, bị một tia chớp đẩy lui, lại là giận, lại tại đại đan bên trên xoay quanh hai lần, lần này có đạo kim quang hiển hóa, hóa thành một vòng bộ dáng. Lần này đến phiên Lý Tịch Trần kinh hãi, mặc dù nhìn không thấy, nhưng này quần quận tiên khí tại tâm trong mắt lộ ra rõ ràng, chính là cái càn khôn bảo vòng bộ dáng. Một vòng một lăng hướng Lý Tịch Trần đánh tới, lần này để cho hắn kinh hô, cái gì đồ vật? Cái này đan chẳng lẽ luyện thật sự là na cha sao? Lý Tịch Trần huy vũ lôi tiên cùng hai kiện tiên binh đánh nhau, lần này không còn tám hướng thần hỏa xâm nhập, lại là có thể buông tay buông chân. Lý Tịch Trần một roi đánh ra, cái kia lôi quang huy hoàng, đem hồn thiên lăng trực tiếp gõ ngộng, rơi vào quẻ khảm âm hỏa bên trong chuyển nửa ngày, lúc này mới kịp phản ứng. Lý Tịch Trần cười to hai tiếng, lại một roi rút cái kia càn khôn quyển rơi xuống, giữa không trung quay tròn chuyển cái hai vòng, đống nhiên kim quang đại phóng, chỉ gặp một đạo bảo yên theo trong vòng toát ra, hôn hôn đột đột, lại có quang huy lấp lóe, đợi một thời ba khắc, mây khói còn chưa tiêu lúc, đống nhiên một cái sáng loáng đại đồng bao phủ xuống ra, trong đó quấn quanh chín đầu hỏa long, hoặc nộ hoặc rít gào, hướng Lý Tịch Trần nuốt đến. Cái đồ chơi này xuất hiện một cái trước mắt, Lý Tịch Trần liền kinh hô đi ra, Cửu Long thần hỏa cháo. Làm sao có thể? Cái đồ chơi này hẳn là Thái Ất chân nhân pháp bảo, lúc này làm sao lại theo càn khôn quyển bên trong chạy đến? Bàn tay bại xuống, Định Hải thần châm sắt đã cầm trên tay, Lý Tịch Trần vũ động, như cái kia đại thánh vũ côn, đãng tứ hải long cung đều đức, ngũ phương thiên hà đảo lưu. Hỏa long vốn cũng không địch tị hỏa châu, lúc này bị Định Hải thần châm sắt một chút một cái, đều gõ hình thần câu diện. Cái này liền đánh say xưa, đột nhiên bên trên cái kia hồn thiên lăng lại có biến hóa, cái kia xích lăng nổ tung, hóa thành tám cái đại trụ, cao có dài hơn 3 trượng, theo bắt quái phương vị, mỗi một trụ bên trong hiển hóa 49 đầu hỏa long. Thông thiên thần hỏa trụ. Lý Tịch Trần thật kinh ngạc, hai kiện pháp bảo kia tuyệt đối không nên xuất hiện ở chỗ này, nhưng hắn lại chính mình suy nghĩ, ngay cả bát quái lô đều có, vì cái gì không thể có tương tự hai kiện pháp binh đâu. Nhưng bất luận thế nào, cái này thần hỏa trụ vẫn như cũ đối Lý Tịch Trần vô hiệu, cái kia thần thiết vũ động, lại đem 392 chỉ hỏa long đều nện vỡ nát. Vù vù. Đông nhiên giật mình trong lòng, Lý Tịch Trần hồn phách đã đạt đệ tứ cảnh, thần cùng thiên địa hợp, lúc này trong lò khẽ động, trong lòng hắn đột nhiên bừng tỉnh, nghiêng người vừa trốn, đã thấy một cái mượt mà như ngọc thủ vòng tay từ sau đánh tới, gặp thoáng qua, nện ở nửa cái xương bả vai bên trên, lại là kém chút đem hắn thiên linh đánh nát. Nửa cái cánh tay phế bỏ, Lý Tịch Trần răng mánh cắn, lại xem đi, chỉ gặp vật này khí tức chìm nổi nặng nề, tại trong liệt hỏa tỏa hào quang mạnh, mà khí tức kia bên trong ẩn chứa Lý Tịch Trần rất tinh tường cảm giác. Tâm pháp vận chuyển, lại dùng tâm nhãn nhìn lại, Lý Tịch Trần thất thanh nói phá, Kim Cương Trác. Đạo đức thiên tôn, Thái Thượng Đạo Tổ Kim Cương Trác. Lý Tịch Trần lần này thật cảm thấy không được bình thường, Cửu Long thần hỏa cháo cũng tốt, Thông Thiên thần hỏa trụ cũng được, đều có thể dùng tương tự pháp binh để giải thích, nhưng cái này Kim Cương Trác lại không giả được, cái kia trong đó khí tức cùng mình lần thứ nhất quan sát thanh tĩnh kinh thời gian sở cảm ứng giống nhau như lúc, lại tra ra bộ dáng kia, chính là không có nửa phần lỗ hổng. Không đúng. Đây nhất định không đúng. Không nói đến Thái Thượng Chi Bảo thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, chỉ muốn vừa rồi, nếu là thật sự Kim Cương Trác đánh tới, ta coi là trực tiếp chết rồi, còn có thể bị ta biết được đến. Cái kia đại thánh lúc trước đều bị nện cái thông thấu, ta cái này ngạnh kháng Kim Cương Trác, chẳng lẽ so đầu khỉ còn mạnh lên 3 phần hay sao? Lý Tịch Trần lĩnh hội, trong nội tâm ẩn có ý tưởng, lúc này Kim Cương Trác đã không thấy, thay vào đó lại là cái kia hồn thiên lăng cùng càn khôn quyển. Hai binh đánh tới. Lý Tịch Trần ném ra lôi tiên ngăn cản, lại cảm ứng tứ phương, lại phát hiện, cái kia thuần dương đại đan chẳng biết lúc nào đã không tại nguyên bản vị bên trên. Lần này, tựa hồ có đạo sợi tơ sâu chui, Lý Tịch Trần bỗng nhiên giật mình, giả. Chữ này vừa ra khỏi miệng, cái kia hồn thiên lăng cùng càn khôn quyển trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa hề xuất hiện qua, bốn phía thần hỏa xuống lại tám hướng quái vị bỗng nhiên biến ảo, không biết thế nào càn khôn, thế nào khảm ly, thế nào chân cấn, thế nào tốn đổi. Đến tận đây trên dưới tám hướng 10 vị đều là thần hỏa hứng hực, chớ nói gặp lại cái kia đan lô cái nắp, chính là ngay cả phương vị cũng không thể mà biết, đều bị quần quận thần hỏa chi khí ngăn chặn, cái kia thuần dương kim đan ẩn nấp thần hỏa bên trong không xuất hiện, lại khó thấy được. Cái bộ dáng này, lại thật giống là muốn đem Lý Tịch Trần luyện hóa tại trong lò đan. Dưới mắt Lý Tịch Trần chỗ nào còn không biết được, đây là cái kia kim đan có linh, đang đùa hắn chơi đâu. Chương 182, ca giao bí tạo hóa quý nhất, kim đan nhập vào chỗ trường sinh. Thần hỏa vây khốn, mặc dù không thể ra thân, nhưng lại đã xem bắt quái lô bên trong càn khôn xáo trộn, đến tận đây không có trên dưới, không bên trái không phải, vô địch không về sau, chỉ nói thiên địa luân chuyển không tu, hoàn toàn không có quy luật, như vậy biến hóa, chính là Lý Tịch Trần có thiên đại thần thông cũng không ra được. Khiến cho Lý Tịch Trần nhất kinh ngạc là, trước đó những cái kia giả pháp binh, giả thần thông đạo pháp, thế mà có thể giấu giếm được hắn cảm giác. Cần hiểu được, từ tu hành thanh tĩnh kinh về sau, trừ phi tu hành trên lệnh quá khổng lồ, còn chưa bao giờ thần thông huyễn pháp năng tại Lý Tịch Trần trước mặt đem hắn che giấu. Cái này thuần dương đại đan có linh, càng là một khỏa cực kỳ quỷ quệ tiên đan, Lý Tịch Trần lại nghĩ, cổ tịch bên trên tựa như chỉ nói, an đan này có thể sắn cửu u, lại không biết là thế nào cái sắn pháp, có cái gì công hiệu. Nhưng nếu như là đơn thuần dựa theo mặt chữ ý tứ đến suy đoán, lại là có thể là cái kia cựu tử hoàn hồn đan. Đan này cựu chuyển cựu trở về, nhất đan nuốt bụng, U Minh không thể gần, quỷ thần không thể câu. Chính là chết rồi, cũng có thể theo U Minh hải bên trong siêu thoát ra ngoài, không cần chuyển thế, có thể trực tiếp trở về nhân gian, chân linh hồn phách hồi phục nhục thân, lại tố thật thánh pháp thể. Lý Tịch Trần vô pháp ra ngoài, càng tìm không đến cái kia đại đan, lúc này kim thiền không thể dùng, hồng hư không thể khiến, năm quẻ pháp binh cũng mất đại chỗ, nếu như là bình thường đạo nhân, sớm đã vô kế khả thi, đành phải nhắm mắt chờ chết. Nhưng Lý Tịch Trần trong nội tâm vẫn là có chút chấn định, không nói đến cái khác, cái này lò đốt đan, tất nhiên đan sắp thành, tất nhiên không thể đốt quá dài thời gian. Cái kia đại đan đã có linh, lúc này không chỉ là đùa nghịch chính mình, có lẽ còn có cái khác ngủ. Trong đầu cẩn thận hồi ức cái kia đốt lô đồng tử, ngay từ đầu quắc mắt nhìn chừng chừng, phía sau lại hát lên ca dao, lại về sau nắm vuốt chính mình, để cho mình tới đây nhóm lửa, một cái không đồng ý liền đem chính mình ném vào, như muốn xem như thang. Cái kia ca dao ung dung vang lên, Lý Tịch Trần âm thầm cân nhắc. Đảo dự trữ, thủy ngân nấu chỉ, gặp nước xanh, hái lau sậy, tiên đảo rơi, lò khai hỏa, luyện đan điển, đốt tử phủ. Di chân cốt, thoát cựu thai. Di chân cốt, thoát cựu thai. Cuối cùng này hai câu, rõ ràng là nói ăn cái này đan, liền sẽ lại một lần nữa thoát thai hoàn cốt. Bài hát này giao lại hướng phía trước nhìn, cái kia luyện đan điển, đốt tử phủ hai câu lại là lộ ra cực kỳ kỳ quái. Chính khí rơi, tam thanh hiển. Du đại thiên, mịch kim nguyên. Mịch kim nguyên. Kiếm tinh nguyên. Tinh nguyên. Lý Tịch Trần đột nhiên ngẩng đầu, kim nguyên thông tinh nguyên, từ ngữ tương thông, nếu là như vậy, cái kia du đại thiên bên trong. Đại thiên hai chữ chẳng lẽ chỉ cũng không phải là thượng thiên đại thiên, mà là thân thể chính mình. Đúng rồi, thân thể đến ngọc dịch hóa nhân tiên đạt huyền quang chi cảnh, hóa nhập xuất hiếu, đến âm thần xuất du, dương thần tuần thiên, chân linh hóa chính mình duy nhất chi thần, đến động huyền, như thế có thể mở ra thân thể tiên thiên, là tam thần ở lại chỗ. Cái này đại thiên hai chữ, chỉ là thân người tiên thiên. Đại đan chi thuật vượt quá chỉ thủy ngân, một là âm một là dương. Ta nhật ký chính thống đạo tàng bên trong viết, chỉ thuần âm, hắc mà làm huyền vũ, nó quẻ là khảm, vị loại bắc phương nhâm quý chi thủy, nước có thể sinh kim. Thủy ngân thuần dương, thanh mà làm thanh long, nó quẻ là trấn, bẩm đồng phương giáp đất chi mục, mục có thể nhóm lửa. Nhân thể có đại dược, khả năng thành đại đạo. Thủy ngân nấu chỉ, cố dương nấu âm, là hư chỉ mà không phải thực chỉ, là chi hóa đi âm thể thành tiểu thuần dương tâm ý. Lý Tịch Trần rộng mở trong sáng, thì ra là thế. Bài hát này giao là lấy bắt quái thần hỏa làm cơ sở rèn thể chi pháp. Chính khí là thân người căn bản chi khí, bế khí mà khóa thể, lên tam thanh chi khí quán thông toàn thân, tâm ý thăm dò, chân linh tính tọa, thần du thân thể đại thiên, tìm nhất nguyên chỗ, là tinh khí thần ba môn vị trí. Ngũ tinh đã mở, gặp nước xanh tức tứ hải công thành có thể hái lau sậy vì tức giận, cùng ất mục hợp, là chi thủy sinh mục, mục có thể nhóm lửa, vì vậy rời xa tâm hỏa hàng thế, tâm tựa như hình hạt đảo. Cố là tiên đảo. Tiên đảo rơi, lò khai hỏa, này lò chính là thành công dẫn động tam hỏa, có thể thuần dương chi khí trúc cơ, là vì đạo đài vị trí. Như thế mới có thể rời xa thần hỏa luyện đan điển, đốt tử phủ. Lý Tịch Trần cười lên ha hả, ngón tay bóp, hồng vân đám mây thu hồi, quay tròn hóa thành một khỏa xích hồng hạt châu, chính là thu tị hỏa châu. Tị hỏa châu vừa thu lại, tám hướng thần hỏa trong nháy mắt tàn phá bừa bãi mà đến, phun ra nuốt vào khắp nơi quái vị thần viêm, nhưng Lý Tịch Trần treo ở trong lửa. Tĩnh thân mà ngồi, hai con ngươi khép kín, không còn làm nửa phần phản kháng thái độ. Khoe miệng khẽ nhếch, Lý Tịch Trần lại là thở ra một hơi đến, khẩu khí kia tại bát quái thần hỏa bên trong ngao du một vòng, lại tiếp tục trở về trong miệng, bị hắn nuốt vào. Tam thanh thần quang tại thân thể bên ngoài hiển hóa ra ngoài, Lý Tịch Trần rời xa tám hướng thần hỏa thêm thần, nung khô nhục thể, nhưng lần này, cái kia đã rách dưới đạo bào màu vàng lại chưa từng lại lần nữa thiêu đốt, những cái kia thần hỏa ra thân, rèn Lý Tịch Trần nhục thể. Nhưng lại tựa như không còn đối với hắn tạo thành tổn thương. Một đạo bát quái hỏa khí từ trong miệng nhập, tại thân trong vờn quanh một vòng, dẫn động thân thể chỗ tổn tam muội chân hỏa, tam muội chân hỏa cùng bát quái thần hỏa tương hợp, lúc này tại trong ngũ tạng lục phủ giấy lên, khí phách hiên ngang, xuyên tử phủ đan điền lòng cốt. Bát quái thần hỏa nung khô đạo khu, lúc này trong hỏa hoạn bỗng nhiên hiển hóa một đạo hừng hực bạch quang, cái kia thuần dương đại đan xuất hiện, không còn ẩn độn, lại là trực tiếp xuất hiện tại Lý Tịch Trần trước người xa ba trượng. Bốn phía thần hỏa gặp nó tắt tránh, cố tại bắt quái lô bên trong mở ra một bên vô viêm tịch thổ. Khí số kim đan truyền tại thế, giống thiên giống đất giống người thân. Lý Tịch Trần thân thể bên trong dực khí hừng hực, nơi này ngồi khoanh chân tĩnh tọa không biết bao nhiêu thời gian, đồng nhiên cái kia kim đan động đậy, lúc này Lý Tịch Trần trên đỉnh đầu tạo hóa một đóa thuần dương chân hỏa, chính là thân thể tam hỏa hiển hóa, lại phải bắt quái thần hỏa tương hợp, cùng trời địa dương khí quy nhất chỗ tạo hóa. Lửa này vừa ra, là người đại biểu dương cực gây nên, chiếc kiêu bỗng nhiên mở ra, này kim đan tỏa sáng thần quang, bỗng nhiên mở miệng nói rõ, chưa từng nghĩ có linh đến tận đây, thế mà có thể ra nhân luôn thanh âm, lại nghe nghe, lại là một cái thanh lãnh hải đồng thanh âm. Bình đạo đi, tạo hóa chi lý, kim đan khẩu, vào chỗ trường sinh. Di chân cốt, hồng trần không nhiễm, thoát cửu thai, tam trọc khó dính. Thiên thập nhị, không biết tiên cảnh, địa tam thiên, không vào tiên môn. Tứ quý hỏa, tam nguyên bắt quái, thành cựu chuyển, thiên ma thần kinh. Đa tạ đạo hữu. Vừa nói xong, cái kia kim đan quay tròn chuyển cái hai vòng, trực tiếp đầu nhập Lý Tịch Trần trong miệng đi vậy. Kim đan vừa vào, đầu kia trên đỉnh thuần dương chân hỏa đột nhiên nổ tung, lại dựng lên, so với vừa nãy lại phải lớn hơn mấy lần. Trong thân thể, tử phủ đan điền long cốt tỏa ra ánh sáng chói lọi, phát ra ù ù thanh âm, như thiên diêu địa động, lại nhìn đi lên, khí huyết sôi trào, xuyên thân thể tám mạch, lại thông 409 khiếu, lại vào thập nhị chính kinh, cho đến đả thông toàn thân huyết nhục trăm cốt, khí huyết oanh minh, xuyên vào trong đôi mắt. Lý Tịch Trần đột nhiên mở ra hai con ngươi, hai đạo thuần dương kim quang đánh rớt, mắt bên trong giơ lên màu trắng mây khói, như tiên nữ giáng trần, quanh quẩn quanh người không tiêu tan, cái kia thuần dương khí dưới, lại có một đạo thiên hà liên lụy, lúc này trong mi tâm ba giọt tẩy tượng chỉ nước đống nhiên rung động, cùng thuần dương chân hỏa dung luyện cùng một chỗ, là vì đạo hóa quý nhất. Thủy hòa luyện, âm dương đạo hợp. Một đạo u minh chân khí theo trong hai con ngươi hiển hóa, lại giơ lên đạo thứ nhất âm u vân khí, Lý Tịch Trần trong hai mắt, mắt trái đánh ra một đạo thuần dương thiên quang, mắt phải chiếu phá một đạo u minh thần quang, đến tận đây lại chớp mắt nhìn, lại là hai cái con ngươi đều hồi phục như lúc ban đầu, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sáng tỏ. Chương 183, âm dương đồng hy hòa vọng thư, huynh đệ gặp vạch trần tiền ôn. Hai con ngươi trong trẻo, bên trên có thể khuy thiên, dưới khả quan địa. Lý Tịch Trần trong hai mắt, trong mắt trái nở rộ vô lượng quang minh, như huy hoàng mặt trời ở trong đó, dương khí không đúc, có thể phá hết thể tà ma hư ảo, nhìn rõ thế gian đám người vạn pháp, sinh mệnh luân chuyển, mắt phải bên trong nở rộ âm trầm quang hoa, mặc dù âm lại chìm nhưng lại có rảnh minh màu sắc, như ánh trăng trong ngần theo trong đó, âm khí luân chuyển, có thể dòm hết thể u minh mọi việc, nhìn yêu ma quỷ quái, thế gian sinh lão bệnh tử, chân linh chỗ ở. Một đầu thiên hà treo ngược, sóng lớn mãnh liệt, tạo hóa lưỡng nghi, bên trên tiếp dương, dưới tiếp âm, âm dương trao đổi nhiễu sông mà động, như mặt trời mọc mặt trăng lặn, mặt trăng lên ngày tiêu, luân chuyển không ngớt, lập thiên địa thời cơ. Hồng hư thái thanh hóa tẩy tượng chỉ nước, cùng thuần dương chân hỏa dung luyện, tạo hóa ra tẩy giống chân khí, lúc này theo toàn thân du đãng, lại đầu nhập thân thể bắt quái hỏa khí bên trong, ẩn ẩn nhiễu nhiễu, hóa quy nhất nguyên. Thân thể bên trong, vô số khí tức dâng lên mà ra, trong đó tiên quang quanh quẩn, thần khí hưng hực, hội tụ ở khởi, lại là bắt đầu hóa quy về một. Mà Lý Tịch Trần chính mình bài xuất những khí tức này, pháp lực lại là không hàng phản tăng, hắn ánh mắt trong vắt, chợt một đạo thuần dương chân khí theo trên đỉnh thuần dương chân hỏa chúng đạn bắn mà ra, hóa thành ngọn lửa, rơi vào cái kia tiên thần đạo khí bên trong, thế là nhị khí hóa thủy, lấy hỏa làm cơ sở, tạo hóa một đạo vô thượng tiên quang. Lý Tịch Trần trong mi tâm, cái kia chân linh phía trước đột nhiên lại hóa một đạo chân linh, này chân linh thành tiểu kim quang chi hình, đối Lý Tịch Trần chính mình chân linh con người, phục viên và chuyển nghề thân mà đi. Ra mi tâm chi khiếu, hóa thành quang hoa rơi vào cái kia nhị khí huyền vân bên trong. Thiên quang ra chỉ chân linh, chân hỏa đánh tới, hóa thành một đạo đài sen. Đài sen biến hóa, lại thành tiểu một tôn bồ đoàn, cái kia chân linh ngồi xuống, tay nắm đạo ấn, bốn phía lượng khí quần quận mà động, hội tụ như gió, lại là đột nhiên bắt đầu ngưng tụ, tạo hóa ra một bộ thân thể đến. Cái này thân thể nhìn qua diện mục thanh tú, tuổi tác đánh giá bất quá 6-7 phần 10, dung mạo lại cùng Lý Tịch Trần có 8 phần tương tự. Như ngưng thần đạo hương hỏa thân thể. Lúc này tôn này chân linh chợt mở miệng, thanh âm huy hoàng không biết niệm tụng gì văn, lại là bàn tay vỗ, đem cái kia thuần dương chân hỏa thuộc ba phần, lại tiếp tục hóa nhân thể tam hỏa, nhưng trong đó lại có bát quái thần hỏa tăng theo cấp số cộng, vì vậy tam hỏa lại hóa, thành tám hướng tám hỏa chi hình. Tám hỏa nhập thân, hóa nhập nhân thể tám mạch, trưởng thành thể bát quái. Càn là trời, hiệu bên trên, là quân, xương tôn, là tử phủ ở, là lấy càn cầm đầu. Khôn là đất, có thể nhập văn vật, là thai nghén chỗ, là đan điền ở, là lấy khôn là bụng. Chấn là lôi, lôi là động, là trí dương, dương chủ động, chân là đi, là lấy chấn là chân. Tốn là gió, gió là tay trời, có thể mạnh có thể yếu, trầm khí vị trí, là lấy tốn là cố. Khảm là nước, nước là thận, mà thận khai khiếu bên thai, thận thủy vượng tắc thai thính mắt tinh, là lấy khảm là thai. Ly là hỏa, hỏa là thái dương, theo thế gian văn vật, cố mắt có thể thấm nhuần thiên địa, là lấy ly là mắt. Cấn là núi, tay là thân thể người lực chi cực, quẻ bên trên như dương, tựa như hai tay chống địa, là lấy cấn là tay. Nói là trạch, trạch là đại địa chỗ rơi vào tới mà thành, là lỗ hổng, mà thân thể thiếu nhất chi địa là miệng, là lấy nói là miệng. Thân thể bắt quái cấu trúc, tôn này Lý Tịch Trần hiển hóa ra hình thái, cặp kia mắt trong vắt như mặt trời thiên dương, trong thân thể tiên thần nhị khí luân chuyển, thành huyết nhục cốt nước, tạo hóa tinh khí thần tam môn tam hà. Cái này thân thể cấu trúc dần dần ngưng thực, mà Lý Tịch Trần chính mình chân chính thân thể bên trong, theo những khí tức này bài trừ, pháp lực cũng càng phát ra tăng vọt, tựa như trước đó hết thể tất cả tu hành đạt được chi khí cùng pháp, đều bị những này bài xuất khí tức ngăn lại cản, lúc này lưỡng khí phá vỡ, thân thể đông đảo mạch như đại hà mở cống, cuối cùng là vỡ nát cái kia bích trướng. Cái kia kim đan đủ ù mà chuyển, lúc này đều tăng ra, trong đó hiệu lực đưa về Lý Tịch Trần toàn thân huyết nhục, mà đến tận đây, những cái kia bài trừ chi khí cũng cuối cùng đoạn diệt, chỉ cái này một cái chớp mắt, Lý Tịch Trần chính mình khí tức đột nhiên cất cao mấy cái cấp bậc, cơ hồ đã có thể so nhân tiên chi cảnh. Nhưng có thể so nhân tiên, vẫn còn không phải nhân tiên. Chưa từng phá quan, hay còn không liệt tiên ban. Chỉ là hạt giống này đã gieo xuống, ngày sau hóa nhân tiên đắc đạo, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Di cốt hoàn thai, thân trong tiên cốt phát ra dạng rỡ quang hoa, mỗi một tấc máu thịt đều như dương chi bạch ngọc, cứng như thần chân tiên sát. Thân thể tám chỗ tận tổn thuần dương chân hỏa, đối ứng bắt quái, đem chính mình thần hỏa hóa nhập mỗi một chỗ tay chân, khí huyết oanh minh, ù ù như lôi đỉnh chấn động, tựa như thượng cổ dị thú lại xuất hiện nhân gian. Tôn này chân thân hạ xuống, hai con ngươi như âm dương nhật nguyệt, lại nhìn đối diện, tôn này Lý Tịch Trần mở ra con ngươi, khuôn mặt biến ảo, nguyên bản 8 phần tương tự, bây giờ chỉ còn đến 6 phần, lại là liếc mắt liền có thể nhìn ra khác biệt, nhưng vẫn giống như là trong một cái mô hình khắc đi ra. Tôn này Lý Tịch Trần lắc lư não đại, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, bàn tay tại trên thân sờ loạn, đợi một thời ba khác, gặp Lý Tịch Trần thân thể thực không hiểu, chính là cười ha hả, đối với hắn chắp tay thở dài, đa tạ đạo hữu. Hắn lời nói này xong, lại có cảm thấy có chút không đúng, nhìn nhìn lại Lý Tịch Trần, hơi có kinh ngạc, lại thi phát ra nhìn xem chính mình, vô hót một cái, lại là đánh cái chắp tay, thất ngôn, nên là đa tạ huynh lớn. Ai là ngươi huynh trưởng? Ngươi là ai? Lý Tịch Trần lúc này triệt để thanh tỉnh, biết được chính mình hai mắt đã như lúc ban đầu không ngại, lại thêm ra thần dị, hay còn chưa nhìn, liền thấy cái này dáng dấp như là nhà mình huynh đệ người bình thường tọa tại trước mặt, chắp tay nói tạ ơn, lại miệng nói huynh trưởng, khiến cho hắn kinh ngạc dị thường. Cái này cha hỏi mở miệng, cái kia Lý Tịch Trần lập tức sững sờ, thoáng vừa nghĩ liền minh bạch vì cái gì, thế là tiếu viết, huynh trưởng không nhận ra rồi. Ta chính là cái kia thuần dương kim đan A. Lý Tịch Trần lập tức kinh hãi, ngươi chính là cái kia kim đan. Là thu ta khí tức, vì vậy trở thành bộ dáng như vậy. Lý Tịch Trần gật đầu, đúng vậy. Hắn chậm rãi nói đến, nói rõ nguyên do nhân quả, ta là cái kia bắt quái lô bên trong thuần dương kim đan, ở đây luyện có 6.000 năm tuế nguyệt, sớm đã có linh, ta chính là cái kia kim đan chân linh. Đan linh không giấu, bắt quái thần hỏa là thầy ta, bắt quái thần lô là cha ta, cái này lò chính là 6.000 năm trước, tứ kiếp đạo nhân chuông thuần dương tạo thành, phảng phất trong vòng 10 ngày, cái kia ngày thứ 3 bên trong thái thượng bắt quái lô chỗ tạo. 10 ngày trước 3, cũng hợp xưng tam thanh thiên cảnh, ngày đầu tiên là thái sơ thiên thái dương thánh cảnh. Ngày thứ 2 là Thái Vô Thiên Chân Dương Thánh Cảnh, ngày thứ 3 là Thái Thượng Thiên Thuần Dương Thánh Cảnh. Cái này phòng chế bắt quái lô có điệu tiên trọng bảo cảnh giới, nếu như là tính lên, coi như tiệt ngọc chi cấp. Ta tại trong lò bị luyện 6.000 năm, tứ kiếp đạo nhân từng nói, để cho chúng ta một vị đạo hợp thuần dương người nhập lô, đến lúc đó ta có thể tặng đan thể với hắn, hắn liền tiết tiên thần khí quy ta, tạo hóa một bộ thân thể, giúp ta thành tựu đan đạo tiên thần. Đan linh Lý Tịch Trần mở miệng cười, dừng một chút, tiếp tục nói. Ta thành đan lúc, còn không còn núi này, cái này Sóc Huyền Tông còn chưa sinh ra, đến 3.000 năm trước, ta bản tông cử tông tịch diệt, đã vô lực xoay chuyển trời đất, lúc này tứ kiếp đạo nhân sớm đã tiến đến động thiên bên trong, liệt tiên nữ kết quả, không tại phúc địa vòng chuyển, ta cái này một cung tồn tại, phía sau bị ỷ đế sơn Sóc Huyền Tông bực này mới xuất hiện không quan trọng tìm được, cho ta mượn vốn khí, tạo hóa số. Bảo, nhờ vào đó chuyển ta cung quyết, rời nhập ỷ đế sơn bên trong. Bọn hắn không thể nuốt ta, nhân vô duyên pháp. Lại là ngay cả đan lô cũng mở không ra, thế là liền cất đặt ở đây, chỉ chờ có cơ duyên người lại đến, mà dần già, liền cũng quên mất một ít chuyện, phái cái đồng tử cho ta đốt lô, ta liền bày xuống cái trận, lấy tâm là nguyên, đưa ra huyễn cảnh đều do tâm tạo, vì vậy có thể không phá, không mò ra. Sóc Huyền Tông bên trong có điệu tiên quán ta pháp, thế là cũng làm cái tâm trận, nhưng không được trong đó chân ý, đành phải bày cái cường hóa lề cột ma huyễn trận, nơi này đặt ở trong cung còn lại địa phương. Hiện tại trận này lưu tại Nhất Sam cung bên trong, hộ cái kia 5 ngày diệt kiếp tịnh trần y. Tâm ma trận bên trong bởi vì có ta pháp, vì vậy hóa xuất năm tôn đại đạo ma vương, làm thủ trận người, lại là ngũ kiếp biến hóa mà thành. Lại nói ta cung, cái này mấy ngàn năm đi qua, cái kia thiêu hỏa đồng tử, hoàng cân lực sĩ sớm đã chết diệt hủy hoại, thế là ta liền hóa thành cái kia đồng tử bộ dáng, bên ngoài nhóm lửa, cũng là vì bọn người. Chương 184, đạo dương đan ngàn năm trùng hợp, trốn đại thánh bắt quái lô đổ. Đan linh lý tịch trần cười trả lời, huynh trưởng bây giờ cho ta mượn kim đan thân lại thoát tiên thai đạo cốt, đi cũ đón người mới đến, lại bị trong lò thần hỏa biến thành rèn thể pháp bắt quái thần hỏa đoán tái tạo pháp thể nhục thân, lại hóa một bộ tiên cốt mới thân, thành là nhân tiên chân thể. Mà ta mượn huynh trưởng cũ thân láo cốt lại đúc một bộ mới thân, nhưng vì ta chi chân linh chỗ ở. Trong cơ thể ta chỗ lưu chi khí, chỗ mang thai chi huyết, thân này thành tựu đoạt được, đều là huynh trưởng tặng cho, mặc dù huynh trưởng cũng phải ta kim đan thân. Nhưng đến kim đan bất quá tạo hóa một bộ trời sinh tiên cốt, ta lại là đến một bộ thuần dương nhục thân, trong lúc này ân tình chênh lệch đã không thể thuộc nhất đẳng, cho nên ta mới xưng huynh trưởng là huynh trưởng, thật là ta chi huynh vậy. Hắn nói xong, lại đối Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay, liền nói huynh trưởng hai chữ. Lý Tịch Trần minh ngộ, đối với hắn còn một cái chắp tay, sau đó lại hỏi, tứ kiếp đạo nhân sớm đã tính tới ta sẽ đến này. Cũng không phải. Đan linh Lý Tịch Trần cười lắc đầu. Huynh trưởng có thể là cho là mình bị Trung Tuần Dương tính toán, kéo vào chuyện gì trong đó. Cũng không phải, cũng không phải. Cái này đạo hợp Thuần Dương người, chỉ là cáo chi chúng ta người này, nhưng không có nói rõ đến cùng là loại nào Thuần Dương, lại là cái gì thời điểm, cái nào ngàn năm trăm năm. Huynh trưởng tới đây, đúng là ngẫu nhiên, nhưng cũng thật sự là có đại khí số người. Nguyên bản ta nên các loại, là cái kia tìm được ta chi tông môn nhân, nhìn thấy ta người, lại không phải là ta bản tông chi đệ tử. Càng không thể là có minh sắc mắt người. Người này duyên phận nên là thâm hậu, đến ta tông môn, thu ta tông truyền thừa, lại vào đan lô, cùng ta gặp nhau, ta thụ hắn thần thai tiên cốt, hắn nên đưa ta một bộ nhục thân, chính là nên cùng huynh trưởng lúc này quan hệ đồng dạng mới đúng. Hắn vừa nói vừa lắc đầu, đáng tiếc, ỷ đế sơn chuyển ta cung quyết, bằng vào ta vốn khí luyện bảo, đã loạn duyên phận, tứ kiếp đạo nhân lúc trước luyện ngã thời gian bất quá địa tiên chi cảnh, tính không được 6000 năm tuế nguyệt, cần biết, lung tung khuy thiên người ắt gặp kiếp trù. Đạo không thể nói, nói rõ liền không thể được đạo. Cái kia vốn nên đến không có tới, đợi ỷ đế sân loạn, tịch diệt đợi phục, lấy hám thế trận pháp ẩn nấp tông môn 1000 năm. Ta cũng tồn trên đỉnh trong cung bản cung khuyết bên trong tự mình thủ ngàn năm tuế nguyệt, lúc này mới chờ đến huynh trưởng vào cung, đến bây giờ, đến thuần dương đạo thể. Lần này các loại, quả thật trùng hợp, chính là tứ kiếp đạo nhân trung tuần dương cũng không thể tính nhiều như vậy, có lẽ lúc trước hắn sớm đã biết là ai nên tới lấy ta, khả năng không hơn 100000 năm tuế nguyệt, nhưng bây giờ duyên phận đã loạn, ta pháp không còn ta đạo không hiện, càng là ở trong lò luyện 6000 năm, ta sớm đã không phải năm đó chi ta, cái này dẫn xuất rất nhiều sự đến, mới bị huynh trưởng đạt được. Lý Tịch Trần giật mình, thì ra là thế. Đại khí số người có được bảo, thì ra là thế, thì ra là thế. Đan Linh lại là mở miệng, nói, ta 6000 mùa màng đan, ỷ đế sơn người đều nói nuốt ta có thể từ cửu u vãn hồi một mạng, cố nhiều người đều đoán ta là cửu tử hoàn hồn đan, nhưng trên thực tế cùng sự thật có chút sai lệch. Lại là chênh lệch không xa. Ta chi đan tên cũng không phải là cựu tử hoàn hồn đan, mà là cựu chuyển thành dương đan. Nuốt ta công hiệu, có thể dung dương chi đạo, phá cựu ưu cựu tiêu bích trướng, chân linh thành cựu chính mình duy nhất chân thần, âm thần trì dương bất diệt, có thể nhập u minh biển lớn quán thế, dương thần trì dương có thể trí kim trên cửa động tiên, có thể hóa trong đó hai đạo trí lý cho mình dùng, là ngộ đạo chi đan, càng là hợp đạo chi đan. Thế gian vạn vật, không thể rời đi âm dương chi đạo, lưỡng nghi nói đến. Đến âm dương chi lý, có thể lên trời xuống đất, ta tuy chỉ có dương đạo, nhưng nhất dương là thủy, nhưng vì đạo một trong, từ cũng có thể đi trong u minh tìm những cái kia người cầm lái, như dùng bí pháp, có thể mang về người đã chết chân linh trở về dương thế, mà nuốt ta kim đan thân người, nếu như là chết, chân linh không vào u minh, không bị người cầm lái bắt, chính là đại thiên tôn đích thân đến, cũng nhất định phải. Thả ngươi một cái mạng đi. Lý Tịch Trần nghe xong kinh hãi, chân linh chấn động thật lâu không thể lắng lại. Cái này nếu là như vậy nói, chẳng phải là liền cùng trước kia nhìn qua một ít cổ thư, tu tới đạo chi cực, địa phủ khó phán định, vĩnh chú dương gian bất diệt, tựa như là đốt đi cái kia sinh tử bộ, hủy cái kia phán quán bút, để cho âm thế không phán, có thể tính làm là một loại khắc trường sinh pháp. Đan Linh gặp Lý Tịch Trần sắc mặt, chính là lại cười lên, ta biết huynh trưởng gì nghĩ, lại là đoán không tệ. Huynh trưởng có thể nhớ kỹ, lúc bắt đầu ta trong miệng lời nói, kim đan miệng, vào chỗ trường sinh nói đến sao. Chân linh không vào U Minh Hải, tự nhiên tính làm trường sinh cựu thị. Lý Tịch Trần sờ lên chính mình, còn tại trong ngộng, không khỏi lắc đầu, cười nói, kim đan một hạt định trường sinh. Đan linh cũng thiếu, huynh trưởng đạo pháp đều là thái thượng chi đạo, lại kinh bát quái lô bên trong bát quái thần hòa đoán, ngày sau dài lâu đi đến, vốn là nên trưởng sinh tiêu giao. Hắn bỗng nhiên đánh cái chắp tay, đối Lý Tịch Trần nói, bây giờ ngu đệ mượn huynh trưởng chi khí thành hình, đến nhục thân tiên khu, nhưng ta ngày sau hành tẩu nhân gian, không thể lại dùng cựu chuyển thành dương danh tiếng, ngu đệ không tên không họ, lại không dám dùng tứ kiếp đạo nhân họ, mà này tấm thân thể đều là huynh trưởng tặng cho, còn xin huynh trưởng ban thưởng cái tính danh. Lý Tịch Trần nghe xong, liền vội vàng lắc đầu, không thể không thể, ngươi là 6.000 năm thần đan, ta bất quá mấy chục năm tiểu đạo, thế nào xứng đáng việc này? Xứng đáng, xứng đáng. Đan Linh liền nói, thế nào không đảm đương nổi? Huynh trưởng là thái thượng truyền nhân một trong, lại có thứ bảy động thiên hư lăng thiên bắt quái chi pháp đi theo, lớn như vậy khí số, thế nào không đảm đương nổi? Ta mặc dù tồn thế 6.000 năm, nhưng cũng bừa bãi vô danh, đạo giả không nên lấy tuổi tác đến luận, mà là nên lấy đạo hạnh, tu hành, đức hạnh ba bên đến xem, đã huynh trưởng là huynh trưởng, lại như thế nào không thể vì ngu đệ ban tên. Đan Linh ngay cả khuyên, ngữ ngôn thành khẩn, Lý Tịch Trần cuối cùng là không còn từ chối. Lý Tịch Trần trong nội tâm suy nghĩ, cẩn thận suy nghĩ, đối Đan Linh nói, kim đan một hạt định trường sinh, chính ta suy nghĩ, ngươi coi như gọi. Lý Trường Sinh. Thế nào? Danh tự này rất bình thường, trên đời gọi trường sinh người, không có một vạn cũng có 8.000, nhưng Đan Linh chính mình suy nghĩ một hồi, suy nghĩ hai câu, lại là vui mừng, liên tục gật đầu, đối Lý Tịch Trần chắp tay nói tạ ơn. Đà tạ huynh trưởng. Ngu đệ ngày sau, liền gọi Lý Trường Sinh. Hán. Lý Trường Sinh bái tạ Lý Tịch Trần, lại tiếp tục xoay qua chỗ khác, lúc này trong lò bát quái thần hỏa vẫn như cũ hừng hực, lại không còn đối với hai người tiến hành luyện hóa, dĩ nhiên tối lui, chiếm cứ vô viêm tịnh thổ bên ngoài. Lý Trường Sinh chỉ lên trời một chỉ nghe một trận tiếng oanh minh, lại nhìn lúc, cái kia tám hướng thần hỏa đã lui mở, đan lô trên đỉnh, lò kia cái nắp lắc lư, đột nhiên phóng lên tận trời. Lúc này ngoài cung, đã tới mấy vị nhân tiên, cái kia trên thân tràn đầy phong trần, gặp lại phía trước một cung một lò, có cái đồng tử nhóm lửa, lại là đại hoan hỷ. Trong đó một vị nhân tiên đi ra, hắn là đại tông người, lần này trở về, đã có thể đứng hàng trước trưởng lão, có thể dùng một tay ngũ hành hỏa pháp, gọi là Vương Ngọc Sơn, là đốt rõ ràng trong tông đạo nhân. Này tông lúc trước cũng là muốn đi nhập chi Xuân Hải Đồng làm đồ đệ đại tông một trong, chẳng qua là ban đầu Quan Sơn Nguyệt một lời, mắng trước ba tông cẩu huyết lâm đầu, phía sau lại gặp Quan Sơn Nguyệt chân thân, liền tắt tâm hỏa, lúc này cái này Vương Ngọc Sơn gặp cái kia đan lô lửa cháy, đồng tử ngay tại chỗ, liền muốn tiến lên hỏi dò một quạt. Tại lúc này, gặp cái kia đồng tử bỗng nhiên quay người, trong tay chuối tây khẽ động, đại quạt vụ gió, trực tiếp đem hắn cho trà sát ra ngoài. Vương Ngọc Sơn ngã ngay tại chỗ, liền bên trên có mấy vị nhân tiên tiến lên, Vương Ngọc Sơn nói, chớ nói, cái này đồng tử lợi hại. Tay kia bên trong cây quạt, ít nhất cũng là nhân tiên vô cấu trọng bảo. Lò luyện đan này lửa cháy, mây khói lượn lờ, xem ra hẳn là đan muốn thành, chúng ta trước tiên ở nơi này đất chờ, đến lúc đó ai hữu duyên pháp, cái kia đan tự nhiên sẽ tới. Hắn lời còn chưa nói hết, đống nhiên nắp lò phóng lên tận trời, một đạo vân trụ quán thiên, chỉ gặp hai đạo kim quang phát ra, mà cái kia đan lô một cái rung động, đánh sập xuống dưới. Chương 185, một mắt lạc trụ định nhân tiên, lương cầm khởi trạch mục nhi tê. Thần lâu nghiêng đổ, chấn khởi đầy khắp khói lửa. Chính như Tây Du ký bên trong như vậy, lúc này chính là bát quái lô bên trong trốn đại thánh. Hai đạo kim quang rơi xuống đất, cái kia đồng tử lại chưa phát hiện dị thường, đứng dậy. Tại đông đảo nhân tiên nhìn chăm chú bên trong, đến trong đó một vệt kim quang phía trước thêm nó đánh cái chắp tay, cười nói, 6.000 năm tuế nguyệt, bây giờ cuối cùng là đến tạo hóa hiển thánh, cỡ nào dài rằng giặc. Đại đạo phía trước, sau đó rút đi cố thân, thành tựu chân dương, lần này rời đi, có dám cùng trời một hồi tính mệnh, nên là nói tiếng tốt đẹp. Đạo kim quang kia biến mất, hóa thành Lý Trường Sinh bộ dáng, đối cái kia đồng tử cũng là đánh cái chắp tay. Hôm nay gặp ta, ta cũng gặp ta, đa tạ đa tạ. Ngàn năm nhóm lửa, nên là đa tạ ngươi. Đồng tử mỉm cười nói, hôm nay gặp ta, hà tất cảm ơn. Lý Trường Sinh mỉm cười nói, chính là hôm nay gặp ta, cố tất cảm ơn. Ta là ta. Ta không phải là ta. Ta vẫn là ta. Lý Trường Sinh đối đồng tử đánh cái chắp tay, cái kia đồng tử cười to, toàn thân trên dưới giấy lên kim hỏa, hóa thành một đạo quang hoa độn nhập Lý Trường Sinh trong mi tâm, tại cái kia chân linh trước đó ngồi xuống, đánh cái chắp tay, chậm rãi tiêu tán. Cái kia chân linh đã cùng tiêu tán đồng tử đánh cái chắp tay, tựa như tại tiễn đưa. Đạo thứ hai kim quang tán đi, Lý Tịch Trần thân hình dung mạo hiện lộ ra, gặp đồng tử rời đi, hồi phục chân nguyên hóa nhập Lý Trường Sinh mi tâm, sau cùng tiêu tán ở thiên địa, không khỏi trong lòng có cảm khái phát ra, ngay cả than thở một mạch. Ngàn năm chờ, không uổng công chuyến này, đạo hữu đi tốt. Lý Tịch Trần mở miệng tiễn biệt, cái kia Lý Trường Sinh quay người trở lại, đột nhiên ánh mắt biến đổi, tựa như thành đồng tử chân linh, cười toe toét, nói tiếng cảm ơn qua huynh trưởng, lại tiếp tục tiêu tán, lại thành Lý Trường Sinh chân linh. Mà tình cảnh như thế, sớm đã để cho cái kia bên trên nhân tiên chư đạo chấn kinh, bọn hắn ánh mắt chuyển động, lại nhìn bốn phía, cái kia hoàng cân lực sĩ đều từ từ tiêu tán, hóa thành khói xanh mà xa rời, kia bên trên đông đảo trong lò phun ra nuốt vào thần hỏa, căn bản chính là không người coi chừng. Lần này, ngoại giới dãy núi bỗng nhiên chấn động, hình như có cái gì đại trận huyễn pháp phá vỡ, một nháy mắt, có luồng gió mát thổi qua, du đãng dãy núi, nổi lên đầy trời hồng phong xích lá, như thiên hỏa hàng thế, vân hà nhuốm máu. Vương Ngọc Sơn đứng dậy, nhìn Lý Tịch Trần cùng Lý Trường Sinh, thấy hai người khuôn mặt tương tự chừng sáu phần, lại nhìn bên cạnh, lại là giật mình, cái kia bắt quái đại lô bên trong nơi đó còn có cái gì kim đan, lại là ngoại trừ thần hỏa bên ngoài cái gì cũng mất. Tới chậm. Vương Ngọc Sơn ai thán một tiếng, lại nhìn Lý Tịch Trần hai người tu vi, đều không đạt nhân tiên, chính là trong lòng có chút nổi nóng, thầm nói chính mình đã là nhân tiên chi cảnh, hay còn tốn hao vô số công phu đi đến nơi này. Hai người này tu hành chỉ là ngọc dịch chi cảnh, lại hữu duyên pháp được cái kia kim đan đi. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn dâng lên không cam lòng, nhưng cũng không muốn động thủ, dù sao đan đã không còn, lại nộ cũng không thể để cái kia tiên đan tái hiện, hắn chỉ là muốn biết Lý Tịch Trần hai người từ đâu mà đến, là môn nào phái nào, thế là liền đối với hai người mở miệng, xin hỏi hai vị không biết là cái gì chỗ tiên ra. Lý Tịch Trần quay người nhìn hắn, chỉ cái nhìn này, Vương Ngọc Sơn chính là trong lòng đập mạnh, cái kia hai mắt. Mắt trái như huy hoàng mặt trời, chiếu rọi thiên cổ, có thuần dương thiên quang, dung khắp nhân tâm, để cho hắn để khí không thể, mắt phải như âm trầm sáng rực thắng đủ, thần quang xuyên tim, có u minh thần quang chiếu rọi, tựa như có thể khám phá hết thể hư ảo quỷ mị. Chỉ cái này hai mắt xem xét, Vương Ngọc Sơn trong lòng hỏa khí liền tiêu tan tám phần, chỉ cảm thấy chính mình tại âm dương ở giữa chuyển động, lại là chân linh như bị định trụ, động cũng không thể động, chỉ có thể nhìn thấy nhật nguyệt luân chuyển, một đạo thiên hà cuồn cuộn. Người này thật cao tu hành. Vương Ngọc Sơn đột nhiên bừng tỉnh, lại là Lý Tịch Trần không nhìn hắn nữa, cái này khiến trong lòng của hắn kinh hãi muốn chết, lại là không thể không tin tưởng loại tình huống này. Đối phương cảnh giới không đến nhân tiên, nhưng tu hành lại vượt xa nhân tiên phía trên. Khổ tâm tu hành, đến bây giờ cũng có một cái giáp còn nhiều, là kết đăng cảnh, lại bị hắn nhìn thoáng qua liền không thể động đậy. Như vậy tu hành, làm khó hắn đã có thể so huyền quang. Tu hành cùng cảnh giới đối lập tách rời, có vài người, cảnh giới không cao. Tu hành lại là cực cao, có thể sớm ngộ ra rất nhiều pháp cùng lý, khiếm khuyết chỉ là đem đối ứng cảnh giới, tựa như vậy thiên kiêu nhân vật, so bình thường cùng thế hệ, đã là cao hơn không biết bao nhiêu bỏ đi. Vương Ngọc Sơn một nháy mắt chấn động tới mồ hôi lạnh, như vậy người tu hành vật, định không phải là hạ người vô danh, mà hắn bị trong tông cùng thế hệ xưng là thiên tài, danh xưng tiên huyền phía dưới đệ nhất nhân, chính là đặt ở cùng cấp bậc mấy cái đại tông bên trong, cũng là trước ba liệt kê. Nhưng hôm nay người khác một mắt, mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn tiết tiến thủ tâm ý, rất có mỏi mệt, nhưng lúc này, Lý Tịch Trần đáp lại hắn mở miệng, ta là Thái Hoa Sơn đệ tử, ngươi lại là chỗ nào đạo nhân? Thái Hoa Sơn trấn nhạc cung. Vương Ngọc Sơn bỗng nhiên bừng tỉnh, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Mà lúc này nghe được lời này, tính cả bên cạnh mấy vị nhân tiên cùng nhau đều là kinh ngạc phi thường. Cửu huyền người thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cửu huyền? Thái Hoa Sơn người thế nào sẽ? Nguyên lai là Thái Hoa Sơn đệ tử. Trong lòng bọn họ toát ra đủ loại ý nghĩ, lúc này lại gặp Lý Trường Sinh cùng Lý Tịch Trần mở miệng, huynh trưởng, bắt quái lâu ngã, lúc này còn lại bốn trong cung tất cả pháp cũng nên phá vỡ, ta cái này vừa lui, năm cung đều mở, những cái kêu bảo vật hoặc là chọn chủ, hoặc là không thể duyên phận, nhưng ỷ đế sơn trên đỉnh cung đã phá, còn thừa, phía dưới nên là. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe ngoại giới một tiếng oanh minh vang dội, một đạo thiên quang xé mở đại cung, vạch phá thương thiên mà đi. Lý Trường Sinh nhìn bên ngoài, nói, khí số đã xuất, thần vật chọn chủ bỏ đi, huynh trưởng, chúng ta cũng rời đi thôi. Hai người rời đi, không nhìn nữa những cái kia tiên sơn đám người, mà Lý Tịch Trần trước khi đi quay đầu lại, nhìn Vương Ngọc Sơn thần sắc, liền cùng hắn nói, đại đạo phía trước, nếu như là trong nội tâm vô đạo, chính là ngàn vạn thần đan cũng vô dụng. Ta được bảo đan, tựa hồ nói như vậy cũng vô dụng, mà thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thân là nhân tiên, lại bị ta liếc mắt định trụ. Thật sự là tu hành không tới nơi tới chốn. Chỉ có cảnh giới nhưng không có tu hành, có tu hành nhưng không được tâm cảnh, đều là tầm thường vậy. Hắn nói dứt lời, quay người xuất cung, chỉ để lại rất nhiều nhân tiên hai mặt nhìn nhau, lại nhìn Vương Ngọc Sơn, lại giống như bị đánh đòn cảnh cáo, bảo đan nói đến không nói, nhưng này tu hành không tới nơi tới chốn một lời lại là như lôi trống kinh thần, cảnh tỉnh. Một vị nhân tiên mở lời, đối Vương Ngọc Sơn nói, Ngọc Sơn đạo huynh,
ngươi
có thể không việc gì?
Không việc gì, đương nhiên không việc gì.
Vương Ngọc Sơn sắc mặt phức tạp, lại tiếp tục thở dài một hơi, cười khổ nói, chỉ có cảnh giới nhưng không có tu hành. Nên ta không có duyên phận à, cái kia đạo nhân không đạt nhân tiên, lại liếc mắt liền đem ta chân linh định trụ, ta hai người tu hành, thật sự là chênh lệch quá xa, chênh lệch quá xa. Lại có nhân tiên tiếu lên, chớ có thương tâm, cái này đan không còn, còn không có những này thần lô sao, lúc này lô đều tại, nên chúng ta duyên phận đến. Hắn nói còn chưa dứt lời, trung ương tôn này bắt quái lô bỗng nhiên động đậy, phát ra chấn thiên thanh âm, sau đó dưới đáy ba chân phun ra lửa, khắp nơi tiểu lô đồng thời mà động, theo trung ương đại lô phun lửa, lại là hóa thành mấy đạo lưu quang trực tiếp bỏ chạy. Đông đảo nhân tiên trợn mắt hốt mồm, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Cái kia Vương Ngọc Sơn lắc đầu liên tục, cuối cùng là vô duyên, cuối cùng là vô duyên. Các vị, chúng ta tu hành còn không tới nơi tới chốn a. Thân vật có linh, chọn lương chủ mà hầu. Thiên ngoại một tiếng dây cung vang dội, chỉ gặp một đạo lưu quang. Một cái tay vươn ra, một thanh đại cung hiển hóa, vững vững vàng vàng rơi vào người này trên tay, lúc này hắn lộ ra dung mạo, cười ha hả, chính là Quan Sơn Nguyệt. Chim khôn biết chọn cây mà đầu, thần vật chọn lương chủ mà hầu. Chương 186, Thiên giải nhan vân trung nhất yếu, quần đạo hiển sóc huyền đương hưng. Không vào trên đỉnh cung, cũng có thể được bảo. Động tĩnh như vậy tự nhiên rời xa rất nhiều tiên gia nhìn trộm, làm gặp cái kia thần cung đến, lập tức đều mắt choáng váng đi, trong nội tâm điên cuồng gào thét, lại là hoàn toàn không thể minh bạch nửa phần. Lúc này Quan Sơn Nguyệt sở tại là hổ lao quan phía trước cái kia hướng bên trên một tôn nhân đạo thần linh tọa chấn, phía dưới đông đảo tiên nhân giận dữ hỏi, nhân đạo thần, ngươi vài ngày trước không phải phương thuyết, chỉ có nhân tiên có thể nhập cung đoạt bảo sao? Bây giờ bảo vật này vì cái gì bị xuất khiếu thần nhân đoạt được? Cái kia nhân đạo thần mặc một tiếng hắc giáp, lúc này nhìn xuống dưới đi, lập tức suy nói, ta nói nhân tiên có thể nhập cung đi. Lại chưa từng gọi cái kia bảo vật sẽ không chính mình chạy đến, lại nói, ngươi hỏi ta, có cái dám dùng. Ta chính là cái thủ quan, cái này thần binh thế nào đi ra, chính mình hiển hóa, ta làm sao biết. Hắn trở về hắc hoàn tất, những cái kia nhân tiên sắc mặt như lấp khang âm trầm, mà lại vừa nghĩ, nhưng lại là cảm thấy rất có đạo lý, cái này nhân đạo thần sắc thực chưa nói qua, thần binh tiên bảo còn biết chính mình đột phá cấm chế chạy đến. Có thể cái này lại có ai có thể nghĩ đến. Quả thực là hồ nháo a. Lấy rất nhiều tiểu bảo, nhưng chưa từng nghĩ đại bảo cùng bọn ta vô duyên. Một đám xuất khiếu thần nhân kêu rên, đồng thời lại nhìn Quan Sơn Nguyệt, trong nội tâm lạnh tám phần đi, cái kia thần cung tới tay, rõ ràng là đã chọn chủ, bọn hắn cuối cùng không thể duyên phận, không bị thần binh ưu ái. Cái này đại cung nặng nề, nó sắc mặt như mây như khói, khắc lôi vân hoa vân. Trên cung khắc cấn ba cái chữ nhỏ, là hướng cổ văn, gọi là vân trung thiếu. Cung này xứng đôi, đồng thời thiên ngoại có 49 tiễn hạ xuống. Lại bạn một tôn cổ hộp giáng trần, chính giữa lại có ba chữ khắc ấn, chính là gọi Thiên Giải Nhan. Trong mây cười một tiếng Thiên Giải Nhan. Quan Sơn Nguyệt đem 49 tiễn để vào trong hộp, cầm trong tay đại cung vân trung thiếu, hướng phía trước nhìn lại, chỉ mỗi ngày lắc động, núi lở vân chấn, vô số khí vận trụ trời sông lên trời không, xuyên trường hồng phá ngày. Một gốc thần mục đống nhiên trèo lên vân tiêu mà hiện, cái kia dưới thân vài gốc đều hóa thành chân, như bạch tuộc, lại như nhân dạng di động. Lúc này chạy nhanh chóng. Cái kia phía sau đi theo một đám nhân tiên, hoặc chi pháp khí, hoặc cầm pháp binh, trong miệng đều cao giọng la lên, cẩn thận nghe xong, đều là hô gọi nữa lấy đừng chạy, chậm đã, chạy đâu, đạo hữu xin dừng bước các loại lời nói. Cái kia thần thụ nghe được như vậy la lên, lại là chạy càng thêm nhanh, lại là giá vân lại là thuận gió, như chuồn chuồn lướt nước, liên tiếp giẫm 81 đạo đám mây ngay cả độn mà đi, nhìn mấy vị kia nhân tiên ngây ra như phỗng, chính là trong tay pháp binh đều quên tế lên. Sương sờ nhìn xem cái kia thần mục đào tẩu. Đây là nhất dược trong cung gốc kia thần dược chi thụ. Nay thần mục có linh, tìm không được nên đến duyên phận người, vì vậy đại độn mà đi, không ngờ lọt vào một đám nhân tiên gặp gỡ, tự giác đều có cơ duyên, liền truy đuổi mà đến, doa đến cái này thần mục co cẳng liền chạy, cái này liên tiếp đại độn, lại là đã muốn ra ỷ đế sơn đi. Quan Sơn Nguyệt nhìn cái kia thần mục liếc mắt, trong tay đại cung vân trung tiếu kéo lên, chỉ lần này, cái kia thần mục lại là định trụ, trên đỉnh ngọn cây lắc lư. Tựa như tại quay đầu nhìn, chào đón Quan Sơn Nguyệt trong tay đại cung vân trung tiếu lúc, trực dọa đến hồn phi phách tán, trên thân giấy lên một đạo xanh biếc quang hoa, quay người đại độn mà đi, hóa thành lưu quang biến mất. Thấy tình cảnh này, Quan Sơn Nguyệt không khỏi cười ha hả, thật can đảm tiểu thần dược, tốt có linh thần dược. Nhát gan nói rõ này dược linh tính cực cao, có biết sớm tối hòa phúc, gần như tại linh thánh, nếu như là hóa hình, cùng tiên ma thần đạo nhân cũng gần như không khác biệt. Quan Sơn Nguyệt bên cạnh, cái kia hoa hoa ngẩng đầu, ngập ngừng nói, sư phụ, đây là lao tiền bối, thế nào có thể không lễ? Nghe Chi Xuân một lời, Quan Sơn Nguyệt mặt người, túi đầu, nghĩ nghĩ, gãi gãi tóc đen, cười nói, thật là sư phụ sai rồi. Cái kia thần mục đã có linh, không kém qua là hóa hình một cửa ải, nếu như là qua, chính là ngoại đạo linh thánh, nhìn nó tuổi tác, sợ không phải cũng có mấy ngàn năm, đúng là sư phụ bất kính lao tiền bối. Chi Xuân Cơ náo đại, lắc đầu đi, một bộ phu tử diễn xuất, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Ha ha ha. Quan Sơn Nguyệt cười lên, sờ lên hoa hoa náo đại, lại đem ánh mắt hướng phương xa trên đỉnh trong cung ném đi. Biển mây đằng sau, hai đạo kim quang thoát ra, lên như diều gặp gió, như kim long côn bằng, lại một bên, chỉ gặp một vệ thần quang huyền hoàng, hoạch ngày mà đi, ngồi ngũ sắc vân hà dâng lên, lại có một bên, chỉ nghe một tiếng kiếm ngân vang, trong chốc lát, ngàn vạn cổ kiếm cùng nhau hoành thiên mà tới, sẽ mở cái này quần quận thiên cổ thương khung. Như vậy dị tượng cũng dẫn động ý đế sơn chỗ sâu cấm địa dị động, trong đó lại có một đạo thiên quang sông lên trời không, ngay sau đó một cô vô thượng khí tức bành trướng mà tới. Lúc này, trong cấm địa hiển hóa một vị lão giả, râu dài che mặt, thổi ống sáo, đánh phất trần, ung dung mà tới. Vị này lao đạo nhân thổi lên ống sáo, tựa như ngưng trệ tuế nguyệt thời gian, cái kia thiên thượng hai đạo kim quang, cái kia một vệ thần quang huyền hoàng, còn có cái kia một tiếng kiếm ngân vang mang theo vạn kiếm văng rội, thừa những cái kia truy đuổi thần dược nhân tiên, tự cung khuyết chống rông tay mà quay về đạo nhân, đều dừng bước lại, hướng lao giả này nhìn lại. Không khác, chỉ vì vị này lao ông chính là ỷ đế sơn sóc huyền tông tông chủ, là cận tồn hai vị địa tiên một trong. Nhưng lúc này hắn chỉ là cổ linh bộ dáng, nhưng cũng đã đầy đủ. Tuy không nhục thân, có thể cái kia thông thiên pháp lực còn tại, lúc này đánh cái chắp tay, đối quần đạo gọi tiếng đại tạ ơn. Cái này lao ông đầu tiên là nhìn về phía hai đạo kim quang, gặp Lý Trường Sinh ở trước mặt, hơi biến sắc mặt, lại cười lại than thở, sau cùng đối với hắn gật gật đầu, nói tiếng biệt lai vô dạng. Lý Trường Sinh hoàn lễ, lao ông thở dài, 6.000 năm tuế nguyệt ung dung mà qua, chưa từng nghĩ tiền bối cơ duyên vậy mà tại đây. Bây giờ hóa thành đan đạo thần thánh, cũng là nhân đạo tiên thần, như thế cùng bọn ta cũng không có khác biệt, rút đi cũ thân, thay đổi mới thể, lão đạo ta, nên là chúc mừng một tiếng. Nghe lão ông nói xong, Lý Trường Sinh cười lắc đầu, đối với hắn nói, 6.000 giữa năm, nơi nào không phải cơ duyên, là bởi vì cũng là quả, nguyên bản ta cơ duyên không nên ở đây, nhưng ngươi tông rời ta cung quyết, đây là nhân, bây giờ hóa thân, thì làm quả. Nhất ẩm nhất trác, vốn do thiên định, nhưng sự do người làm. Bây giờ tạo hóa cục diện cỡ này, cũng là ngoài ý liệu. Cơ duyên khí số, coi là thật huyền chi lại huyền, không thể ước đoán. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Ngày hôm nay ngươi không thể xưng ta là tiền bối, ta trước kia đã hết đi, bây giờ tái khởi tân triều, nên là ta xưng ngươi tiền bối hai chữ. Lý Trường Sinh cười mở lời, cái kia lão ông cũng là cười lắc đầu, lại tiếp tục hướng Lý Tịch Trần nhìn lại, chỉ gặp cùng Lý Trường Sinh có 6 phần tương tự, xác thực mà nói. Lúc ấy Lý Trường Sinh cùng Lý Tịch Trần có 6 phần tương tự, thế là trong nội tâm liền hiểu rõ hơn nữa, lại coi nhục thai tiên cốt, quả thật như dương chi bạch ngọc, trong đó khí huyết ù ù, như mặt trời oanh minh, lại có mây khói lượn lờ, bạch dương hừng hực, liền biết người này đã nuốt cái kia kim đan vào bụng, thế là lão ông đối Lý Tịch Trần vung cái phất trần, lại đánh cái chắp tay. Không biết tiểu hưu ở nơi nào tiên sơn phúc địa tu hành, đã có như thế đại khí số. Lão ông cười ha hả mở miệng hỏi do. Lý Tịch Trần chi tiết trả lời câu hỏi, đánh cái chắp tay, nói, vãn bối là Thái Hoa Sơn Chấn Nhạc Cung đệ tử. Thái Hoa Sơn Chấn Nhạc Cung. Lão ông hơi kinh hãi, sắc mặt biến đến vui vẻ, lại là cười lên ha hả, nói liên tục, tốt, tốt. Nguyên lai là Thái Hoa đệ tử. Hắn sóc huyền tông tịch diệt ngàn năm hóa tiên huyền, vốn là sớm cùng mấy vị phúc địa thương định chuyện tốt nghi, đợi cửu huyền luận đạo hoàn tất, đến lúc đó, nên có một tôn tiên huyền sơn quật khởi. Cái này 108 tiên huyền sơn vốn không phải định số. Chỉ là đạt tới lần trước 3.000 năm đại kiếp, vừa vặn tiên huyền chi sơn đủ 108 tôn, bây giờ lại có tiên sơn hóa tiên huyền, nên thêm một tôn, ngày sau chính là 109 tôn. 36 động tiên, 72 phúc địa đều là định số không thể sửa đổi, một tông rơi một tông mới có thể khởi, nhưng tiên huyền chi sơn không có bực này cố kỵ, 108 chỉ là vừa lúc góp đủ cái số này mà thôi. Lão ông nuốt dâu cười dài. Thiên trụ sơn, Thái Bạch sơn, Thạch Long sơn đều đã hứa hẹn tại ta. Trợ một chút sức lực, mà bây giờ lại phải thái hoa khí số, như thế xem ra, đáng ta sóc huyền đương hưng. Chương 187, Chi Xuân đến gặp cha được thân, tìm quan hải dịch dương muốn hỏi. Tiên huyền chi khởi đã thành kết cục đã định, lão ông nghĩ đến đây, không khỏi trong nội tâm vui vẻ càng sâu, lại trong nội tâm suy nghĩ, cái này vẹn vẹn tịch diệt ngàn năm, liền có như thế thêm thiên kiêu nhân kiệt cùng nhau hiện thế, quả nhiên là thiên đạo luân chuyển, đời đời đều không giống nhau. Hắn lại quay đầu. gặp phương xa có quần quận thần đạo quang hoa hiển hóa, chính là Diệp Duyên được bảo áo mà ra, nhiệm ngũ sắc vân hà, lúc này xem xét, quả nhiên là thần uy lẫm liệt, là cái có đạo chính thần. Lại quay đầu, gặp xa như vậy Phương Vạn Kiếm Quy Tông, lại là hơi kinh hãi, lại cảm giác trong đó kiếm ý, lập tức hiểu rõ nơi này đạo nhân chính là Bạch Vũ Sơn Trường Hồng Kiếm Tông người. Năm đó ỷ đế sơn tịch diễn lúc, Trường Hồng Kiếm Tông chưa từng có thành tựu, không muốn bây giờ, lại có trong đó đệ tử có thể dẫn động Bạch Vũ Phục Long Kiếm, càng làm cho nó cho là kiếm chủ, nhân vật như vậy, làm là thật thiên kiêu vậy. Có thể trì nhân hoàng bội kiếm, đáng sợ đáng sợ, Bạch Vũ Sơn bên trong coi chân quang, lần này cửu huyền luận đạo hoàn tất, xem ra Bạch Vũ Sơn cũng làm đại hưng, tiếp qua trăm năm nhiều, như ra một tôn địa tiên, tắc cũng có thể đánh cược một lần cái kia tiên huyền chi vị. Kiếm phá vân trần, Trúc Ngưng Tâm hiện ra thân hình, nó bên cạnh Bạch Vũ Sơn đông đảo tiên nhân đi theo, mà tại nàng trên lưng, đã thêm ra một thanh trường kiếm, chỗ chuôi kiếm có ba cây lông trắng phiêu diêu, nàng thân hình lay nhẹ, bạch bào nhuốm máu, nhưng hai con ngươi lại trong trẻo vô cùng, sáng lên vô số quang hoa. Kiếm kia chính là Bạch Vũ Phục Long. Trúc Ngưng Tâm tiếp một kiếm chưa chết, kiếm cốt không đoạn, để cho Bạch Vũ Phục Long kiếm cũng khen ngợi. Lao ông lại hướng một phương khác nhìn lại, lại là yên lặng, chỉ thấy được cái kia thần dược nhanh chân chạy loạn, dĩ nhiên chạy ra ỷ đế sơn đi, không gặp lại bóng dáng. Không có chờ đến phải đợi người a. Mà thôi, 5000 năm thần mục, thuốc kia hoa quen, lại đợi không được người hữu duyên đến, bây giờ đi, thực là tạo hóa trêu ngươi. Hắn nói cho hết lời, lại hướng phía trước nhìn, chỉ gặp thần cung vân trung thiếu, lại gặp thần tiễn thiên giải nhan, lại nhìn chỉ cùng nắm tiếng người, lại là cái tốt phong phạm tiên gia đạo sĩ, thanh niên bộ dáng, tại nhìn xem chính mình, cười nhẹ nhàng. Chỉ một cái liếc mắt, cái kia quần quận khí số liền bị lao ông dòng biết, lại nhìn trên đó, thuận nhân quả sợi tơ mà quán, tại gặp ba gian nhà tranh ngồi xuống, trung ương một khẩu hồ nước, bên trong dài một mảnh liên hoa, kia bên trên lập cái khắc địa, lại là đại khí bằng bạc, có ngàn vạn thần giống. Bạt Tiên Hải, Thái Chân Sơn truyền nhân ở đây. Lao ông sợ hãi thán phục, thầm nghĩ lại là một vị cửu huyền truyền nhân ở trước mặt, ánh mắt kia di động, chợt đến sau người chuôi kiếm này bên trên, lại là sửng sốt nửa ngày, lại nhìn lúc, xác nhận không sai, sắc mặt tại chỗ đột nhiên thay đổi. Hắn không thể nhận lầm, cái kia cổ kiếm đúng là Ngư Dương kiếm. Ngư Dương kiếm, không phải thánh không thể trì. Lao ông vừa định mở miệng, hỏi dò đối phương cỡ nào thân phận, thế mà có thể lưng đeo Ngư Dương kiếm đến, nhưng lúc này, thanh niên kia đạo nhân bên người, đồng nhiên vang lên mại thanh mại khí thanh âm, lão ông lại nhìn, lại là mới phát hiện, nguyên lai trước người còn có cái cỏ cây linh tinh hóa thành ngon đồng. Cũng là thuần dương chi khí, đây là một linh thần thể. Không, dương khí dung linh, lại phải tạo hóa chi thuật điểm hóa, cỏ này một linh đồng, đã là ất mục thần dương thân. Tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng. Lão ông lắng nghe, đã thấy đứa bé kia bỗng nhiên trên mặt vui vẻ, nắm kéo thanh niên kia đạo nhân, chỉ vào thiên thượng không xa hai đạo kim quang trong đó một đạo. Ngại thanh mại khí la lên, sư phụ, cái kia. Khí tức kia rất quen thuộc a. Quan Sơn Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu, nhìn ngày mà đi, gặp hai đạo kim quang, liền đánh cái chắp tay, lại đối bốn phía các vị lăng thiên tiên nhân nói, các vị ở ngày, lên cao mà nhìn xa, xem trọng sinh hào khí a. Nhưng lần này nói chuyện rất là không tiện, ta đồ đệ này cũng giá không thể mây, lần này phiền phức, lại điệu tiên ở trước mặt, lại ở thiên thượng cũng nhiều vô lễ số, còn làm phiền phiền các vị đè xuống đám mây, đến đất mà tới. Vần đạo ở đây đa tạ các vị. Lý Tịch Trần cùng Lý Trường Sinh nghe nói, nhìn nhau một cái, tán đi kim quang đám mây, liền ghim xuống đám mây, đã cùng Quan Sơn Nguyệt đánh cái chắp tay, chính là hoàn lễ. Mà liền bên trên, Diệp Duyên, Trúc Ngưng Tâm, Bạch Vũ Sơn đông đảo đạo nhân, Nhất Dược Cung mấy vị nhân tiên, cùng về sau đã tìm đến Vương Ngọc Sơn bọn người, đều là đánh qua chắp tay, theo rơi đám mây. Tại lúc này, Chi Xuân sững sờ nhìn xem hai đạo kim quang, cho đến trong đó một vị xuất hiện, lại qua ba văng rồi. Đống nhiên quát to lên, thanh âm vui vẻ lại có nước nở. Cha! Lần này hâu ngốc không chỉ một người, nằm ở trong chính là Lý Tịch Trần, hắn sững sờ nhìn xem cái kia như Bạch Ngọc Hải tử nhào tới, vui vẻ bộ dáng, lại là choáng váng nửa ngày, phía sau vội vàng đẩy ra, nói, hoa hoa thất ngôn, ngươi nhận lầm, ta không phải cha ngươi. Ngươi là, ngươi làm sao không phải? Chi Xuân Huy vũ tay, cười nhẹ nhàng, nhưng mà Lý Tịch Trần lại là không hiểu được, một bên Lý Trường Sinh kinh dị, huynh trưởng. Ngươi thế mà còn có đẹp như thế một đứa bé. Lời nói này xong, Lý Tịch Trần vừa muốn đáp lại, nhưng không ngờ Diệp Duyên đã tới, gặp đứa nhỏ này hô Lý Tịch Trần cha, lập tức như giống như gặp quỷ kinh ngạc, lô mùi châu. Nhìn ngươi tuổi tác không lớn, nhưng chưa từng nghĩ đến hải tử đều có thể đánh xì dầu. Hắn lại nghe nói Lý Trường Sinh nói chuyện, liền nhìn lại, lần này giật nảy cả mình, lại nói, ngươi còn có cái huynh đệ, thế mà cũng là lô mùi châu. Thật giống, thật giống. Hai ngươi sợ không phải một cái kỹ viện bên trong đốt đi ra tượng đất ta. Trúc Ngưng Tâm cùng Lý Thanh Hà đợi người tới đến, nghe được Diệp Duyên lời này, hai mặt nhìn nhau, mắt bên trong đều hiện vẻ cổ quái, nhưng gặp lại đứa bé kia, lại là đâm trúng trong lòng các nàng chỗ mềm, chỉ gặp đứa bé kia trắng tinh, như bạch ngọc thần sứ, sinh lại cực kỳ xinh đẹp, như cái nữ đồng, lại là trong nội tâm vui vẻ. Trúc Ngưng Tâm tiến lên, đối Lý Tịch Trần cười nói, chưa từng nghĩ đạo huynh thế mà còn có cái khả ái như thế hài tử. Các ngươi nói càn cái gì? Lý Tịch Trần lập tức nôn nóng, có chút bất đắc dĩ, liền nói, ta năm nay bất quá 16, chớ nói sinh con, chính là cưới vợ cũng còn không có, ta tại thế gian bất quá một bình thường bách tính, không hôn ước cũng vô đạo lữ, càng chưa từng đi qua thanh lâu chi địa pha trộn, phía sau dưới sự trùng hợp bị khóa nhập kiếm tù cốc bên trong, như vậy thời gian đến nay, ta làm sao có thể thêm ra đứa bé? Hắn nói cho hết lời, Chi Xuân lại là gấp, liên miên mở miệng, đều có giọng nghẹn ngào, cha không nhận ta. Hai tử chớ khóc, ta như thế nào là cha ngươi, thật sự là ngươi nhận lầm người a. Lý Tịch Trần bận bịu đi an ủi Chi Xuân, mà lúc này, Quan Sơn Nguyệt tiến lên, cười to nói, nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi. Chi Xuân không thể nhận lầm, ngươi cùng hắn chạy đồng dạng huyết, hắn theo ngươi chi huyết mà sống, được ngươi chi huyết tái sinh, ngươi làm sao không phải cha hắn. Hắn cười nói, ngươi có nhớ, trăm dặm hoang cắt bao la rơi, cái kia đại mạc cô yên bên trong, còn có một cây cỏ đâu. Lời này vừa ra, Lý Tịch Trần lập tức sững sờ, lúc này Diệp Duyên lại là phản ứng càng nhanh, mấy là Quan Sơn Nguyệt lời nói vừa mới hạ xuống, hắn liền kịp phản ứng, đối Lý Tịch Trần mở miệng, kinh hãi nói, lỗ mũi trâu, đứa nhỏ này là gốc kia bị ngươi nhỏ huyết quán thảo. Lý Tịch Trần ngốc trệ nửa ngày, lại nhìn đứa bé kia, lê hoa đái vũ nhưng lại cười nhẹ nhàng, đồng nhiên, trong đầu hoanh minh một chút, dở khóc dở cười. Đại hoang bên trong, có núi tồn động. Một tôn hắc bảo kiếm tu từ trong đi ra, chậm rãi phun ra một ngụm máu khí, hắn tay trái mang theo một khỏa đầu lâu, cũng không phải là nhân tộc, mà là một ít dị thú tinh quái, cái kia dị thú đầu lâu tựa như người, trong miệng có răng, mặt xanh bốn mắt, đầu sinh hai sừng, cầu như rồng cuộn, hai thai thủy treo ngược như thần, to lớn như đấu. Dịch Thủy Hàn nhìn trời, ánh mắt oán hận, thầm nghĩ chính mình quả nhiên là xui xẻo cực độ, gặp được cái kia quỷ quệ đạo nhân, chỉ lần này, để cho mình lại tu hành 6-70 ngày mới bớt đau đến, phương hóa đi trong lồng ngực tụ huyết. Tìm về tư tả chi kiếm. Bây giờ ta thương thế đã tốt, nhưng báo thù nói đến đúng là uổng công, cái kia đạo nhân điên loạn, lại thực lực cao tuyệt, ta gây chi không dậy nổi, nhưng này đi theo phong đạo nhân hai tên tiểu tử, ta lại là nhớ rõ minh bạch. Dịch Thủy Hàn ánh mắt tâm tàn, giết không được đạo nhân, nhưng cũng giết hai cái tiểu cho hả giận, hắn nắm tay trúng kiếm, thầm nghĩ chỉ cần mình hóa thủ khuyết chi cảnh, liền tất đi tìm cái kia người điên, báo lên ngày mối thủ. Quan Sơn Nguyệt, phong đạo nhân. Ta phải giết trên danh sách, lại thêm mới tên. Dịch Thủy Hàn mở miệng như thế, nhưng vừa dứt lời, bầu trời bỗng nhiên như sấm vang rội, thiên thượng một cái mánh hổ hiển hóa, lớn như núi cao, che kín bầu trời mà tới. Cái kia trên lưng hổ nhảy xuống một tôn đạo nhân, khuôn mặt thanh tú, sau lưng mang theo hai tôn cổ hộ, một là đao, một là kiếm. Xách đao mang kiếm đến, hỏi người này là ai. Dịch Thủy Hàn con ngươi ngưng tụ, lại nhìn ngay, cái kia đại hổ đã không thấy, tựa như chỉ là cái hư ảo cái bóng. Trong lòng của hắn có nghi, không nhìn nữa ngày, chỉ là gặp trước mắt tôn này đạo nhân, âm thanh lạnh lùng nói, đạo hưu nên là đi sai đường, ta chỗ này là Hoàng Sơn Giã Lĩnh, nếu là muốn đi đại hạ. Chưa từng đi nhầm. Thanh niên kia đạo nhân đột nhiên mở miệng, ánh mắt như lôi tự điện, nhìn thẳng Dịch Thủy Hàn, lạnh giọng trả lời. Ngươi vừa rồi nói, Quan Sơn Nguyệt danh tiếng. Ta hỏi ngươi, hắn bây giờ nhưng tại phương nào? Dịch Thủy Hàn sững sờ, chính là cười lạnh, ngươi hỏi ta ta liền muốn đáp ngươi. Đạo hữu, ta còn xưng ngươi một tiếng nói bạn, bây giờ cách đi, thừa dịp ta tâm tình còn không xấu, cho ngươi một tiếng lời khuyên. Ta hỏi ngươi, Quan Sơn Nguyệt ở đâu? Thanh niên đạo nhân không đáp, chỉ là quát lệnh, Dịch Thủy Hàn lập tức giận dữ, ngươi nhà ai nhai con, có ngươi hỏi như vậy đường. Tin hay không láo tử làm thì ngươi? Ngươi có biết hay không láo tử là ai? Thanh niên đạo nhân lặng lẽ nhìn nhau, chợt cười to, ngươi là ai, cùng ta có liên căn gì? Nếu muốn báo danh liền báo, không quan trọng tán lưu. Ta sao lại biết ngươi là người phương nào? Dịch Thủy Hàn lại cười vừa giận, xem ra thật là một cái ngay thẳng ngốc đạo sĩ, ngay cả lão tử Dịch Thủy Hàn danh tự đều chưa từng nghe qua. Thanh niên đạo nhân ồ một tiếng, Dịch Thủy Hàn. Tên rất hay, nhưng không phải người tốt. Dịch Thủy Hàn đột nhiên rút kiếm, chỉ vào thanh niên đạo nhân, xâm nhiên mở miệng trả lời, lão tử vốn cũng không phải là người tốt, thế nào, ngươi còn muốn báo một chút tiên gia môn phái, muốn tới cái thay trời hành đạo. Thanh niên đạo nhân nhìn chằm chằm mũi kiếm kia. Đồng nhiên miết lên đạo ấn, trên lưng hai hộp đại trấn, lại có lay động đất trời khí tức phát ra. Hắn nhìn chằm chằm kinh ngạc Dịch Thủy Hàn, mở miệng trả lời, ta họ Dương, tên cứ gọi An Thạch, từ ngữ hy hổ. Một kiếm này, gọi là Lao Long Âm. Một đao kia, gọi là Hạ Cửu Quan. Ngươi từ đâu đến, phải đi nơi nào, làm ra qua chuyện gì, là tiên là thần là ma, là đại ác, là đại hiền, tất cả đều không liên quan gì đến ta, ta tới nơi đây, chỉ vì Quan Sơn Nguyệt một người. Ngươi không nói, ta liền đánh tới ngươi nói. Chương 188, thần binh chiến đao mở tứ tượng, xé nhục thân long khiếu cửu thiên. Lời nói âm vang mà rơi, Dịch Thủy Hàn sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong mi tâm có hắc quang hiển hóa, thân hình thoát một cái, lại là theo biến mất tại chỗ, trường kiếm trong tay phát ra âm trầm kiếm ngân vang, như ngàn vạn lệ quỷ kêu rên, lại như quần ma loạn rít gào. Tư Tả kiếm vốn là một thanh tà binh, nếu không phải như thế, Bạt Tiên Hải cũng sẽ không đem nó cất đặt tại Ngộ Kiếm Bia bên ngoài, mặc cho người hữu duyên lấy đi. Thật sự là vì thế kiếm từ xuất thế đến nay, cái kia âm tàn quỷ quệt lệ khí luôn luôn không tiêu tan, như hồn phách cuốn thân, tiên nhân nếu như là chỉ kiếm này, không chỉ có chiến lực không tăng, ngược lại muốn bị giảm đi 3 phần thực lực, nếu như là ma nhân tới đây, chỉ kiếm này mà vũ, sợ có ma diệt bản tâm, thành kiếm chi nông uy. Hiểm, đến lúc đó hồn phách quy thiên, chân linh nhập u minh biển lớn, vĩnh viễn qua đời bên trên, mà cái kia nhục thân ngược lại thành kiếm này khôi lỗi, vậy liền thật sự là thua thiệt lớn. Lúc trước bị Dịch Thủy Hàn lấy đi, cũng là trời xui đất khiến, nhưng mà lại là một đạo thiên định khí số. Cần biết, thiên hạ mọi việc, nhất ẩm nhất trác, vốn đều do thiên định. Nhưng giống như rất nhiều người, bao quát Lý Trường Sinh từng nói như thế, mặc dù do trời định, nhưng cũng sự do người làm. Dịch Thủy Hàn muốn lấy kiếm này tuân theo duyên phận đưa về Dịch Thủy Hàn trong tay, ngày đạo nhân đạo hợp hai là một, này mới khiến Dịch Thủy Hàn theo Ngộ Kiếm Bia ngoại đường đường chính chính lấy đi kiếm này. Kiếm ý vừa ra, trong chốc lát có một cái ưu đồng quan thế, như đại ma cổ đại, từ trong cõi u minh đến, nhìn trộm càn khôn. Vô thanh vô tức, vô hình vô tướng, quỷ quệ tâm độc, trong nháy mắt ngưng ngàn vạn kiếm khí tại một chút chỗ, trực chạm Dương An Thạch mi tâm. Vù vù. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Dương An Thạch trên lưng hai đại cổ hộp mở ra, một đao một kiếm hóa hai tia sáng thoát ra, giao nhau mà hiện, đem Tư Tả kiếm trực tiếp chấn khai. Dương An Thạch lặng lẽ nhìn nhau, hai tay vẫy một cái, tay trái cầm đao Hạ Cửu Quan, tay phải cầm kiếm Lao Long Âm, thân hình hắn nhất chuyển, lại là trong chốc lát vượt qua mấy trượng, như lôi đỉnh sơ chấn, lại như lưu quang phi điện. Một cái mãnh hổ chân thần sau lưng hắn hiển hóa, Dương An Thạch trong tay một đao đánh rớt, như mãnh hổ hạ sơn, tiên nữ lâm thế, hình như có một tôn vô thượng nhân vật hạ xuống từ trên trời, huy động thần binh. Một đao kia vũ động, có phần biển khai sơn khả năng. Đại đao vũ động, đông nhiên ngàn vạn quang hoa hội tụ một chút, như thiên địa sơ khai, hỗn độn chưa hiển. Mông lung sương mù che kín bầu trời, có vạn trượng cổ thần vụt lên từ mặt đất, tại trong bóng tối tìm tòi thần binh, một đao huy động, chém ra thanh thiên. Đại đạo 50, thiên diễn 49. Chỉ lần này, Dịch Thủy Hàn trong nội tâm đột nhiên một luồng hơi lạnh dâng lên, như gặp huy hoàng thiên thần, lại tựa như người trước mắt biến thành viễn cổ thần linh, quyền có thể đạp nát thiên khuyết, chân có thể đạp tan đại địa. Cương mãnh chi cực, cản không thể cản. Đại đao chém xuống, nện ở Tư Tả phía trên, Dịch Thủy Hàn đứng dậy liền trốn. Khiến cho hắn hoảng sợ dị thường là, cái kia đại đao như giỏi trong xương, lại là đi theo chính mình không đoạn bỏ chạy, cùng Tư Tả kiếm tương hô giao nhau, hoàn toàn thoát khỏi không thể. Tại lúc này, đao kia nhọn tứ phương lấp lóe quang hoa, lại có 4 đám nguyên khí chuyển động, như lửa như gió giống vân vụ, một là thanh, một là trắng, một là đen, một là xích. Tứ tượng đao ý. Cái gọi là tứ tượng, chính là nhân thế 4 mùa luân chuyển nói đến, cái gọi là lưỡng nghi phân tứ tượng, ý là nhất nguyên hóa thủy, đại đạo sơ khai. Vô cực từ nhất nguyên sinh, lại hóa thái cực lại phân lưỡng nghi, thành thiên địa càn khôn lại phân, hóa xuân hạ thu đông, từ đó nhân gian thủy thành. Dịch Thủy Hàn kinh hãi muốn chết, loại này đao ý không đạt động huyền vô pháp lĩnh hội, bởi vì người tản tật thân tiên thiên, bất minh đại đạo chí lý, không diễn tứ tượng thiên lúc, nhưng đao này vừa ra, liền tại nói cho đối thủ, ta là động huyền. Cái kia đại đao chém xuống, tứ tượng đống nhiên phá vỡ, quy nhất làm thật, cái kia đại đao đống nhiên bình thân ra. Hướng bên trên nâng một đoàn tứ tượng nguyên khí, như đạo gia chân nhân, y lìa ra đại hiền bốc thuốc, lấy đao khuê là thìa, cái kia tứ tượng nguyên khí chính là đại dược, lúc này rối ra, như đưa bảo dược, nhưng tại lúc này, lại là đoạn tính mạng người chiêu pháp. Đao này 4 thước 9 tấc, 4 thước đối diện tứ tượng, này chính là, một hạt đao khuê mở tứ tượng. Thần đao Hạ Cửu Quan mũi đao chỗ buộc phát hào quang óng ánh, như vạn cổ đêm dài bên trong xẹt qua một đạo minh hỏa, khu đi bóng tối, chạm phá hỗn độn. Tư Tả kiếm đại trấn. Bị một đao chạm vù vù không ngừng, Dịch Thủy Hàn toàn thân run lên, chỉ cảm thấy dạ dày tứ hải như bị côn sắt loạt quái, đã là nghiêng trời lệch đất, đem pháp lực đều cho hỗn loạn. Tứ tượng chân ý khai nguyên khí, loạn người ngũ cốc tứ hải đỉnh. Chỉ cái này một cái trước mắt, một tiếng long ngâm chợt hiện, Dịch Thủy Hàn chỉ gặp trước mắt có đạo hàn quang lóe lên, như bạch long tắm ngày, cuốn biển mà ra, hành vân bố vũ, thét dài cửu thiên. Lão long ngâm đột nhiên đâm ra, lướt qua hạ cửu quan thân đao mà qua. Kim thiết giao kích, mang theo hai đạo tiên khí hàn quang, kiếm kia phía trước một tấc đột nhiên tuôn ra kiếm khí, chính là dài một tấc hiểm. Kiếm vô định số, như rồng cuộn xoáy, chính là trời đất quay cuồng trở về rồng ngự. Long khiếu cửu thiên. Dịch Thủy Hàn vai trái bị một kiếm xuyên qua, kiếm khí tung hoành, xé mở hắn nhục thân, trong chốc lát xích huyết những ngày, hắn kêu thảm một tiếng từ phía trên rơi xuống, nện như điên trên mặt đất, đem một tòa núi lớn chấn đủ ủ sụp đổ. Kiếm khí kia uy lực không giảm, hướng phía trước tàn phá bừa bãi mà đi, chỉ cần một chút, liền bổ ra 35.000 dặm đại địa, phàm kiếm khí những nơi đi qua, gặp sơn tồi sơn, gặp nhạc đoạn nhạc. Như thiên băng địa liệt, ngàn vạn cắt vàng như dòng lũ dâng trào, hướng đại địa trong vực sâu rơi xuống, lại giống là đại hà dậy sóng. Nơi này không phải tiên sơn, phàm thổ làm sao có thể thụ động huyền một kích. Mà lại, đạo kiếm khí này cũng không phải là Dương An Thạch toàn lực, đầu to đều trên người Dịch Thủy Hàn, lúc này chỉ tính được không đủ ba thành pháp lực. Đặt tới động huyền, mở ra thân thể tiên thiên, bản thân tức ngày, chân linh thành tiểu chính mình duy nhất chi thần, cùng âm dương hai thần hợp lực, nó uy năng không thể ước đoán, nếu như là toàn lực xuất thủ, chính là có ngàn vạn dặm thế gian chi địa cũng không đủ hành động. Nhớ ngày đó, Nam Sơn Bắc Hải đại chiến, Trường Thanh đạo nhân thực chiến thần thông, hội tụ ngàn vạn dặm sơn hà tại một chỗ, kết quả lại bị thi triển Tam Tuyệt Thiên Công Vô Tâm đạo nhân một trường chém nát, bổ cái thông thấu. Bởi vậy liền có thể gặp động huyền cường hãn, cùng xuất khiếu so sánh, không thể so sánh nổi. Mà động huyền đến thủ khuyết đến báo nguyên đến địa tiên tu hành, chính là vì đem người thần tiên thiên cô động viên mãn, để cho tam thần đạt tới tam vị nhất thể trình độ, như thế nhất nguyên hóa thủy, tam thần quy nhất, tạo hóa một tôn nguyên thần. Thế nào nguyên thần? Nguyên là nhất nguyên, là ban sơ bắt đầu, là diện mục thật sự, là gần đạo chi tồn tại. Thần là tam thần quy nhất chi thần, âm thần trừ khử, dương thần hóa đi, chính mình chân linh duy nhất chi thần thành tựu chính quả, được tam thần lực lượng kết xuất thánh thai, thần cung khí giao hòa, hóa thứ hai đám trên đỉnh hoa thần. Đây cũng là vì cái gì, địa tiên vẫn lạc về sau, như cũ có thể cổ linh bộ dáng tồn thế, tu ra nguyên thần, mất mạng phía sau mất đi chỉ là nhục thân, cổ linh không xuất thủ. Pháp lực liền khóa tại thân thể bên trong không ra, đạo hạnh như cũ, lúc này có thể nguyên thần làm cơ sở, tìm thần thai lại hóa một bộ nhục thân. Mà tựa như những cái kia thân cùng đạo hợp địa tiên, thành tựu địa tiên phía trên chính quả, như thế bọn hắn hiện đang ở chi địa làm căn bản chi tiên sơn, này tiên sơn không ngã, tắc đất này tiên vĩnh tồn. Dịch Thủy Hàn rơi xuống trên mặt đất, Dương An Thạch một kiếm chạm đến, hung hăng đâm vào đầu của hắn bên cạnh đại địa, chỉ lần này, cơ hồ đem mảnh đất cho chém ra, phía dưới ẩn ẩn có long ngâm vang vọng. Trường kiếm kia vù vù, lại gặp thần đao hạ xuống, lúc này Dịch Thủy Hàn vang lên bên thai Dương An Thạch cái kia lạnh lùng thanh âm. Ta hỏi ngươi một lần nữa, Quan Sơn Nguyệt hiện tại nơi nào? Chương 189, Cổ Chí Lý Thiên Hoang Thực Văn, người tầm thường lên thiên kiêu như kiến.